truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ác ngộng. Mộ Dung Nghị đứng núi hoang ngọc nữ phong đỉnh, trừng mắt một đôi đen thui đôi mắt to sáng ngời, lập lòe khó có thể tiêu diệt sự thù hận. Loại này ngập trời sự thù hận, từ hắn khôi phục ký ức một khắc đó, liền cũng lại lái đi không được. 8 tuổi, một lẽ ra nên tràn ngập đồng thật nụ cười mặt, nhưng có thêm chút bạn cùng lứa tuổi không có tang thương cùng kiên nghị. Hắn tâm tư lần thứ hai phiêu về cái kia nghĩ lại mà kinh thai nạn nhật. 5 năm trước, mênh mông đại quốc thương quốc thủ đô, Mộ Dung Vương Phủ, một gian đặc biệt lạnh lẽo mật thất. Mật thất 100 mét vuông, hai tấm giản dị giường đá. Một tấm trong đó trên giường đá nằm một 3 tuổi Nam Hải, Nam Hải trừng mắt một đôi đen thui đôi mắt to sáng ngời, không hiểu nhìn một thiếu phụ. Nam Hải rất nhỏ, nhìn qua nhưng đặc biệt thông tuệ, là loại kia sớm tuệ hải tử. Nhưng bất luận hắn cỡ nào thông minh dù sao chỉ là một đứa bé, rất không hiểu chính mình chủ mẫu tại sao muốn đem hắn thoát trống chân đặt ở lạnh lẽo giường đá bên trên. Chủ mẫu, ta lạnh. Thanh âm non nớt, bi bô. Khác một tấm bình hành trên giường đá đồng dạng nằm một Nam Hải này nhìn qua đã 5 tuổi, hơn nữa ở trên trán sinh một con thiên nhãn. Hắn nhìn qua tâm trí vượt qua bạn cùng lứa tuổi, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn đáng yêu bé trai. Ồn ào cái gì, một hồi liền không lạnh. Ở thiếu phụ bên cạnh đứng một 40 tuổi người trung niên, trong ánh mắt toát ra một vẻ không đành lòng vẻ. Coi là thật muốn lấy ra hắn thiên thần chi dược linh căn sao. Như thế tiểu nhân hài tử, làm sao có thể chịu đựng bực này đau nhức, hắn sẽ chết. Một hạ nhân nhi tử, thiên thần chi dược linh căn sinh trưởng ở trên người hắn quả thực chính là lãng phí. Ít nói nhảm, chết thì chết, chỉ cần bảo đảm đem thiên thần chi dược linh căn, ở ta trên người con trai có thể gán hoạt là được. Ở thiếu phụ trong mắt, bất luận cái này trước mắt bé trai cỡ nào tuấn tú đáng yêu, cỡ nào ưu tú, chỉ có điều là một hạ nhân. Hạ nhân không có tư cách nắm giữ thiên thần chi dược. Chủ mẫu, thả ra ta. Mộ Dung Nghị, tuy rằng cũng họ Mộ Dung, cũng không phải chính huyết thống Mộ Dung gia con cháu, cũng bởi vậy bị Mộ Dung gia chính huyết thống con cháu xem là hạ nhân. Một 3 tuổi hải tử, tuy rằng rất nhiều chuyện không hiểu, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được nguy hiểm, giấy rủa muốn trốn khỏi. Nhưng mà sức mạnh của hắn quá nhỏ. Làm sao có thể tránh được thiếu phụ ác độc chi thủ, bị vượt qua thân, đặt tại lạnh lẽo trên giường đá. Bên cạnh người đàn ông trung niên, tay cầm lấy một cái lạnh lẽo ngân đao. Tay vung lên ánh bạc lòng lánh, lưu động mỹ lệ ôn nhu ánh sáng, cắt ra Mộ Dung rực lưng, máu tươi trong nháy mắt dâng lên. Hắn tay không có dừng lại, tiếp tục vung lên, khắc một cái miệng máu ở lưng trên hiện hiện. Hai đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu, ở Mộ Dung rực lưng trên mở cái miệng rộng, như là giữ tợn dã thú chi khẩu. Đồng thời hai đám hảo quang màu xanh từ hai đạo miệng máu bốc lên, lưu chuyển ảo diệu đạo văn, phảng phất chư thiên huyền bí, 3000 đại đạo đều ẩn chứa ở hai đạo lưu quang bên trong. A, đau quá. Mộ Dung Nghị gào lên đau đớn, liều mạng giãy giụa. Thiếu phụ cao mày, trên mặt không có một chút thương hại vẻ. Có thể vì chính mình tiểu chủ nhân mà chết, đó là ngươi vinh hạnh. Khác một chiếc giường đá trên Mộ Dung Thiên, lặng im nhìn Mộ Dung Nghị tiên máu nhuộm đỏ giường đá, trên mặt không có một gợn sóng. Dưới cái nhìn của hắn bé trai vì hắn mà chết, chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Tiếng gào đau đớn kéo dài, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, Mộ Dung Nghị khuôn mặt nhỏ bắt đầu trắng xám, một đôi đen thui đôi mắt to sáng ngời chậm rãi vô thần. Ngươi là thần y kìa, nhất định phải thành công. Con trai của ta nắm giữ thiên thần chi nhãn, tương lai nhất định huy hoàng xưng tôn, nếu như thêm vào một đôi thiên thần chi dực, quả thực là như hổ thêm cánh. Thiếu phụ rất kích động, trong mắt sáng lên lấp lóa. Đau, van cầu ngươi thả ta. Mộ Dung Dực nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hai chuôi nước mắt trong suốt, một đôi tay nhỏ vô lực loạn trảo. Nhưng mà, thiếu phụ không có một chút nào nhẹ dạ, lạnh như băng, không ngừng mà dục thần y, động tác phải nhanh. Thần y thần kinh căng thẳng, nhìn qua rất mất công sức từ Mộ Dung Nghị thân thể nho nhỏ trên, đào ra hai đoạn không đủ dài 10 cm nguồn sáng. Hai đoạn nguồn sáng, tỏa ra ánh sáng thần thánh rọi sáng chỉnh mật thất, một luồng khó tên sức mạnh thần bí, mang theo to lớn áp bức lực lượng. Để thần y cùng thiếu phụ hô hấp không khoái. Thần y nâng hai đoạn nguồn sáng, như là nâng hai ngọn núi lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau đó gán giải phẫu rất thành công, 5 tuổi Nam Hải, phía sau lưng đồng dạng tìm hai đạo miệng máu, nhưng không có hô một tiếng thống. Thần y thủ đoạn quả nhiên cao minh, rất nhanh vì là 5 tuổi Nam Hải cầm máu khâu lại, tung chút linh dược, để Nam Hải vết thương trên người rất nhanh khép lại, dĩ nhiên không nhìn ra chút nào vết thương. Làm xong những này, thần y như hư thoát như thế mềm liệt ở địa. Cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thiếu phụ vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm con trai của chính mình, mãi đến tận thiên thần chi dược gán thành công, nàng kích động hoan hô lên. Quá tuyệt, con trai của ta, sẽ là trên trời dưới đất, lợi hại nhất nhân vật thiên tài, nhất định phải xưng bá thiên hạ. Khác một tấm lạnh lẽo trên giường đá, Mộ Dung Nghị mắt to đã mất đi thần quang, đầy mắt nước mắt đứt quãng lăn xuống, một mặt thống khổ cùng tiểu tụy, một đôi tay nhỏ không ngừng mà cầm lấy. Máu tươi đã nhuộm đỏ giường đá, nhìn qua cực kỳ thê lương. Thiếu phụ lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Dung Nghị, sau đó lại sẽ hiền lành ánh mắt rơi vào trên người con trai, nàng nhìn qua đặc biệt ôn nhu, là một đặc biệt ôn nhu mẫu thân. Nhi tử, vì nương ngươi mà kiêu ngạo. Một bên khác, mất đi thiên thần chi dược linh căn Mộ Dung Nghị, cô độc nằm nhoài lạnh lẽo trên giường đá, trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Hắn ý thức chậm rãi mơ hồ, nỉ non, cha. Ở hắn thống khổ nhất bất lực thời điểm, hô hoán thân nhất người thân, cái này cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nam nhân, khiến người ta không nhịn được lòng chua xót. Đông, ngay ở hắn sắp ngất đi, mật thất môn bị người mạnh mẽ phá tan rồi. Một tóc thai bù xù người trung niên, hai mắt đỏ như máu, nhìn thấy nằm trong vũng máu Mộ Dung Nghị đau lòng hầu như ngất đi. Mộ Dung Tĩnh Văn, ai bảo ngươi tiến vào? Thiếu phụ quát mắng. Các ngươi tâm thật là độc ác, con trai của ta chỉ là một đứa bé, các ngươi làm sao liền nhẫn tâm xuống tay được? Nam tử nổ đom đóm mắt, trong lòng đang chảy máu. Lạnh lẽo trên giường đá, Mộ Dung Nghị gian nan kêu một tiếng cha, mắt tối sầm lại, cuối cùng hôn mê đi. Năng lực thiếu chủ nhân mà chết, đây là con trai của ngươi vinh hạnh. Không biết tốt xấu đồ vật. Thiếu phụ không có một chút nào hổ thẹn, trái lại hùng hổ dọa người. Nữ nhân không biết xấu hổ thật là đáng sợ. Mộ Dung Tĩnh Văn nghiến răng nghiến lợi, ngươi phần này vinh hạnh lưu cho người khác đi. Đột nhiên hắn sát khí cuồng bạo, bước ra một bước, đại địa bắt đầu run rẩy, làm cho cả mật thất bắt đầu lay động lên. Cầu đảm nô tài, muốn tạo phản không được. Thiếu phụ không sợ chút nào, dùng thân thể chặn lại rồi con trai của nàng. Ở trong mắt ngươi hạ nhân liền không phải người, hạ nhân cốt nhục, nên để cho các ngươi gieo vạ. Mộ Dung Tĩnh Văn binh xuất toàn lực, đánh ra một trường. Là một người phụ thân, không thể ngăn cản bi kịch phát sinh, điều này làm cho trong lòng hắn vạn phần bi thống. Hắn muốn thề sống chết bảo vệ con trai của chính mình, muốn tranh cướp sinh tồn quyền lợi. Thiếu phụ đống nhiên đánh ra một trường, sức mạnh mãnh liệt như bài sơn đảo hải giống như, đem Mộ Dung Tĩnh Văn hất tung ra ngoài. Ầm, hắn đánh vào mật thất trên vách tường, đem mật thất vách tường đụng phải cái lỗ thủng, người nặng nề rơi xuống ở địa, nửa ngày không bò lên. Liền chút tu vi ấy cũng muốn cùng ta đấu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nữ tử cười gằn, làm nô tài, hy sinh một đứa con trai đáng là gì? Đây là ngươi vinh quang, cũng là con trai của ngươi vinh quang, ta sẽ cho ngươi thủ lao tương ứng. Phi. Mộ Dung Tĩnh Văn phi một ngụm máu tươi, gian nan bò lên, hai mắt tràn ngập vô tận sự thù hận. Luôn mồm luôn miệng nô tài, thiếu vương gia mệnh vẫn là ta cứu, các ngươi Mộ Dung gia liền như vậy ân đền đoán trả. Ông trời sẽ nhìn ở trong mắt, để cho các ngươi không chết tử tế được. Hôn mê Mộ Dung Nghị, bị vừa nãy tranh đấu chấn động lần thứ hai tỉnh lại, nhìn cha phẫn nộ chỉ trích thiếu phụ, không nhịn được lại gọi một tiếng cha. Hắn này thanh cha để Mộ Dung Tĩnh Văn nước mắt lan xuống, cùng loạn thống kêu một tiếng, hai tử, nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu còn. Không có trời sinh tướng quân, cũng không có trời sinh nô tài. Ngươi muốn sống sót, nhất định phải giết những này tự cho là người. Gầm rú hắn lần thứ hai nhào tới, muốn cùng thiếu phụ đồng quy vu tận. Muốn chết. Thiếu phụ hừ lạnh, tay vung lên, mười mấy đạo kiếm khí phát tán chói mắt thần quang kiếm bay ra, đem Mộ Dung Tĩnh Văn thân thể xuyên thủng mười mấy cái lỗ máu. Mộ Dung Tĩnh Văn không cam lòng trừng lớn hai mắt, trong miệng vẫn như cũ nhắc tới, hài tử ngươi không thể chết được, ngươi mọc ra thiên thần chi dược linh căn, là chí tôn. Nợ máu, nhất định phải huyết đến trả. Không có. Trời sinh nô tài. Trơ mắt nhìn cha ngã xuống, Mộ Dung Nghị tâm linh nhỏ yếu ở địa chấn. Hắn cái kia cặp mắt vô thần, dĩ nhiên dần dần trở nên sáng ngời, bên trong tràn ngập quần quận cừu hận. Như vậy một viên tâm linh nhỏ yếu, bị một ít căn bản là không có cách lý giải sự tình, mạnh mẽ nhồi vào. Lẽ ra nên tràn ngập đồng thật sự nội tâm, nhưng trong nháy mắt bị cừu hận chiếm cứ. Cứ việc hắn mí mắt rất nặng nề, nhưng mà hắn nhưng liều mạng mở to, lần lượt ở trong lòng hò hét, ta muốn sống sót, ta muốn sống sót. Ta muốn sống sót. Nhưng mà hắn mất máu quá nhiều, cuối cùng nhắm hai mắt lại, chỉ là ý thức nhưng vẫn duy trì một tia thanh minh, trong đầu vẫn vang phụ thân trước khi chết lời nói. Như vậy tiểu nhân tuổi tác, tâm linh nhỏ yếu, nhưng nhắc lên trầm trọng lá gan. Thiếu phụ giết Mộ Dung Tĩnh Văn, thần tình lạnh lùng, nhìn qua không có một chút nào hổ thẹn. Nàng chậm rãi đem ánh mắt tác động, lần thứ hai rơi vào Mộ Dung Nghị còn nhỏ trên thân hình. Nhìn qua ngươi còn có chút giá trị, nắm giữ thiên thần chi dược linh căn người. Huyết thống nhất định là thiên thần huyết thống. Rất tốt, cơ duyên lớn dưới, ta thu được một viên hắc pháp liên, tuy rằng ta không biết nó là lai lịch ra sao, thế nhưng ta có thể cảm giác được sự bất phàm của nó. Vừa vặn dùng ngươi thiên thần máu kích hoạt nó, làm việc cho ta. Thần y nghe vậy run run một cái, cảm thấy nữ nhân trước mắt không phải bình thường ác độc, quả thực đến ngàn người công kích mức độ. Chỉ là hắn không dám nhiều lời, lặng im rời đi. Một đóa màu đen, to bằng nắm đấm trẻ con hoa sen, nhìn qua nụ hoa chờ nở, tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, xuất hiện ở thiếu phụ trong tay. Không chờ thiếu phụ hành động, màu đen pháp liên dĩ nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, rơi vào rồi Mộ Dung Nghị lưng vết thương bên trong. Chuyện quái dị phát sinh, chảy xuôi ở trên giường đá máu tươi, lại bị hấp sạch sành sanh, chạy ngược tiến vào Mộ Dung Nghị trong cơ thể. Chương 2, Đạo Văn. Cái vĩ đại bóng người xuất hiện ở Mộ Dung Nghị bên người. Một người đứng trên đỉnh ngọn núi, Tư Xuân Nha. Mộ Dung Nghị con mắt lập lòe óng ánh nước mắt, thu hồi cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức, liếc mắt một cái vĩ đại bóng người. Đại sư huynh, ta thường thường ở làm một mơ hồ ác ngộng, nhưng mà cái này ác ngộng kỳ thực không phải là ngộng, là ta vận rủi. Ta khôi phục ký ức, nhớ tới thân thế của ta. Đại sư huynh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sư phụ nhặt ngươi lúc trở lại, nhìn qua ngươi cũng chỉ có 3 tuổi, thoi thoát. Sau khi tỉnh lại, ngươi chỉ biết mình tên gì, những khác một mực không nhớ rõ. Một 3 tuổi hài tử, có thể có cái gì ký ức? Là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Không, đây là thật sự. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định. Trong lòng hắn rõ ràng, sở dĩ mình có thể khôi phục ký ức, dựa cả vào trong đầu cái kia đóa màu đen hoa sen. Hắn nhưng lại không biết, trong đầu làm sao sẽ sinh ra một đóa màu đen hoa sen. Có điều hắn nhưng có thể cảm giác được này đóa hoa sen bất phàm, có thể làm cho hắn minh tâm thấy tính cách, hơn nữa thường thường thoải mái thân thể của hắn. Đoạn này đáng sợ ác ngộng, cũng là Hắc Liên ghi chép, 2 năm qua mới từ từ bị hắn phát hiện. Lúc mới bắt đầu, rất mơ hồ, chờ hoàn toàn rõ ràng, chính hắn cũng bị chấn kinh rồi. Đồng thời loại kia sự thù hận cũng cắm rễ ở trong lòng, cuồn cuộn như nước thủy triều, thật lâu không tiêu tan. Ngươi nói xem là cái gì ác ngộng? Đại sư huynh mở cái miệng rộng cười to, cảm thấy này thằng nhóc nhàn đau bi, ngược lại hắn cũng không có chuyện gì, muốn nghe một chút hắn nhàn xả. Mộ Dung Nghị đem chính mình khi còn bé không nhiều ký ức than thở khóc lóc nói ra. Đại sư huynh không nghe xong, nghe được đáng trách nơi gào gào kêu lớn lên, xuất sinh quả thực là xuất sinh, trên thế giới tại sao có thể có như thế ác độc đàn bà. Tiểu Nghị nếu như đây là thật sự, đại sư huynh này liền xuống núi, diệt cái kia ác độc đàn bà. Đại sư huynh sư phụ không cho chúng ta hạ sơn, huống hồ ta cửu nhất định phải chính mình tự tay báo. Mộ Dung Nghị vung vẩy quả đấm nhỏ, kiên định nói, nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu còn. Đại sư huynh nhìn qua không có tim không có phổi, nghe xong Mộ Dung Nghị tao ngộ bi thảm, cũng là phẫn hận một hồi. Thái dương mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày thứ 2 hắn liền quên đến không còn một ngống. Mỗi ngày sáng sớm, hắn thét to, mang theo 20 mấy sư huynh đệ thể dục buổi sáng. Ngày hôm đó cũng là như thế. Các ngươi đều cho ta nghe cẩn thận, tu hành chú ý tâm hàng ý kiên. Không thể lười biếng dùng mạnh lưới, muốn một bước một vết chân mới có thể đi càng xa hơn. Đại sư huynh mỗi ngày đều sẽ lải nhải một ít đạo lý tu hành, hơn nữa những đạo lý này thường thường giống nhau, đem mọi người lô thai nghe đều ra cái kén. 20 mấy người nghe đại sư huynh lải nhải những học sinh cũ này thường đàm luận đồ vật, đều buồn ngủ, nhưng mà không dám ngủ, đều mở to hai mắt, cắn răng ngồi xổm trung bình tấn kiên trì nghe giảng. Nếu như hắn phát hiện ai mệt ra rời, ầm một cước liền đạp tới. Khi ốm trợn lên con mắt đều ở rơi lệ, thực sự không chống cự nổi cơn buồn ngủ bao phủ, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Ầm, à, khi ốm bị đại sư huynh một cước đạp đến cái mông trên, đến rồi một lần không trung phi nhân biểu diễn. Bị quăng ngã chó gặm bùn, gào gào kêu to lên. Giết người, giết người. Những người khác cười vang lên, phá hoại nghiêm túc bầu không khí. Tất cả im miệng cho ta, mỗi người phạt chống đẩy 1000 cái, sau đó vây quanh ngọc nữ phong chạy 10 quyển. Tiếp theo nâng 1000 cân thạch 10 lần. Không làm được, không thể ăn điểm tâm. Sang thế đại lục, có lâu đời tu luyện truyền thừa, ở một ít cổ xưa trong truyền thừa, có bí pháp rèn luyện thân thể. Trải qua bí pháp rèn luyện thân thể hài đồng, ở 4 tuổi dơ lên nặng 1000 cân vật, này rất thưa thất bình thường. Có không ít thiên tài cấp bậc nhân vật, ở 10 tuổi bên trong có thể dơ lên vạn cân đỉnh. Xưa nay kim hướng về, bao nhiêu nhiệt huyết đặc sắc diễm diễm nhân vật, ở thời niên thiếu liền bắt đầu tỏa sáng chói lọi. Ở trên đại lục này lưu lại bất hủ truyền kỳ. A, quá ác đi. Mọi người kêu to. Đại sư huynh uy nghiêm nói, ngờ vực tàn nhẫn đúng không, vậy thì lại thêm 1000 cái hít đất. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Mộ Dung Nghị cũng không có gọi khổ gọi thảm, bình thường nghe được ai phạt, gọi lớn tiếng nhất chính là hắn. Ngày hôm nay hắn nhưng im lặng không lên tiếng, ở người khác kêu to thời điểm, hắn đã ngã xuống nhanh chóng bắt đầu chống đẩy. Hít đất làm xong, hắn chạy đến một đống cự thạch 1000 cân trước mặt. Đem 3 khối cự thạch 1000 cân, điệp đặt ở cùng một chỗ, đống nhiên dùng sức nâng quá mức đỉnh. Rất khó tưởng tượng, 18 tuổi hải tử, dĩ nhiên có thể dơ lên 3000 cân vật nặng. Đám hải tử này, đại 16, ít nhất 8 tuổi. Có thể dơ lên 3000 cân đồ vật không vượt qua 3 người. Mộ Dung Nghị dĩ nhiên dơ lên 3 cự thạch 1000 cân, quả thật làm cho mọi người rất lớn lấy làm kinh hãi. Đại sư huynh nhưng không có một chút nào kinh ngạc, lớn tiếng thét to, tiểu nghị xem ra ngươi còn không gắng sức, lấy ngươi chắc việt thể chất, 8 tuổi sớm nên đột phá thần lực 5.000 cân. Xem ra bình thường ở trong đỉnh rèn luyện còn chưa đủ. Mọi người nghe vậy, không tự kìm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Cự đỉnh rèn luyện thân thể, đây là ý trời tông rèn luyện thân thể bí pháp. Phối so với một ít linh dược cùng hung thú huyết đủ, đem người làm đan dược như thế rèn luyện. Phương pháp này, quả thật có thần hiệu, nhìn đám hải tử này lòng tinh hổ mãnh liền biết rồi. Trải qua một loạt huấn luyện, hai mười mấy người đã lui người ngã ngửa đổ. Mộ Dung Nghị nhưng như hít thuốc lắc, vác lên một khối nặng ngàn cân tảng đá, bắt đầu dọc theo sườn núi hướng phía dưới chạy trốn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tên tiểu tử này ngày hôm nay là làm sao. Đại sư huynh, tiểu nghị nhìn qua không đúng. Khi ốm sát mồ hôi nói. Đại sư huynh mặt phát lạnh, không đúng cái rắm, hắn đây là lạc đường biết quay lại, biết khắc khổ huấn luyện. Các ngươi hướng về hắn nhiều học tập, Thiên Ý Tông phát dương quang đại, còn muốn dựa vào các ngươi đám hỗn đản kia đây. Buổi chiều là nghiên cứu học tập đạo văn thời gian, hai mươi mấy tên tiểu tử, ngồi xổm dưới đất, người người trong tay nâng mấy cái đầu lâu hoặc là đồng mảnh thư. Đạo văn ẩn chứa thiên địa hàm nghĩa, bình thường trang giấy cùng vải vóc tự nhiên không cách nào viết xuống. Thiên Ý Tông đại năng liền đem một vài đạo văn điêu khắc ở một ít hung thú xương trên, hoặc là điêu khắc ở đặc chế đồng mảnh trên. Những này cốt thư trên đạo văn, tự nhiên không quá thâm ảo, thích hợp những này mới vừa tiến vào nguyên thần cảnh giới, hoặc là còn ở ngưng huyết cảnh giới người nghiên tu. Mặc dù những này đơn giản đạo văn, nếu muốn hiểu ra nắm giữ, nhưng cũng là không dễ sự tình. Này hai mươi mấy người bên trong, cho tới bây giờ, còn không ai có thể lý giải những này đạo văn, chớ nói chi là khống chế. Mộ Dung Nghị nâng một như chảy gỗ dài ngắn độ lớn cốt thư, mặt trên lít nha lít nhít điêu khắc một ít đạo văn. Hắn vô cùng tập trung vào nhớ kỹ những này đạo văn, tuy rằng không biết chúng nó đại diện cho ý gì, lại có thể cảm ứng được chúng nó thần áo. Mà trong đầu cái kia đóa hắc liên, bắt đầu xoay tròn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, để hắn cảm giác thật giống bắt được một tia nói. Hắn mới vừa tiến vào nguyên thần cảnh giới, cảm giác được lực lượng nguyên thần ở trong đan điền không an phận nhảy lên, thật giống chịu đến một loại nào đó triệu hoán, vô cùng sống động. 3. Hắc liên chu vi kim quang đột nhiên sáng sủa thật nhiều, tiếp theo hắc liên rơi xuống một khối hắc bì, lộ ra kim quang óng ánh bản thể. Vẹn vẹn lộ ra to bằng ngón cái một khối màu vàng bản thể, cho Mộ Dung Nghị cảm giác như là mênh mông ranh giới bình thường đại khí phồn thịnh. Để hắn khiếp sợ chính là, lộ ra khối này màu vàng bản thể trên dĩ nhiên điều khắc đạo văn. Đạo văn mang đến cho hắn một cảm giác, mang theo chư thiên hàng nghĩa, đống nhiên đập vào đầu góc của hắn. Các loại phức tạp đạo văn đan dệt, một vài bức mơ hồ hình ảnh, không ngừng mà xung kích. Muốn phải bắt được, nhưng không bắt được, muốn nhìn rõ ràng nhưng không thể. Mấy lần nỗ lực, đều là uổng công, trái lại để hắn chịu đến rất lớn xung kích, thật giống linh hồn cùng thân thể đều muốn xé rách. Hoa hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu hắc liên đem quang biến mất, bất động bất động. Mọi người thấy cốt thư xem buồn ngủ, nghe được Mộ Dung Nghị thổ huyết âm thanh, giật nảy mình. Tiểu Nghị, ngươi làm sao? Sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma đi. Nay đạo văn ngộ tính không đủ, là không thể ngạnh để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu nghị luận, căng thẳng nhìn sắc mặt trắng bệch Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị không hề hay biết, tự mình tự mê muội ở đối với đạo văn nghiên cứu ở trong. Hắc liên trên những kia thâm ảo đạo văn hắn nhìn không hiểu, lại nhìn trong tay mình cốt thư thời, hắn kinh ngạc phát hiện, trong đó bao hàm ý dĩ nhiên là như vậy đơn giản. Căn cứ chính mình lĩnh hội, hắn bắt đầu khởi động lực lượng nguyên thần, ở trên người đi khắp. Tiếp theo trên người hắn có nhàn nhạt quang hiện lên, một cái tay trên phát tán ra hào quang màu xanh. Nhìn qua có món đồ gì ngưng tụ mà thành. Mọi người một trận ồ lên. Không phải chứ, tiểu nghị dĩ nhiên xem hiểu đạo văn, ai bia, nhìn qua rất trâu dáng vẻ. Chỉ bất quá hắn trên tay hào quang màu xanh đột nhiên tán loạn, nhìn qua không có ngưng tụ thành công, điều này làm cho mọi người cảm thấy một trận tiếc hận. Mà Mộ Dung Nghị kiên định dựa theo chính mình lý giải, không ngừng mà thôi thúc lực lượng nguyên thần. Thần bí đạo văn lần thứ hai xuất hiện ở trên tay, đạo văn biến hóa, phát sinh hào quang màu xanh. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một to bằng bàn tay đĩa CD. Đĩa CD như một viên mặt trăng nhỏ, tỏa ra hào quang màu xanh, rực sáng tất cả mọi người con mắt. Đĩa CD bị Mộ Dung Nghị đánh bay, dán vào khỉ ốm đỉnh đầu bay đi. Chỉ là bay qua khỉ ốm đỉnh đầu một mét, đột nhiên tán loạn, biến mất mất bóng. Tức đã là như thế, đem khỉ ốm sợ đến sắc mặt sáng ngắt, tiểu tiện không khống chế, đai ướt cả quần. Mọi người kinh ngạc với Mộ Dung Nghị tiến bộ chi đại đồng thời, nhìn khỉ ốm loại nhát gan dạng. Không nhịn được ha bắt đầu cười ha hả. Mộ Dung Nghị nhưng không hài lòng lắc lắc đầu, tiếp tục suy tư, chính mình nơi nào làm không đúng. Tu hành sinh tử đại sự, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền có thể thành công. Mộ Dung Nghị vẫn tìm tòi đến nửa đêm, cuối cùng cũng coi như đưa cái này tiểu thần thông làm rõ. Một vòng nho nhỏ minh nguyệt ở trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra sáng sủa hào quang màu xanh, sáng sủa trong ánh trăng diện dĩ nhiên có đồ vật diễn sinh mà ra, như là một con hung cầm tỏa ra hùng vĩ. Sơn dã trống vắng, bị này luân nho nhỏ minh nguyệt rọi sáng. Xí nho nhỏ minh nguyệt bị rung ra, đánh ở 10 mét có hơn một gốc cây đại thụ che trời bên trên, oeng, một tiếng nổ vang, đại thụ trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Thật mạnh mẽ. Sẽ khiến dùng pháp thuật quả nhiên không bình thường. Mộ Dung Nghị trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếp theo nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng, chờ xem, Mộ Dung Thiên, ta phải đem ngươi cái này cái gọi là thiên tài tuyệt thế đạp ở dưới chân. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu còn. Chương 3, linh dược bị cướp. Thiên hơi sáng ngời, đại sư huynh liền bắt đầu thét to ra, đêm này quần đang buồn ngủ díp mắt hải tử lôi ra ấm áp ổ chăn. Đều cho lăn ra đây, ngày hôm nay bắt đầu cự đỉnh rèn luyện thân thể. Mỗi tháng cũng là 3 lần, mùng 1, 15, cuối tháng. Cơ hội không nhiều, phải cố gắng quý trọng. Khi ốm, đại tráng mang tới 3 người đi mục trưởng lão nơi đó lĩnh lần này linh dược, tiểu nghị mang mấy người đi đem 10 cái vạn cân đỉnh rót đầy thủy, những người khác đi vận chuyển gỗ chuẩn bị nhóm lửa. Đám hải tử này, từ trong chăn đi ra, xoa mắt buồn ngủ, chậm chập mặc quần áo. Đại sư huynh tánh tình nóng nảy, gào gào kêu, ta mấy chục thanh, các ngươi còn không từ phòng xá lăn ra đây. Chờ cái mông nở hoa. Đám hải tử này nghe vậy, tỉnh rồi hơn nữa, vội vội vàng vàng, trừng trị chính mình. Chờ đứng đại sư huynh trước mặt thời điểm, có người đem quần xì ịp bộ ở trên đầu làm mũ, có đem quần chính phản cho làm hốn, có nhấc theo hải đi chân đất. Một đám lại trứng, xem các ngươi đức hạnh. Đại sư huynh nhìn những này dáng dấp của sư đệ, mũi đều tức điên. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, mọi người đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ linh dược đến rồi vào nồi. Nhưng mà chờ mãi chính là không gặp khỉ ốm, đại tráng bọn họ đến. Đại sư huynh gấp đến độ kêu to, mấy tên khốn kiếp này, lĩnh chút linh dược như thế lao lực. Thiên hô vạn hoán, khỉ ốm cùng đại tráng khập khênh đi trở về, 3 người kia lẫn nhau nâng, xương mặt xương mũi tập tên đi tới. Xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh tiếng nói như lôi, hai mắt phun lửa. Đại tráng ngất ức phẫn hận nói, chúng ta linh dược bị Mộ Dung Ốc Giã một nhóm người cướp sạch. Mộ Dung Ốc Giã quá kiêu ngạo, chuyên môn châm đối với chúng ta. Lần trước liền bị hắn đoạt vài cây ngân diệp thảo. Lần này hắn dám toàn nồi đoan, quả thực không đem chúng ta Ngọc Nữ Phong một mạch để ở trong mắt. Khi ốm nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Thiên ý tông phân 10 mạch, phân rơi vào núi hoang 12 phong bên trong. Ngọc Nữ Phong mạch này, so ra, thế lực khá là bạc nhược. Cái gì phong trên người, như thế vô liêm sỉ. Đại sư huynh gào thét. Khi ốm cắn răng nói, đại sư huynh, là xích luyện phong trên Mộ Dung Ốc Giã. Mộ Dung Ốc Giã nhưng là mênh mông đại quốc Mộ Dung Vương phủ tiểu vương gia, chúng ta không trêu chọc nổi. Nghe nói hắn còn có cái thiên tài tuyệt thế đệ đệ Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên không nhưng có thiên thần chi nhãn, nghe nói còn mọc ra thiên thần chi dự, thiên tài tuyệt thế như vậy, một khi quật khởi, tuyệt đối là uy chấn bát phương như thần nhân vật. Đại sư huynh trừng lớn hai mắt, thật dài suýt một cái khí. Ép vũ ca rùa mắt tờ, thật là có thiên tài tuyệt thế như vậy. Có điều chuyện này tuyệt đối không thể như thế quên đi, ta đi đoạt lại những kia linh thảo. Các ngươi ở đây thành thật ở lại. Mộ Dung Nghị nghe có người nhắc lên Mộ Dung Vương phủ người, con mắt kịch liệt co rụt lại, đặc biệt là nghe được tên Mộ Dung Thiên, sự thù hận quần quận mà tới. Đại sư huynh ta cùng ngươi cùng đi. Đại sư huynh liếc mắt một cái tiểu nghị, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không được, tuy rằng đại sư huynh là kẻ thô lỗ, nhưng sư phụ giáo dục ta còn nhớ. Phải nhớ kỹ, thì nộ không lộ ra vẻ gì, tu luyện người kiêng kỵ nhất tâm tư quá nặng. Coi như ngươi có thiên đại không vui, cũng không muốn viết lên mặt. Chuyện của tôi chấm nét khỉ ốm không ngừng mà bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì, nói đạo lý một bộ, lần nào phẫn nộ đánh người còn không phải ngươi. Đại sư huynh đi không lâu nữa, trở lại trên núi, nhìn qua sắc mặt khó coi, khí sắc không được, thế nhưng trên tay hắn nhưng mang đến một phần rèn luyện thân thể linh dược. Mộ Dung Nghị biết, khẳng định là đại sư huynh cùng xích luyện phong một số cao thủ so chiêu, đoạt lại một ít. Được rồi, các ngươi những này thằng nhóc, phải cố gắng tu luyện, chỉ có mạnh mẽ mới sẽ không bị người bắt nạt. Chính các ngươi rèn luyện. Không cho lời biếng, ta trước tiên ngủ một giấc, ai cũng không cho quấy rối ta. Không ít người trong mắt lập lòe lệ quang, biết đại sư huynh bị trọng thương, hắn đây là đi chữa thương. Mọi người im lặng không lên tiếng, yên lặng hướng về bên trong đỉnh tăng thêm linh dược. Lần này rèn luyện thân thể, không có ai la đau, đều rèn luyện rất chăm chú. Mộ Dung Nghị thân thể đặc biệt, chính mình chiếm một đại đỉnh, hơn nữa cần linh dược so với người khác nhiều. Hắn nắm chặt nắm đấm, ở trong đỉnh yên lặng mà chịu đựng nhiệt lượng xung kích, cùng thuốc mang đến đau nhức. Những này thống không tính là gì, trong lòng thống mới là thật thống. Mộ Dung Vương phủ người lẽ nào có thể một tay che trời? Ở Thiên Ý Tông cũng như thế hung hăng càn quái. Hừ, chờ, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Mộ Dung Nghị âm thầm hạ quyết tâm, để tâm rèn luyện thân thể. Khi ốm túi đầu, nhấc theo một bao con rết màu vàng nóng, hướng về Mộ Dung Nghị đỉnh đi đến. Tiểu Nghị, thể chất của ngươi đặc biệt, hấp thu dược hiệu đặc biệt nhanh. Linh trùng cùng linh dược hỗn hợp, có thể tăng lên dược hiệu vài lần, những này là ta bình thường nắm bắt kim rết, ngươi dùng đi. Không được, linh trùng hiếm thấy, tiêu tốn quá nhiều thời gian đi nắm bắt, ta làm sao? Không chờ Mộ Dung Nghị nói hết lời, Khỉ ốm đã đem kim giết quăng tiến vào bên trong đỉnh. Ta không cầu những khác, chỉ cầu ngươi mạnh mẽ sau khi, thay ta tàn nhẫn mà đánh Mộ Dung ốc giã một trận, tiện đem nhất hàm răng của hắn toàn bộ đánh rơi. Mộ Dung Nghị trịnh trọng gật gù, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù mọi người bất chấp, thế nhưng dược hiệu quá nồng, thêm vào nước cấm quá cao, rất nhiều người không kiên trì chốc lát, liền bị ép nhảy ra vạn cân đỉnh. Chỉ có Mộ Dung Nghị còn ở kiên trì, thể chất của hắn khác hẳn với người thường, hấp thu dược lực khá là nhanh. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, chịu đựng rèn luyện thời gian cũng dài. Tuy rằng rèn luyện thân thể, mang đến cho hắn toàn thân đau nhức, xa còn lâu mới có được nội tâm thống sâu. Hắn ở trong đỉnh ngồi xuống chính là vừa giữa trưa, bên trong thuốc tỏa ra nồng nặc hương vị, những kia con rết màu vàng nóng sớm đã bị luộc chết, chất lỏng màu vàng chảy xuôi mà ra, để nước thuốc biến kim sáng loè loè. Lần này dược hiệu rõ ràng tăng cao rất nhiều, Mộ Dung Nghị ra đỉnh thời điểm, trên người da thịt đều là màu vàng, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Những kia màu vàng chậm rãi biến mất, da thịt khôi phục tự nhiên vẻ. Mộ Dung Nghị rõ ràng cảm giác được, chính mình thần lực lại gia tăng rồi, không chỉ như thế, bên trong đan điền nguyên thần lực, rõ ràng tăng nhanh. Thì ra là như vậy, thể phách càng cường đại, bên trong đan điền sẽ sản sinh càng nhiều nguyên thần lực. Hắn cúi đầu suy nghĩ cầm quần áo mặc, chậm rãi đi tới sân luyện công địa, một tay đi bắt một khối 5.000 cân luyện công thạch. Theo hắn dùng sức, 5.000 cân luyện công thạch bị dễ như ăn cháo dơ lên đỉnh đầu. Không ít người nhìn phía hắn. Đều kinh đến mức há hốc mồm. 8 tuổi có thể dễ như ăn cháo dơ lên 5.000 cân luyện công thạch, tuyệt đối là chuyện không bình thường. Đại tráng ước ao chảy ngụm nước, thầm nói, ta 16, mới nắm giữ 4.000 cân thần lực, ta nếu là có tiểu nghị siêu phàm thể chất thật tốt. Khi ốm kích động nhảy lên, hàm răng của hắn ở cùng Mộ Dung ốc giã người tranh đấu thời bị đánh rơi hai viên, lúc nói chuyện có chút hở, nước bọt tung tóe. Tiểu nghị khá lắm, nha vậy, ngươi chính là ta thần tượng. Ồ, chúng ta linh trong ruộng thuốc thật giống có người. Một hình thể rất mập ra hỏa hô. Mọi người đưa mắt từ trên người Mộ Dung Nghị rời đi, nhìn phía vườn thuốc phương hướng. Như Thiên Ý Tông 10 mạch, các mạch ngoại trừ theo, Đệ Nguyệt đi trưởng lão viện lĩnh linh dược ở ngoài, chính mình trên núi linh trong ruộng thuốc cũng sản xuất một ít. Đương nhiên các trên núi linh dược cũng là vàng thau lẫn lộn, này muốn xem các sơn thanh tú khí. Chúng ta đi nhìn. Đại tráng ở đây tuổi tác to lớn nhất, thân cao cũng là cao nhất một, đi đầu vào tới. Ngọc Nữ Phong trên tổng cộng khai khẩn ra ngũ ngẫu linh dược điển. Linh dược đối nhau trường hoàn cảnh đặc biệt soi mói, trên một ngọn núi có thể khai khẩn ra ngũ mẫu, này đã là đặc biệt hiếm thấy sự tình. Mọi người hào 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 vọt tới linh dược điển, phát hiện 5 cái gia hỏa, chính đang chọn linh khí tối đủ linh dược đảo. Khốn nạn, các ngươi xích luyện phong người còn biết xấu hổ hay không, dĩ nhiên chạy đến chúng ta đỉnh núi đến đào linh dược. Đại tráng nhận ra 5 người này bên trong, có 3 cái là cướp giật quá hắn linh dược người. Một so với đại tráng cao hơn nửa con gia hỏa, mũi si khí, châm chọc nói. Bại tướng dưới tay, còn dám ở trước mặt ta đại hống đại khiếu. Ra ra ngươi, ta hai cái răng cửa chính là các ngươi xóa sạch, ta xin thề đời này không đánh rơi các ngươi miệng đầy nha, tuyệt đối không cứ gọi khỉ ốm. Khỉ ốm phun tung tóe nước bọt gầm hét lên. Ha ha ha, lại là một bại tướng dưới tay. 5 người này làm càn cười to. Các ngươi biết những kia bị cướp linh dược là làm sao trở lại các ngươi đại sư huynh trong tay sao? Là, đại sư huynh của các ngươi rất lợi hại đến đâu cũng chỉ có một đại sư huynh. Nhưng là chúng ta có đại sư huynh, hai sư huynh, ba sư tỷ, mỗi người đều là tinh anh. Một người khác cướp lời nói, đại sư huynh của các ngươi chỉ có điều đánh bại chúng ta ba sư tỷ, bị chúng ta hai sư huynh chấn thương. Ha ha ha, hắn dĩ nhiên quỳ xuống cầu đại sư huynh mở ra một con đường, đem linh dược trả các ngươi. Cha cha, vậy cũng là đại sư huynh của các ngươi, một chi mạch bề ngoài, không đúng nịnh bợ quỳ xuống, thực sự là mất mặt người. Hai người khác châm biếm. Trong lòng mọi người run lên. Phảng phất nhìn thấy đại sư huynh vĩ đại bóng người, cái này Ninh Không Loan hắn tử, hướng về người cầu khẩn nhiều lần quỳ xuống. Bọn họ cũng không có bởi vì đại sư huynh quỳ xuống mà cảm thấy đại sư huynh không thể tả, trái lại cảm thấy hắn càng thêm vĩ đại. Một liền chết còn không sợ hắn tử, dĩ nhiên vì bọn họ, từ bỏ tôn nghiêm đi quỳ xuống. Tất cả mọi người lặng im không nói gì, trong lòng phun trào cảm động cùng sâu não, càng nhiều chính là phẫn hận, càng nhiều chính là xấu hổ. Nếu bọn họ không chịu thua kém. Đại sư huynh thì sẽ không được lớn như vậy khuất đủ. Không ít người yên lặng rơi lệ, cảm giác ngực muộn muốn không thở nổi. Mộ Dung Nghị vẻ mặt lang tuấn, trong lòng cũng đang run rẩy, hắn phảng phất nhìn thấy phụ thân vĩ đại bóng người, ở ác độc trước mặt nữ nhân ngã xuống. Đông nhiên nghe vào, đại sư huynh hướng về người quỳ xuống, là cực kỳ mất mặt sự tình, Mộ Dung Nghị nhưng cảm thấy, đại sư huynh cùng phụ thân như thế vĩ đại. Biết rõ một ít chuyện không thể làm, thế nhưng vì mình muốn bảo vệ người, hay là đi làm, đây chính là vĩ đại. Khinh người quá đáng. Đại tráng gầm rú, vọt tới, thẳng đến cái kia tối con to ra hỏa, một quyền đánh tới. Cái kia to con cùng đại tráng cùng tuổi, so với đại tráng cao nửa con, hùng tráng rất nhiều. Hắn cũng không lui lại, trái lại cười gằn, vung đầu nắm đấm, cùng đại tráng nắm đấm đụng vào nhau. Ầm, đại tráng bị chấn động rút lui một mét, mà cái kia đại cái đầu, không chỉ không lui về phía sau, trái lại cùng tiến một bước, một cước đá ra, hung ác địa đá hướng về đại tráng ngực. Đại tráng bàn tay quay về, kề sát ở ngực ngăn cản này tầng tầng một đòn. Tuy rằng bộ phận sức mạnh bị hắn hóa giải, người cũng bị chấn động manh ném ra. Đại cái đầu không tha thứ, về phía trước đánh mạnh. Khi ốm quát to một tiếng, cho bọn họ liều mạng. Ao ào ào, một đám người xông lên trên, đem đại cái đầu đẩy lui. Đại cái đầu đồng thời người, dồn dập ra tay. Có người cười gằn, ngọc nữ phong đám rác rưởi này, chỉ có thể lấy nhiều thắng ít. Các ngươi muốn nhiều như vậy linh dược điền cũng là lãng phí, chúng ta quyết định, nơi này ba mẫu sau đó quy xích luyện phong nắm giữ. Năm người này hùng hổ dọa người, ra tay tàn nhẫn, mấy cái đối mặt, đem khỉ ốm một đám người đánh nằm ngoài địa. Mộ Dung Nghị nắm chặt nằm đấm, gầm nhẹ một tiếng, sáng sủa hai mắt bắn ra lạnh lẽo ánh sáng. Các ngươi năm cái dừng tay cho ta. Năm người cười to, một thằng nhóc, có bản lĩnh ngươi liền lên nha. Mấy người trêu tức nhìn Mộ Dung Nghị, căn bản không coi hắn là sự việc. Dưới cái nhìn của bọn họ, một 1m3 mao hải tử, có thể có bản lĩnh gì? Mộ Dung Nghị dưới chân bỗng nhiên dùng sức, cả người một chuỗi cao hơn 10 mét, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, dùng hưu chịu bộ đội cái kia đại cái đầu đầu ném tới. Ngũ người nhất thời trong lòng run lên, đặc biệt là đại cái đầu, cảm giác được các liệt thế tiến công, hoàn toàn biến sắc, cuống quýt vung trưởng đòn đánh. Chỉ bất quá hắn đón đánh cũng không hóa giải Mộ Dung Nghị bao nhiêu sức mạnh, mang đến cho hắn một cảm giác, Mộ Dung Nghị công kích như là một ngọn núi nhỏ đè ép xuống. Chương 4, phản đánh cướp. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Mộ Dung Nghị chịu thuộc cấp đại cái đầu bàn tay mạnh mẽ ép xuống, đồng thời kề sát ở hắn ngực. Nếu không là đầu của hắn tranh né nhanh, phòng trừng cũng bị đánh thành não co quắp. Mà hắn cả người, nhìn qua bỗng nhiên ải nửa mét, hai chân của hắn hãm sâu tiến vào bùn đất ở trong. Mộ Dung Nghị lại như là một con thái cổ hung thú tỉ hưu con non, thế tiến công ác liệt đáng sợ. Một đòn đem đại cái đầu đánh há mồm thổ huyết sau khi, cả người nhẹ nhàng địa nhảy lên, ở xung quanh quay về, hai chân quét ngang, đã hướng về bốn người khác ngực. Theo đại cái đầu đến bốn người, ở Thiên Ý Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong thực lực cũng không tính được. Nhưng mà bọn họ cùng Mộ Dung Nghị so ra, vẫn là kém một chút, bất luận từ về sức mạnh vẫn là trên tốc độ, đều kém một chút. Một mặt bọn họ quá tự đại, cảm thấy Ngọc Nữ Phong một mạch con em trẻ tuổi đều là rác rưởi, bọn họ muốn bóp thế nào thì bóp. Mặt khác, Mộ Dung Nghị như là thái cổ thần thú con non ngang trời, mang cho bọn họ chấn động thực sự quá lớn, bốn người đều bối rối. Kết quả có thể tưởng tượng được. Mộ Dung Nghị quét ngang một vòng, bốn người a a kêu thảm thiết, hoành bay ra ngoài. Mộ Dung Nghị quét ngang bốn người, quay về vừa thở ra hơi đại cái đầu bù đắp một cước. Này một cước ở giữa hắn ngực, cũng đem hắn đá bay ra ngoài. Khi ống trên, đem hàm răng của bọn họ toàn bộ đánh rơi. Mộ Dung Nghị trầm ổn rơi trên mặt đất thô bạo lộ ra ngoài. Đại tráng, khi ống bọn người mắt choáng váng. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Nghị khác hẳn với người thường, cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn ra tay bén nhọn như vậy. Lại nói trước đây không lâu, hắn còn hùng hục theo mọi người cái mông phía sau, chính là một nhóc con tử. Đối với hắn gần nhất biến hóa, tất cả mọi người thán phục không ngớt. Khi ốm gào gào kêu, trước tiên đánh về phía cái kia đại cái đầu, vung lên nắm đấm ầm ầm quay về đầu của hắn một trận manh đánh. Đại cái đầu còn muốn phản kháng, Mộ Dung Nghị hai mắt như điện, ác liệt liếc mắt nhìn hắn. Không muốn chết, liền yên tĩnh nằm trên đất hưởng thụ bị đánh. To con liếc mắt nhìn Mộ Dung Nghị lạnh giá thấu xương hai mắt, cả người lỗ chân lông trực nổ. Một luồng hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên tới toàn thân. Ánh mắt như thế, như thái cổ hung thú ánh mắt, rung động lòng người, để hắn lập tức từ bỏ dễ rủa ý nghĩ. Trong lòng hắn một trận phiền muộn hầu như thổ huyết, dĩ nhiên tài ở một cái so với hắn thấp hơn nửa mét tiểu tử, hơn nữa bị hắn uy hiếp trắng trợn. Còn lại bốn cái ra hỏa tháng ngày cũng không dễ chịu, phân biệt bị mấy người đè lại một trận thông đánh. Bọn họ bị đánh không ngừng mà kêu rên, càng thảm hại hơn chính là, miệng đầy hàm răng, bị hung tàn đánh rơi. Khi ốm buộc cái kia đại cái đầu đem đánh rơi hàm răng phun ra. Đại tráng mắng, ngươi cái đầu khỉ, cái tên này hàm răng như thế tạng, ngươi để hắn thổ ra ngoài làm gì? Nhân gia không phải nói, đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng yết, để hắn yết đến trong bụng. ta muốn thu tàng, ta muốn đem mấy tên này hàm răng tất cả đều thu ẩn đi. Khỉ ốm rất nghiêm túc nói. Mọi người đem 5 cái hung hăng ra hỏa thống đánh một trận, khỉ ốm thỏa mãn thu gom một cái hàm răng, cao hứng hồi hộp. Mộ Dung Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất kêu rên 5 người, đem các ngươi trên người linh dược toàn bộ giao ra đây. 5 người nghe xong một trận đau răng, vị đau, tâm càng đau. Trên người bọn họ linh dược có thể đều là dọa dẫm vơ vét đến, có không ít trả lại cấp bậc. Lấy ra đi. Khỉ ốm rất không khách khí, bắt đầu ở to con trên người cấp đoạn. Những người khác cũng không khách khí ở mặt khác 4 người trên người cấp đoạn. Khoan hãy nói ở 5 người này trên người, tổng cộng tìm tòi ra 14 rễ, cái linh dược, ngũ tạng linh trùng. Không ra gì cấp linh dược tổng cộng 10 cái, hạ phẩm linh dược 4 cái, linh trùng đều là chút không ra gì cấp. Như vậy thu hoạch để mọi người mừng rỡ như điên, trong mắt đều lóng lánh hào quang. Phàm là vào cấp bậc linh dược, không phải cá nhân biểu hiện phi thường xuất sắc, chính là vì Thiên Ý Tông làm ra một ít cống hiến mới có thể thu được. Đương nhiên cũng có một chút người, bối cảnh phi phàm, gia tộc gốc gác rất dày, vào phẩm linh dược là dựa vào trong nhà. Lại hoặc là mạo hiểm đi hoang cổ xâm lâm thu được. Hạ phẩm linh dược ghê gớm, đối với rèn luyện thân thể có lợi ích to lớn. Dựa theo Thiên Ý Tông một ít phương pháp luyện đan, tập hợp đủ vài loại hạ phẩm linh dược, là có thể xung kích vạn cân thần lực. Hiện nay tới nói, Mộ Dung Nghị đã đột phá 5.000 cân thần lực, bước kế tiếp chính là xung kích vạn cân thần lực thời điểm. Này ngũ dạng hạ phẩm linh dược, ngoại trừ Kim Châu Thảo ở ngoài, Thất Tinh Thảo, Kiếm Ngọc Thảo, Ánh Sao Thảo chờ chút đều là xung kích vạn cân thần lực chuẩn bị hạ phẩm linh dược. Có thể thấy được này 5 cái gia hỏa, chính đang sớm vì là xung kích vạn cân thần lực làm chuẩn bị. Mọi người đem cướp đoạt tới được vào phẩm linh dược, đưa đến Mộ Dung Nghị trước mặt. Tuy rằng bọn họ đối với vào phẩm linh dược vô cùng yêu thích, thế nhưng đều rõ ràng, ngoại trừ Mộ Dung Nghị ở ngoài, ai cũng hưởng không chịu được. Vẹn vẹn hạ phẩm linh dược, nếu như thần lực không tới 5.000 cân, thể phách không rất cường hãn, mạnh mẽ dùng dược, mang đến hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Khinh giả tĩnh mạch bị dược lực trùng đoạn, trùng giả bạo thể mà chết. Mộ Dung Nghị cũng không khách khí thu vào trong lòng, còn những kia không ra gì cấp linh dược cùng linh trùng, bị đại tráng cùng khỉ ốm mấy cái khá là có thực lực tiểu tử cho chia cắt. Đương nhiên không phân đến linh dược hoặc là linh trùng người, cũng không chút nào hủ rũ, bọn họ cảm thấy mạnh mẽ giả trước tiên trở nên mạnh mẽ, Ngọc Nữ Phong mới có thể hánh diện, sẽ không tính toán nhất thời được mất. To con 4 người, mắt ba ba nhìn Mộ Dung Nghị bọn họ phân cách bảo bối của chính mình, đau lòng suýt chút nữa ngất đi. Các ngươi nghe, sau đó còn dám bước vào chúng ta Ngọc Nữ Phong, cẩn thận đầu của các ngươi. Phiền phức các ngươi cho Mộ Dung ốc dã mang cái thoại, thiên hạ không phải bọn họ Mộ Dung vương phủ, ta sớm muộn muốn thu thập hắn. Không chuyện gì, các ngươi có thể lăn. 5 người trước mắt xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, phiền muộn thổ huyết. Cơ mờ nờ, đánh cướp ngược lại bị đánh cướp, còn bị một như vậy tiểu gia hỏa răng dậy, đây là thế đạo gì? Nhìn 5 người cong đuôi chật vật đào tẩu giáng dấp, mọi người một trận cười vang. Bọn họ dù sao đều là chút hài tử, rất nhanh địa tử bị cướp linh dược cùng đại sư huynh vì bọn họ ra mặt bị đả thương vụ mai bên trong đi ra, mỗi người đều hánh diện một hồi, vui mừng gọi đem Mộ Dung Nghị nhấc lên. Đại tráng cười to, hành nha thằng nhóc, như thế tiểu liền đuổi theo chúng ta. Mộ Dung Nghị cũng không có bởi vì đánh bại đại cái đầu 5 người mà kiêu ngạo chút nào, trong lòng hắn rõ ràng, con đường của chính mình còn rất dài, hắn chỉ có điều là vừa cất bước. Hắn tuy rằng chỉ có 8 tuổi, thế nhưng tâm trí nhưng còn xa siêu bạn cùng lứa tuổi. Hắn rõ ràng mình nhất định không thể ở Mộ Dung vương phủ người bại lộ thân phận của chính mình, không phải vậy sẽ đưa tới họa sát thân. Thế nhưng Mộ Dung vương phủ người thực sự quá kiêu ngạo, ở đây cũng làm mưa làm gió, bắt nạt đến trên đầu hắn, cơn giận này hắn không thể nhẫn nhịn. Hắn có kế hoạch của chính mình, gia tăng tu luyện, mục tiêu đầu tiên chính là giết chết Mộ Dung ốc dã, để cái kia nữ nhân ác độc trước tiên nếm thử mất đi người thân thống khổ. Cái kế hoạch này không dễ dàng, ở Thiên Ý Tông giết người là một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình, nếu như bại lộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Là một người 8 tuổi hải tử, nếu muốn giết người, nghe vào vô cùng làm người nghe kinh hãi. Thế nhưng ở Mộ Dung Nghị nội tâm, cừu hận cuồn cuộn, giết tuyệt Mộ Dung vương phủ người loại ý nghĩ này, ở hắn khôi phục ký ức thời điểm đã cắm rễ. Hắn sẽ không chút nào áy náy cùng bất an, hơn nữa loại ý nghĩ này, đã ở trong đầu của hắn nghĩ đến mấy ngàn thứ. Mỗi khi muốn từ bản thân bị đặt tại lạnh lẽo trên giường đá bị ác độc nữ nhân sâu xé, mỗi khi thấy phụ thân máu nhuộm mất thất, không cam lòng ngã xuống, giết người ý nghĩ sẽ như mật vũ như thế đánh vào đầu óc. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu còn. Xích Luyện Phong, Mộ Dung ốc giã sân, một trận thanh âm phẫn nộ truyền đến. Là Mênh Mông đại quốc, Mộ Dung vương phủ tiểu vương gia, ở Thiên Ý Tông vẫn là có thể được đặc biệt ưu đãi. Đặc biệt là ở Xích Luyện Phong, hắn phải nhận được đặc biệt ưu đãi. Bởi vì Xích Luyện Phong mạch này môn chủ cùng ác độc nữ nhân hỏa xảo linh có lớn lao ngọn nguồn, Hỏa Xảo Linh xuất thân hỏa tộc quý tộc, cùng Mộ Dung Vương phủ, ở Thương Quốc thủ đô Ân Thành cùng thuộc về thượng lưu quý tộc. Mà Xích Luyện Phong môn chủ, Phong Vô Kỵ là Hỏa Xảo Linh thanh mai trúc mã. Tuy rằng hai người không thể đi chung với nhau, cái kia phân tình vẫn như cũ lưu ở trong lòng. Hỏa Xảo Linh hài tử, Phong Vô Kỵ tự nhiên sẽ khắc mắt chờ đợi. Huống hồ Xích Luyện Phong ăn xuyên cái kia như thế không phải Mộ Dung Vương phủ cho, Mộ Dung Vương phủ tử tự nhiên không thể không cho. Chính vì như thế, Mộ Dung Úc gia ở Xích Luyện Phong quả thực chính là nghênh ngang mà đi, hơn nữa hắn nơi ở là cá biệt viện, ngoại trừ môn chủ cũng khá là có tiếng nhìn mấy vị sư huynh, hắn trụ sân chính là to lớn nhất, sang trọng nhất. Cái gì một mao hải tử dĩ nhiên đem các ngươi đánh như đầu heo. Mộ Dung Úc gia đùng đem chén trà rơi nát tan. To con túi đầu, nói rằng, hắn còn để ta cho tiểu vương gia mang cái thoại. Thiên hạ không phải ngươi Mộ Dung Vương phủ, hắn sớm muộn muốn thu thập ngươi. A, phi. Mộ Dung Úc giã một cái tát đánh vào to con trên mặt, rít gào lên, cái gì giã con hoang, dám xúc tiểu gia lông mày của ta. Mộ Dung Úc giã 14 tuổi, thiên tư hơn người, tuy rằng cùng em trai so ra, không tính là huy hoàng, nhưng cũng là rồng phượng trong loài người. Thủ hạ của chính mình bị người bắt nạt, hơn nữa nhân gia còn tuyên bố sớm muộn muốn trừng trị chính mình, cơn giận này làm sao có thể nuốt xuống. To con nhìn Mộ Dung Úc giã nổi trận lôi đình, tiếp tục thêm mắm giảm muối nói, cái tên này hung hăng khiến người ta giận rồi, hắn còn nói. Mộ Dung Thiên tiểu vương ra cái này thiên tài tuyệt thế, chó má cũng không bằng, nếu để cho hắn gặp gỡ, hắn như thường đem tiểu vương ra làm cứt chó như thế đạp ở dưới chân. Quả thực to gan lớn mật. Mộ Dung Úc dã nhảy một cái cao bao nhiêu, cái kia chó chết quá kiêu ngạo, ta vậy thì đi diệt hắn. To con ngũ đại tam thô, nhưng tâm tư cẩn thận. Tiểu vương ra muốn nhẫn, như ngươi vậy đi giết hắn, tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền phức, không bằng. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Mộ Dung Úc dã lúc này miệng cười triển khai. Được, quả nhiên là diệu kế, như vậy không lộ ra dấu vết diệt hắn, vừa hả giận cũng sẽ không mang đến phiền phức. Mộ Dung Úc giã tự nhiên rõ ràng, ở Thiên Ý Tông ban ngày ban mặt, quang minh chính đại giết người, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, đều sẽ phải chịu nặng nề trừng phạt. Hắn tuy rằng hung hăng, cũng biết Thiên Ý Tông dù sao không phải Mộ Dung Vương phủ, không thể xúc động Thiên Ý Tông hạn mức tối đa, không phải vậy sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Minh không được còn có ám, hắn âm lên cười, nhìn qua tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà Mộ Dung Nghị kỳ thực cũng nghĩ đến trong bóng tối ngoại trừ Mộ Dung Úc ra phương pháp, đương nhiên hắn cũng không vội vã ra tay, thời cơ chưa tới. Đêm khuya hắn lặng im ngồi xếp bằng đang luyện công tràng, tiến vào vong ngã chi cảnh. Trong đầu Hắc Liên đã vận chuyển lên, kim quang nhàn nhạt, rọi sáng hắn biển ý thức. Hắn phát hiện theo chính mình mạnh mẽ, Hắc Liên quang cũng cường không ít, mặt trên hắc bì lại bóc ra một khối nhỏ. Lần này hắn tìm kiếm Hắc Liên, dĩ nhiên có kinh ngạc phát hiện, hắn phát hiện dĩ nhiên có thể nhìn ra bốn chữ. Mấy chữ này cổ điển tăng thương, tuy rằng không phải đạo văn, nhưng mang theo to lớn sức mạnh thần bí, để hắn trong lòng kịch liệt run rẩy. Chương 5, sơ tham cổ lâm. Đây là thế nào bốn chữ, thật giống rèn luyện thiên địa hồng hoang, từ thăm thẳm thượng cổ mà đến, mang theo bất hủ bất diệt khí tức, tràn ngập Mộ Dung Nghị toàn bộ biển ý thức. Đạo văn chân giải. Mộ Dung Nghị gian nan đem vài chữ phun ra khẩu, thật giống khiến xong cả người sức mạnh, một trận hư thoát. Hắc Liên chậm rãi xoay tròn. Cái kia lộ ra một khối nhỏ vàng rực rỡ bản thể, tỏa ra mênh mông vô biên khí tức. Mặt trên đạo văn sáng lên lấp lóa, như là nhật nguyệt sao trời, không ngừng mà ở trên trời sẽ qua. Những kia thần bí ảo diệu đạo văn, không ngừng mà đan xen, tạo thành một vài bức lớn lao tranh vẽ. Chỉ là những này tranh vẽ, mơ hồ không rõ, mặc kệ Mộ Dung Nghị cố gắng như thế nào, chúng nó vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Nghiên cứu Hắc Liên trên đạo văn chân giải đặc biệt tiêu hao tinh thần, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Mộ Dung Nghị cảm giác được tinh thần hoảng hốt. Mệt mỏi hầu như bất tỉnh đi. Không chỉ như thế, loại kia sức mạnh thần bí hầu như đem cơ thể hắn cùng tinh thần xé rách, quả thực đau đến không muốn sống. Một phen nỗ lực bên dưới, hắn ói ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng không chống đỡ được sức mạnh thần bí lôi kéo, ngất đi. Hắc Liên thần bí khó dò, sức mạnh không phải hắn bây giờ có thể chống lại, mạnh mẽ nghiên cứu, để hắn chịu không ít vị đắng. Có điều ở hôn trước khi chết, hắn nhưng thu hoạch không ít, nhìn rõ ràng một bộ lớn lao tranh vẽ. Đó là một mảnh đáng sợ hồng hoang đại lục. Làm cho người ta cảm giác, thiên địa đem diệt, rất nhiều ngôi sao từ trên trời ngã xuống. Một con thái cổ thần thú, như là đại bằng chim thần đang cùng một thần linh đánh trận. Chỉ là một chút, liền để hắn đau lòng đằng nước, hầu như linh hồn bị nghiền ép phá nát, vạn kiếp bất phục. Quá hồi lâu, hắn thăm thẳm chuyển tỉnh lại. Loại kia vượt qua lực lượng thiên nhiên hình ảnh, vẫn như cũ ký ức chưa phai. Có điều kinh người sự tình phát sinh, trong đầu cái kia kinh người hình ảnh, dĩ nhiên đột nhiên tán loạn, bất luận hắn suy nghĩ như thế nào. Đều không thể nhớ tới. Hắn trợn mắt ngoác mồm chốc lát, cảm thấy khó mà tin nổi, càng phát giác Hắc Liên bất phàm. Lẽ nào lấy tu vi của ta bây giờ, căn bản là không có cách chịu đựng những này hình ảnh. Vì biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn suốt đêm đi tàng kinh các, lật xem tư liệu. Như những này chi mạch tàng kinh các, cũng không có bất phàm bảo thuật thần thông, phải biết bảo thuật đại thần thông, thu được không dễ. Một tông môn, có thể có một tông bảo thuật, liền rất đáng gờm. Đương nhiên có một ít tiểu thần thông, cũng không ngạc nhiên. Ngọc Nữ Phong tàng kinh các, trừ một chút kinh văn cùng tư liệu, căn bản không có bất kỳ thần thông tương quan đồ vật. Cũng chính vì như thế, tàng kinh các không có ai bảo vệ, không có ai đi thâu những thứ vô dụng này. Mộ Dung Nghị ở tư liệu bên trong đại dương lật xem, trải qua hai canh giờ, xem choáng váng đầu hoa mắt, cũng không tìm được chút nào cùng Hắc Liên có quan hệ tư liệu. Có điều cũng không phải không thu hoạch được gì, đúng là nhìn thấy một chút thiên giai thái cổ thần thú tư liệu. Thiên giai thái cổ thần thú trời sinh thân thể, coi như là tuổi nhỏ thiên giai thái cổ thần thú, liền nắm giữ 99,999 cân thần lực. Năm cái số 9 đại diện cho cửu ngũ chí tôn, được gọi là chí tôn thần lực. Ở thiên giai thần thú phía dưới, còn có một chút ghi lại, có người tộc cường giả, trời sinh thần mạch, nắm giữ thiên thần chi dực hoặc là thiên thần chi nhãn, thân thể như vậy phách có thể so với thiên giai thái cổ thần thú, được gọi là chí tôn thể. Nhìn thấy những này Mộ Dung Nghị vô cùng phân chấn, nội tâm trở nên kích động. Có điều hắn có chút bận tâm, tuy rằng hắn nắm giữ quá thiên thần chi dực linh căn, thế nhưng bị đáng ghét nữ nhân cho mạnh mẽ cướp đoạt. Hắn không biết, mình bị cướp đoạt thiên thần chi dực sau khi, còn có phải là chí tôn thể. Hắn là một lạc quan người, cũng là kiên nghị người, siết chặt nắm đấm, hò hét, ta nhất định có thể hành. Không có thiên thần chi dực thì lại làm sao? Ta vẫn như cũ có thể đi ra một cái chí tôn con đường. Hừ, cướp đồ vật của ta ta tất nhiên muốn đoạt lại đến, bọn ác nhân chờ xem. Tuy rằng cha không ra Hắc Liên là cái gì, hắn đối với thân thể của chính mình hiểu rõ càng hơn nhiều. Hắn tin chắc theo chính mình thể phách tăng cường, nhất định có thể đem Hắc Liên huyền bí, đạo văn chân giải nghiên cứu triệt để. Hai lần tìm tòi đạo văn chân giải, để hắn cũng ngộ đến không ít đồ vật, ứng phó hiện nay một ít đạo văn đã đầy đủ. Đi về nghỉ một canh giờ, trời đã sáng choang. Mộ Dung Nghị tự tin kiên định, bắt đầu hướng về rộng lớn mục tiêu đi tới. Nếu muốn đem thể phách rèn luyện như thiên giai thần thú như thế, nhất định phải trước tiên đột phá vạn cân thần lực cửa ải lớn. Phải biết này một đại quan, không biết đem bao nhiêu người che ở ngoài cửa. Con đường tu hành, con đường gian nan, mà rèn luyện thân thể, nhưng là xuyên qua một đời sự tình. Chỉ cần tu hành, mặc kệ ngươi là cảnh giới cỡ nào, đều muốn rèn luyện thân thể. Đương nhiên các cấp độ đoạn rèn luyện thân thể phương pháp là không giống. Nếu muốn xung kích vạn cân thần lực cửa ải lớn, đương nhiên phải tập hợp đủ vạn cân thần lực đan mới trên hết thể linh dược cùng linh trùng. Linh dược tự nhiên là hạ phẩm linh dược, linh trùng chỉ cần một loại hạ phẩm linh trùng tiêu giáp. Chỉ cần vào phẩm linh dược hoặc là linh trùng, linh tính tất nhiên 10 phần, sinh trưởng hoàn cảnh tự nhiên đặc thù, thu được vô cùng không dễ. Thiên Ý Tông vạn cân thần lực đan mới, không tính là bí ẩn, ở Thiên Ý Tông tu luyện con cháu đều biết. Then chốt là linh dược hoặc là linh trùng vấn đề. Mộ Dung Nghị từ to con nơi nào, được Thất Tinh Thảo, Kiếm Ngọc Thảo, Ánh Sao Thảo, Tinh Bao Hàm Hoa, còn kém Huyền Châu Thảo. Thu được Huyền Châu Thảo cùng tiêu giáp, biện pháp hữu hiệu nhất chính là đi núi hoang ở ngoài hoang cổ xâm lâm đi tìm. Núi hoang 12 phong phía tây nam hướng về, chính là thần bí mênh mông hoang cổ xâm lâm. Ở hoang cổ xâm lâm bên trong, có phong phú thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng là hung thú qua lại nơi, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mộ Dung Nghị hơi hơi chuẩn bị một chút, liền len lén lưu hạ sơn, tiến vào hoang cổ xâm lâm. Trong rừng rậm cùng dã khí tức khiến người ta huyết thống phân trường, Mộ Dung Nghị vừa đi vào rừng rậm, liền cảm giác mình như là một con cựu khốn hung thú bị thả ra lao tù. Thiên nhiên khí tức, thực sự là khiến người ta mê mẩn. Thiên Ý Tông có minh văn quy định, 8 tuổi trở xuống đệ tử, tuyệt đối không cho bước vào hoang cổ xâm lâm nửa bước, hơn nữa không cho phép đệ tử lén lút chạy vào hoang cổ xâm lâm, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên những này quy định chỉ là hù dọa một ít nghe lời đệ tử, mà cái gọi là tự gánh lấy hậu quả, cũng chính là sinh tử có mệnh, không liên quan với môn phái. Nói cách khác, Thiên Ý Tông thái độ, cũng không cổ vũ đệ tử xông hoang cổ xâm lâm, cũng không đặc biệt hạn chế đệ tử. Chính vì như thế, đến hoang cổ xâm lâm tầm bảo đệ tử, xưa nay không gián đoạn quá. Chết ở bên trong đệ tử cũng có khối người. Hơn nữa, mỗi một năm Thiên Ý Tông sẽ mở một tháng săn bắn thời gian, để đệ tử ở hoang cổ xâm lâm săn bắn. Hoang cổ xâm lâm chính là một bảo tàng khổng lồ, bên trong có rất nhiều linh dược cùng linh trùng, đương nhiên cũng có rất nhiều dã thú. Có thể nói hoang cổ xâm lâm là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương, nó tạo nên rất nhiều người, cũng phá hủy rất nhiều người. Mộ Dung Nghị độc thân ra đi, cũng không có một chút nào khiếp đảm, trái lại hết sức hưng phấn. Hắn năm nay 8 tuổi, cũng là lần thứ nhất tiến vào hoang cổ xâm lâm, tự nhiên cảm thấy rất mới mẻ. Hướng phía trong đi rồi mấy ngàn mét, gặp phải một con hình thể to lớn tuyết lang. Tuyết lang nắm giữ hồng thủy ngưu thể phách, cả người lông bạc trắng như tuyết sáng loáng lượng, hung uy khiến người ta sợ hãi. Mộ Dung Nghị không có một chút nào khiếp đảm, trái lại lộ ra vẻ hưng phấn. Con cún con ngươi tới. Nơi này hung thú đều có linh tính, đầu kia tuyết lang, nhìn một tiểu bất điểm, nhìn thấy chính mình không chỉ không chạy, trái lại lấm lấm liệt liệt gọi nó con cún con, nhất thời quá độ hung uy, hung mãnh vồ giết tới. Xì nó chân trước vẽ ra một đạo duyên dáng ngân đường vòng cung, ác liệt phong gào thét, thổi lạc không ít lá cây. Mộ Dung Nghị lộ ra nghịch ngợm nụ cười, thân hình lấp lóe, tránh thoát tuyết lang một đòn mãnh liệt, chút nào không ngừng lại, nhảy lên mà lên, trực tiếp nhảy đến tuyết lang lưng bên trên. Tuyết lang kinh hãi, nó tuyệt đối không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua vẫn là tiểu bất điểm nhân loại, dĩ nhiên có thân thủ như thế. Nó sợ hai bốn chảo tung bay, trên người tỏa ra màu bạc đạo văn, ý đồ đem Mộ Dung Nghị cho chấn động hạ xuống. Ồ, con chó nhỏ này cẩu dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng đạo văn. Mộ Dung Nghị càng ngày càng hưng phấn, tay trái gắt gao nắm chặt lang lỗ thai, tay phải nắm quyền, bước lên nhàn nhạt hào quang màu xanh, ầm ầm một quyền quay về lang đầu đặt xuống. Một quyền này của hắn trực tiếp đem tuyết lang trên người đạo văn đánh nát, đánh tuyết lang gào gào kêu thảm thiết. Mấy quyền xuống, con này tuyết lang bị đánh miệng phun máu tươi, ngã xuống đất, không ngừng mà co giật. Hắn dùng dấu tay tuyết lang khí hải, nỗ lực tìm tòi tuyết lang đạo văn, nhìn có thể hay không học một ít thần thông. Chỉ là để hắn thất vọng rồi, con này tuyết lang kỳ thực không lớn bao nhiêu khí hậu, chỉ là mới vừa hiểu được vận dụng nguyên thần lực ngưng tụ ra đạo văn hộ thể. Dọa dẫm không tới mỡ, hắn một cước đem tuyết lang đá lăn lộn mấy vòng. Ngươi nói ta là làm sao ăn ngươi thật đây? Là thiêu đốt vẫn là dầu nổ? Tuyết lang gào gào kêu, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Nó không ngừng mà hướng về Mộ Dung Nghị chắp tay, nhìn qua đặc biệt buồn cười. Ngươi đây là gọi ta nhiều tính mạng ngươi. Cũng thành, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta Huyền Châu Thảo ở nơi nào, ta tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Kỳ thực Mộ Dung Nghị chỉ là hù dọa một chút tuyết lang, cũng không thật hy vọng con này tuyết lang có thể nói cho hắn Huyền Châu Thảo ở nơi nào. Nhưng mà hắn kinh hỉ phát hiện, con này tuyết lang dĩ nhiên liều mạng mà gật đầu. Đã như vậy, liền mang theo ta đi cho. Tuyết lang như được đại xá, mang theo Mộ Dung Nghị đi tới một gốc cây hình thù kỳ quái cổ thụ bên. Cổ thụ bên quả nhiên có một viên như ngọc điêu khắc Huyền Châu Thảo, nhìn qua hóng ánh long lanh, tỏa ra hoánh oánh ánh sáng. Này châu Huyền Châu Thảo, lá cây hình tròn, tổng cộng sinh 7 cái lá cây, có cao 10 cm. Lá cây mặt trên còn có giọt sương, hóng ánh loe sáng, như là nước mắt của thiên sứ. Ha, con cún con không sai, ngươi có thể đi rồi. Mộ Dung Nghị nói lời giữ lời, phất tay để tuyết lang rời đi. Tuyết lang đương nhiên sẽ không lưu luyến, như một làn khói từ Mộ Dung Nghị trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Giữa lúc hắn chăm chú đem này khỏa hạ phẩm Huyền Châu Thảo đào lúc đi, sau lưng ác liệt phong vang lên. Hắn đông nhiên nhảy ra, xì một thanh âm vang lên, một nhánh hỏa hồng tiễn đi vào hắn vừa tổn tọa bùn đất bên dưới. Ai không biết xấu hổ như vậy, sau lưng bắn tên trộm. Mộ Dung Nghị vô cùng căm tức. Ba người thiếu niên, ăn mặc khảo cứu, nhích lại gần. Trung gian thiếu niên, mặt mày thanh tú, nhưng hùng hổ dọa người, nhìn qua vô cùng thô bạo. Này cây Huyền Châu Thảo là của ta, ngươi cút ngay cho ta. Mộ Dung Nghị nhìn ba người thiếu niên, cảm giác được ba người khí tức đều rất mạnh mẽ, nên cùng hắn ở sàn sàn với nhau. Xem ra sự tình có chút không dễ xử lý. Hắn cũng không có lùi bước, mà ba người thiếu niên ép tới, nhìn qua đặc biệt hung hăng. Một người trong đó đem cung kéo thành trăng tròn, quay về Mộ Dung Nghị đầu. Còn không mau cút đi, Mộ Dung tiểu vương ra đồ vật ngươi cũng dám cướp, chán sống rồi. Vù, Mộ Dung Nghị nhất thời lửa giận triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Kẻ thù xuất hiện ở trước mắt. Chương 6, theo dõi ra tay. Mộ Dung Nghị trong lòng nổi sóng chập trùng, đen thui sáng sủa mắt to chử hầu như phun ra lửa. Trong lúc nhất thời hắn tâm tư ngàn chuyển, sát ý chập trùng bất định. Kẻ thù ở trước mắt, hơn nữa lại là ở hoang cổ xâm lâm, là giết người báo thù thời cơ tốt. Nhưng mà hắn phát hiện, ba người này khí thế đột nhiên tăng cường thật nhiều, sát ý càng nồng, hoàn toàn không phải hắn một người có thể chống đỡ. Hắn tuổi tác tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng cũng không phải mãng phu, biết cái dũng của thất phu, chỉ có thể làm cho mình chết sớm. Nỗ lực gáp chế trong lòng sự thù hận, trên mặt của hắn dĩ nhiên phóng ra ngây thơ nụ cười. Ai nha, ngươi chính là Mộ Dung Ốc Giã tiểu vương gia nhà, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nay Huyền Châu Thảo, ta vốn là muốn tìm đến giao cho tiểu vương gia. Ba người nghe vậy, trên mặt vẻ mặt càng thêm hung hăng. Hừng, coi như ngươi thức thời, đã như vậy, ngươi đào hạ xuống đưa cho ta. Mộ Dung Ốc Giã vênh mặt hất hàm sai khiến, từ trước đến giờ làm đại gia quen rồi, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ đi đào linh dược. Mặt khác hai tên này, vẫn như cũ đem cung kéo thành trăng tròn, nhắm ngay Mộ Dung Nghị chỗ yếu, đề phòng hắn dở trò lừa bịp. Mộ Dung Nghị trong lòng cười gằn, cũng không tính đến Mộ Dung Úc Dã coi hắn là hạ nhân sai khiến, hắn chính ấp ủ, đào đi linh dược chạy trốn. Nếu đánh không lại, trước tiên mang đi linh dược lại nói. Vốn là hắn là không có cơ hội đào đi linh dược, nhưng mà Mộ Dung Úc Dã nhưng cho hắn cơ hội, hắn tự nhiên không chịu bỏ qua. Mặt khác hai người nhìn qua so với Mộ Dung Úc Dã tuổi tác phải lớn hơn, vô cùng cẩn thận, lại về phía trước đến gần rồi vài bước. Mộ Dung Nghị chậm rãi đào linh dược, thỉnh thoảng ngẩng đầu sán lạn nở nụ cười. Nụ cười như thế rất có mê hoặc tính, về thực chất đặc biệt nguy hiểm. Mộ Dung tiểu vương gia, này đào linh dược là việc tinh tế, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho linh dược dễ, cái, không phải vậy dược hiệu sẽ mất đi rất nhiều. Hắn như thế lao việc nhà, đơn giản là rút ngắn quan hệ, để ba người ta buông lòng cảnh giác. Ít nói nhảm, nhanh cho ta đào. Mộ Dung Úc Dã hơi không kiên nhẫn hử lạnh. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Mộ Dung Nghị rất nhanh đem chu vi bùn đất đẩy ra, đem Huyền Châu thảo đào lên. Hắn đứng dậy đồng thời, không ngờ nắm một cái thổ. Ở hướng đi Mộ Dung Úc Dã đồng thời, phát động mãnh liệt công kích. Bùn đất ở hắn tùy ý bên dưới, dĩ nhiên phát sinh vang lên sàn sạt, như là báo táp đến. Cậu đảm, dĩ nhiên dở trò lừa bịp. Hai cái dương cung thiếu niên, trong tay tiễn phi bắn ra, một mũi tên chạy gáy của hắn, một mũi tên chạy hắn lồng ngực. Hai chi tiễn trên bao vây lửa, uy lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ mau kinh người, đem Mộ Dung Nghị tung tới được bùn đất đánh rơi xuống. Mộ Dung Nghị nhanh như tia chớp tránh né một cây đại thụ phía sau, tiếp theo tả vọt lên phía trước ra. Dầm dầm hai tiếng nổ, hắn phía sau hai viên đại thụ bị hai chi tiễn xuyên thủng tại chỗ nổ tung. Mộ Dung Úc Dã lông mày dương lên, đây là ngươi muốn chết. Hắn đột nhiên thân động, thân thể ngang trời, nhảy một cái chính là mười mấy mét, trong tay ném một cây ánh lửa chói mắt liệt diễm thương, quay về Mộ Dung hậu bối hung mãnh đâm tới. Liệt diễm thương là đạo văn ngưng tụ mà thành, thanh lôi cuồn cuộn, uy lực to lớn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chu vi đạo văn lòng lánh, mang theo như núi lớn lực các bách, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mộ Dung Nghị biết vậy nên áp lực tăng gấp bội, lông tơ đều nổ lên. Đông nhiên một quay về, trong tay một vòng mặt trăng nhỏ hào quang màu xanh nộ xạ, hướng về liệt diễm thương nổi giận chém. Với anh, một tiếng vang động trời, liệt diễm thương bị chấn động đứt thành từng khúc, trong nháy mắt nổ tung. Mà mặt trăng nhỏ cũng trong nháy mắt nổ tung ra. Hung hăng càn quấy Mộ Dung Úc Dã, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, ở hắn lắc thần công phu, Mộ Dung Nghị đã như linh viên giống như từ trên một cái cây, nhảy đến khác trên một cái cây, rất nhanh biến mất ở trước mặt bọn họ. Mặt khác hai người thiếu niên, trên mặt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tên tiểu tử này là ai, dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng thần thông, đây cũng quá khó mà tin nổi. Mộ Dung Úc Dã sắc mặt tái xanh, cả giận nói tên khốn này càng dám trêu chọc tiểu gia ta. Chờ ta nắm lấy hắn, không phải giết chết hắn không thể. Cái tên này nhìn qua cái đầu không lớn, tuổi tác còn nhỏ, thực lực dĩ nhiên đến nguyên thần cảnh, đồng thời khống chế một chút đạo văn sức mạnh. Điều này nói rõ tên tiểu tử này không đơn giản, khẳng định là thiên tài cấp bậc nhân vật. Nhưng là, ta sao vậy xưa nay chưa từng thấy hắn? Làm là thiên tài, các mạch tự nhiên trọng điểm bồi dưỡng, ở thiếu niên đúng trọng tâm định là chói mắt nhân vật. Nhớ kỹ người bình thường không dễ, thế nhưng phải nhớ kỹ nhân vật thiên tài, nhưng là rất chuyện dễ dàng. Bởi vì mỗi cái chi mạch, nắm giữ hai một thiên tài giống như nhân vật tính được là may mắn. Hơn nữa các mạch nhân vật thiên tài, thường thường chạm mặt luận bàn, muốn không muốn bị người ta biết rất khó. Mộ Dung Nghị không giống, ở Ngọc Nữ Phong ở trong, cái này sớm đã bị cái khác các mạch xem thường chi mạch, ai cũng sẽ không cảm thấy trong đó sẽ có thiên tài. Huống hồ Mộ Dung Nghị sư phụ, là một rất biết điều người, hơn nữa tính cách quái lạ, cùng những khác chi mạch môn chủ phong cách làm việc bất đồng thật lớn. Hắn hạn chế chính mình đệ tử rêu rao. Rất ít để bọn họ cùng đồng môn tiếp xúc. Huống chi hắn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, trong một năm, có một tháng ở Ngọc Nữ Phong là tốt lắm rồi. Phần lớn sự tình, đều là đại sư huynh ở thu xếp. Cũng chính vì như thế, Ngọc Nữ Phong ở tại hắn chi mạch trong mắt, đều là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Mộ Dung Nghị chơi đùa Mộ Dung Úc Dã, mang theo Huyền Châu thảo thoát đi sau khi, cũng không có vội vã rời đi hoang cổ xâm lâm, mà là vòng tới Mộ Dung Úc Dã ba người phía sau, trong bóng tối theo bọn họ. Nếu gặp gỡ kẻ thù, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Hắn tuy rằng một người chiến có điều ba cái nguyên thần cảnh giới cao thủ, tự tin đối phó một vấn đề không lớn. Huống hồ đối phó kẻ thù, không nhất định phải lập tức muốn tính mạng của hắn, nắm lấy thời cơ, để hắn ăn cái thiệt lớn, khẳng định rất mức gần. Ngẫm lại chính mình gặp đau khổ, ngẫm lại chính mình cha ngã vào trong vũng máu một màn, hắn cảm thấy mặc dù chính mình thật sự có thực lực giết Mộ Dung Úc Dã, cũng sẽ không cho hắn cái thoải mái. Hắn muốn đem mình đã bị giàn vặt chậm rãi trả lại. Huống hồ hắn còn có những khác dự định, chuẩn bị nhiều từ ba tên này trong tay cướp đoạt chút hạ phẩm linh thảo cùng linh trùng. Không khó nghĩ đến, ba tên này cũng là tới nơi đây tìm kiếm xung kích vạn cân lực lượng cần thiết linh trùng cùng linh thảo. Theo chốc lát, trong đó có một thiếu niên thấp giọng nói tiểu vương gia, Thiêu Giáp liền sinh sống ở phía trước bên trong huyệt động. Có điều phụ cận có một cái đặc biệt lợi hại rắn hổ mang, chúng ta phải cẩn thận. Một con rắn mà thôi, có gì sợ. Mộ Dung Úc giã ngạo nghễ bước nhanh chân, hướng về phía trước áo đen hang động đi đến. Hang động ở một cái không cao trên ngọn đồi nhỏ, chu vi đặc biệt tầm u, một ít nồng nặc cỏ dại bao trùm ở chung quanh huyệt động. Nơi này linh khí mười phần, quả nhiên là linh trùng ở lại địa phương tốt. Mộ Dung Nghị cũng cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một đều hung thú hải cốt rải rác ở địa. Hải cốt nhìn qua đặc biệt to lớn, một chân xương đùi, liền dài đến 2 mét, nhìn qua hóng ánh loe sáng. Này hải cốt tỏa ra cửu viễn khí tức, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Mộ Dung Nghị âm thầm cảm thán thiên nhiên vô tình, bất luận hung thú cùng nhân loại nhiều ma mạnh mẽ, cuối cùng muốn trầm luân ở 5 tháng sông dài bên trong. Hắn nhặt lên một hậu xương đùi coi như vũ khí, cảm giác vào tay nặng chỉnh trịch, xương cốt cứng rắn cực kỳ, coi như vũ khí không thể tốt hơn. Xì. Một tia ánh sáng đỏ, đột nhiên từ trong bụi cỏ bay qua, quay về Mộ Dung Úc giã đầu vào tới. Đó là một cái dài không đến 1 mét hồng lần xà, hình thể tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà mang đến lực gáp bách đặc biệt mạnh mẽ. Nó quanh thân tỏa ra dài 1 mét huyết quang bên trong, đạo văn loẹ loẹ, quỷ dị không nói lên lời. Nó há mồm phun ra một đạo tia chớp màu tím, đánh về phía Mộ Dung Úc giã. Này điều con rắn nhỏ tuyệt đối không đơn giản, dĩ nhiên hiểu được một ít thần thông, tuy rằng thần thông không chắc nhiều ma mạnh mẽ, nhưng bình thường nguyên thần cảnh giới nhân vật, muốn bắt hắn còn thật không dễ dàng. Mộ Dung Úc giã mắt chử kịch liệt co rụt lại, bàn tay phục chế, ánh lửa trong nháy mắt quanh quẩn ở bàn tay chu vi, chặn lại rồi đạo thiểm điện kia. Biết rồi biết rồi. Mộ Dung Úc giã bàn tay nhanh chóng co rụt lại, cả người tê dần, nhất thời thân thể cứng đờ, cả người tốc độ chậm thật nhiều. Hắn tuy rằng cực lực rút lui, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi huyết lân xà công kích, mắt thấy liền muốn bị cắn trúng mũi. Mặt khác hai người thiếu niên kinh hãi, dồn dập ra tay, trên tay đều bước lên hàng quang, bàn tay như đao quay về huyết lân mắt chử xà 7 tấc cùng bên hông cắt tới. Huyết lân xà nhận biết được nguy hiểm, đống nhiên chìm xuống, rơi vào Mộ Dung Úc giã dưới chân. Hầu như không có một chút nào dừng lại, xì một thanh âm vang lên, nó từ Mộ Dung Úc giã dưới khố bay ra ngoài. Có điều đang bay ra trước khi đi, làm một cái đặc biệt chuyện xấu. Há mồm phun ra một đạo tia chớp màu tím, quay về Mộ Dung Úc giã vọt tới. Mộ Dung Úc giã giờ khắc này mất cảm giác biến mất, chính phẫn nộ ngưng tụ một đám lửa đao, bổ về phía huyết lân xà. Hắn đao chưa kịp đánh xuống, cảm giác dưới khố gió lạnh bèo bèo, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, cực tốc hướng lên trên nhảy một cái. Hơi hơi chậm một chút, hắn liền muốn quang vinh dưới cương, hiểm hiểm tránh thoát một đòn, nhưng mà đụng quần lại bị kích một mảnh cháy khét. A, chết tiệt nghiệt xúc, đi chết. Vô cùng chật vật Mộ Dung Úc giã giận dữ, song trưởng vung vẩy bốn nhất thời hỏa diễm che kín, đạo văn đan sen, ngưng tụ thành một lưới lửa mang theo ác liệt giết uy, hướng về huyết lân xà bao phủ. Trong bóng tối quan sát Mộ Dung Nghị, mắt chử hơi co rụt lại, cảm giác được Mộ Dung Úc giã sát thực rất mạnh mẽ, đối với đạo văn không chế, ở cùng cảnh giới bên trong đã là cường giả. Nhìn ba người cùng một cái huyết lân xà kịch liệt đối chiến, để hắn học được không ít trên sân quyết đấu kinh nghiệm, hơn nữa còn lĩnh ngộ được một ít khống chế đạo văn kinh nghiệm. Con rắn nhỏ tuy rằng hung mãnh, dù sao cũng là đối mặt ba cái rất mạnh nguyên thần cảnh giới hiểu được khiến dùng pháp thuật cao thủ, rất nhanh bị đả thương chạy trối chết. Có điều, Mộ Dung Úc giã ba người cũng trả giá đánh đổi, một người trong đó bị thương, nhìn qua còn rất nghiêm trọng. Mộ Dung Úc giã nhanh chóng dò vào bên trong động, quả nhiên tìm tới một hạ phẩm thiêu giáp linh trùng. Hạ phẩm thiêu giáp linh trùng, to bằng bàn tay, cả người đỏ chót, như là hỏa đang thiêu đốt. Nó có một đôi to lớn hàm răng, như là một đôi đầy trăng lưới liềm đối nhau. Hàm răng không ngừng mà va chạm, phát sinh tiếng len keng, như là hai khối kim loại ở va chạm. Mộ Dung Úc giã đem thiêu bỏ cánh cứng, cất vào một đặc chế trong hộp, để tránh khỏi nó đào tẩu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Mộ Dung Nghị như một ưu linh, lăng không mà lên, trong tay dài 2 mét hung thú xương đùi, như là một đại chảy gỗ, gào thét quay về Mộ Dung Úc giã đầu nện xuống. Mộ Dung Nghị thủ thế chờ đợi đã lâu, đòn đánh này nhanh như chớp giật, Mộ Dung Úc giã tự nhiên không thể tránh thoát. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Mộ Dung Úc giã mắt chử mạo kim tinh, người mềm liệt ở địa, mà trong tay hắn đặc chế hộp biến mất không còn tăm hơi. A, hai cái tùy tùng thiếu niên đồng thời kinh ngạc thốt lên. Chương 7, vu hồi tập kích. Mộ Dung Úc giã bị một cốt đổng đánh choáng váng đầu hoa mắt, mềm liệt ở địa, tại chỗ ngất đi. Hai cái tùy tùng thiếu niên đồng thời kinh ngạc thốt lên, không bị thương thiếu niên, giận dữ phát động công kích. Nhưng mà Mộ Dung Nghị trốn thực sự quá nhanh, hắn đòn đánh này thất bại. Khốn nạn, chết tiệt. Thiếu niên kia phẫn nộ giống to. Điều này làm cho hắn cảm giác đặc biệt bất ức, dĩ nhiên có người phát động đánh lén, càng đáng giận là chính là, hắn dĩ nhiên không thấy rõ là cái gì người. Nhìn ngất đi tiểu vương gia, trên đầu nổi lên một cái túi lớn, hai người thiếu niên đều không tự kìm hãm được khỏe miệng cũng đánh khí lạnh. Cái gì người như thế cả gan làm loạn, lại dám tập kích tiểu vương gia, cướp đi thiếu giáp. Bị thương thiếu niên phiền muộn thổ huyết, nhìn qua vô cùng không hiểu vừa nãy chuyện đã xảy ra. Tuy rằng không thấy rõ tập kích tiểu vương gia, cướp đi thiêu giáp ra hỏa, thế nhưng từ bóng người mơ hồ nhìn ra, người tập kích tuổi tác không lớn. Hai người nghĩ đến một khối, liếc nhau một cái, đồng thời kinh ngạc thốt lên lẽ nào là cái kia thằng nhóc. Nghĩ đến là một thằng nhóc, liên tiếp từ trong tay bọn họ cướp đồ vật, hai người thiếu niên một trận phát điên, trên mặt đều bạo xuất gân xanh. Đừng làm cho ta nắm lấy hắn, không phải vậy ta lột ra hắn. Không bị thương thiếu niên tàn bạo mà nói. Mà đang lúc này, tiếng gió rít gào, bạch cốt chảy gỗ lần thứ hai đánh rơi xuống, ở giữa cái kia bất chấp thoại thiếu niên. Mộ Dung Nghị chính đang xa mười mấy mét ra nụ cười sán lạ, ngươi sao vậy bái ta bỉ. Hai người này thiếu niên tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Dung Nghị sẽ cả gan làm loạn một lần nữa tuyệt trở về, chính đang bất chấp, trong lúc nhất thời đề phòng sơ suất. Chờ đến phát hiện nguy hiểm thời điểm, bạch cốt chảy gỗ đã nhanh chóng đánh tới. Không bị thương thiếu niên phản ứng rất nhanh, dù vậy, cũng bị bạch cốt chảy gỗ, quét trúng vai phải bảng, cũng còn tốt chỉ là chịu chút bị thương ngoài ra. Mà bị thương thiếu niên, liền không như vậy may mắn, bản thân hắn bị trọng thương, hành động trên tự nhiên chậm chạp. Bạch cốt đổng bắn chúng chưa bị thương thiếu niên vai phải, trong nháy mắt phát sinh chết đi, vai đánh chính quét trúng đầu của hắn. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, một tiếng hét thảm, bị thương thiếu niên, tại chỗ phun máu hôn mê đi. Mô mô. Vị kia duy nhất tỉnh thiếu niên nổi trận lôi đình, hai chân dùng sức, một con hạc trùng thiên. Xì xì xì. Bàn tay hắn vung dậy, vẽ ra một đạo hàn quang lạnh lẽo đường vòng cung, ba thanh băng truy, phá toái hư không hướng về Mộ Dung Nghị đánh giết tới. Mộ Dung Nghị cũng không có lùi bước, bàn tay phải sáng sủa mặt trăng nhỏ bay lên, hướng về băng truy nhanh chém. Mặt trăng nhỏ bay ra 3 mét cùng với bên trong một cái băng truy gặp gỡ, trong nháy mắt băng truy nổ tung, hàn quang bay lượn. Nhưng mà mặt trăng nhỏ uy thế không giảm chút nào, lần thứ hai va vào một cái khác băng truy, vang một tiếng vang thật lớn, băng truy nổ tung, màu bạc mưa băng bay ra ra. Lần này mặt trăng nhỏ kịch liệt rung động, phương hướng độ lệch, đánh về phía một cây đại thụ. Đại thụ sắt một thanh âm vang lên, bị tại chỗ chặt đứt. Còn lại một cái băng truy, bắn thẳng đến Mộ Dung Nghị mi tâm. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên nghị, bàn tay hào quang màu xanh bắn mạnh, trực tiếp đi bắt băng truy. Xì xì xì. Xoay tròn băng truy, bị hắn nắm ở trong tay, ma sát ra một mảnh mưa ánh sáng. Mạnh mẽ băng truy, cuối cùng ở trong tay hắn tán loạn. Mà lúc này cái kia phẫn nộ thiếu niên, đã phụ cận, nắm đấm lạnh lẽo thấu xương, phát sinh chói mắt hàn quang, như lưu tinh xẹt qua hư không, đập mạnh hướng về Mộ Dung Nghị đầu. Mộ Dung Nghị vung quyền đòn đánh, trên nắm tay hào quang màu xanh sáng lạ. Ầm. Cứng đối cứng, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Trên không trung thiếu niên bị chấn động hướng về hậu tung bay, mà Mộ Dung Nghị cũng bị chấn động hướng về hậu rút lui 3 mét. Thật sự thật mạnh. Mộ Dung Nghị mắt chử hơi híp lại, nhanh như tia chớp hướng về phía trước nhảy lên. Mục tiêu của hắn cũng không phải thiếu niên này, mà là Mộ Dung Ốc Dã. Nay nhảy lên chính là chừng 10 thước, rơi vào bạch cốt đồng trước, một giây sau bạch cốt đồng đã chảo ở trong tay của hắn, hào quang màu xanh từ trên tay lan truyền đến bạch cốt đồng trên. Nhìn qua bạch cốt đồng lại như là thần thánh pháp khí, chói mắt rực rỡ. Không trung thiếu niên đã sớm rơi xuống đất, đang nhìn đến Mộ Dung Nghị không lùi mà tiến tới, đã sớm làm ra ứng đối. Không chờ Mộ Dung Nghị đồng đánh hôn mê Mộ Dung Ốc Dã, một đạo băng tiễn mang theo quần quận khí tức lạnh lẽo như băng, hướng về Mộ Dung Nghị bên hông phong tới. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta líu lưỡi, nếu như Mộ Dung Nghị liều lĩnh đem bạch cốt đồng đặt xuống, tất nhiên bị bắn trúng bên hông chỗ yếu. Hắn không chậm trễ chút nào, bạch cốt đồng quét ngang, đem băng tiễn đánh nát tan. Mà quần quận khí tức lạnh lẽo như băng, còn như sóng chiều như thế, đem hắn đẩy hướng về hậu không tự chủ được trôi đi. Chu vi một ít cây cỏ, tại chỗ ngưng kết thành băng sương, trắng như tuyết một mảnh. Thiếu niên này rất khó chơi. Mộ Dung Nghị thấy không chiếm được tiện nghi, dựa thế hướng về hậu cực tốc thối lui, trong nháy mắt biến mất ở rừng rậm xa xa. Khốn nạn, ngươi đừng chạy. Thiếu niên kia gào gào kêu to, phát đủ điên cuồng đuổi theo. Nếu như luận tu vi đến nói, Mộ Dung Nghị so với thiếu niên này hơi hơi kém chút, nếu như luận chạy trốn tốc độ, Mộ Dung Nghị nhanh hơn hắn rất nhiều. Hắn là trí tôn thể, cùng cấp bậc nhân vật so với, tốc độ chạy trốn của hắn tuyệt đối xa xa dẫn trước. Thiếu niên đuổi chốc lát, phát hiện Mộ Dung Nghị thân ảnh biến mất không gặp. Dậm chân tức giận mắng. Chết tiệt tiểu tặc, có bản lĩnh đừng chạy. Mộ Dung Nghị kỳ thực cũng không có chạy xa, mà là bằng trụ hô hấp, trốn ở một gốc cây hai người eo thô đại thụ phía sau. Hoang cổ xâm lâm, cây rừng che trời, lại đặc biệt dày đặc, thêm vào một ít thấp bé cây cối, tránh né một người rất dễ dàng. thiếu niên không cam lòng về phía trước lại đuổi một khoảng cách, không hề nghĩ rằng vừa vặn đứng Mộ Dung Nghị tránh né đại thụ phía trước. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn hậu nao trước, quay về Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị mắt chữ sáng ngời, thầm kêu trời cũng giúp ta. Trên tay bỗng nhiên dùng sức, không chút khách khí quay về thiếu niên hậu nao trước đập mạnh mà xuống. Thiếu niên đột nhiên cảm giác phía sau sinh phong, run rẩy dùng mình một cái, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà hắn vẫn là sai rồi tiên cơ, bị bạch cốt đổng bắn trúng, rên lên một tiếng hôn mê đi. Mộ Dung Nghị cũng không tiếp tục hành hung thiếu niên, mà là nhanh chóng hướng về Mộ Dung Úc Giã hôn mê địa phương chạy đi. Hoan có đầu nợ có chủ, hắn mục tiêu chủ yếu là Mộ Dung Úc Giã. Chờ hắn chạy vội quá khứ, nhìn thấy Mộ Dung Úc Giã đã bỏ lên, mà hắn trùng tốc độ quá nhanh, đã không thắng được xe. Hắn cắn răng một cái, nhảy lên một cái, giơ lên thật cao bạch cốt đổng, cảnh tỉnh. Mộ Dung Úc Giã, ăn nữa ta một đổng. Bởi hắn đệ nhất đổng đánh thực sự quá ác, may là Mộ Dung Úc Giã cao thủ như vậy, không phải vậy đầu đã sớm nở hoa rồi. Hiện tại hắn tuy rằng tỉnh rồi, vẫn như cũ có chút choáng, chính đang xoa đầu. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, hắn lông tơ đều nổ lên, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một đại đổng đã rơi xuống. Mà đại đổng chính đang vậy cũng ác hải tử trong tay. A! Mộ Dung Úc Giã một tiếng hét thảm, ở hôn mê trước một khắc đó, còn đang suy nghĩ bản ra sao vậy như thế xui xẻo, lại gặp phải tên sát tinh này. Lần thứ hai đem Mộ Dung Úc Giã đánh ngất, Mộ Dung Nghị gầm nhẹ một tiếng ác độc bà nương, ta cũng làm cho ngươi nếm thử mất đi người thân thống khổ. Hắn trước tiên ở Mộ Dung Úc Giã trên người cướp đoạt một phen, trừ một chút ngân phiếu ở ngoài, thu được mấy viên đan dược. Đan dược là một ít linh thảo cùng linh trùng rèn luyện mà thành, tự nhiên so với linh thảo, linh trùng giá trị cao hơn nữa. Đương nhiên mấy viên đan dược cũng không phải là nhiều ma xuất sắc linh đan rượu dược, đều là chút nhanh chóng bổ sung năng lượng, hoặc là đan dược chữa thương. Dù vậy, cũng là giá trị liên thành. Mộ Dung Nghị tự nhiên không chút khách khí đều cất đi. Ngẫm lại cái kia ác độc nữ nhân ác độc, ngẫm lại Mộ Dung Thiên lạnh lùng dáng dấp, ngẫm lại chính mình cha ngã vào trong vũng máu. Mộ Dung Nghị nội tâm cừu hận liền cuồn cuộn như nước thủy triều, hắn giơ lên bạch cốt đổng, quay về Mộ Dung Úc Giã chân ném tới. Hắn muốn cho Mộ Dung Úc Giã nhận hết dằn vặt mà chết. Mà ngay ở hắn giơ lên bạch cốt đổng thời điểm, phía sau một đạo tia chớp màu tím phóng tới. Hắn biết vậy nên cả người tê dần, hầu như mềm liệt ở địa. Cái kia bị thương huyết lân xà dĩ nhiên tuyệt trở về, hiển nhiên nó không cam lòng rời đi, ở phụ cận chờ đợi thời cơ. Nó nghe thấy được Mộ Dung Nghị trên người thiêu giáp khí tức, mới đột nhiên phát động công kích. Mộ Dung Nghị trong lòng run lên, khởi động lực lượng nguyên thần, trên người đạo văn nằm dày đặc, hào quang màu xanh long lánh, nhanh chóng loại bỏ trên người mất cảm giác. Hắn đột nhiên một quay về, bạch cốt đổng quay về huyết lân xà đánh tới. Huyết lân xà đánh lén một hồi, thấy Mộ Dung Nghị không bị đánh đổ, lập tức chạy trốn, cũng không trốn xa, rất xa nhìn Mộ Dung Nghị tùy thời mà động. Mộ Dung Nghị có chút cười khổ, con này con rắn nhỏ dĩ nhiên cùng hắn điếu hầu. Trước tiên phế bỏ Mộ Dung Úc Giã lại nói. Mộ Dung Nghị đề phòng cái kia khiêu huyết lân xà, đột nhiên vung lên bạch cốt đổng, quay về Mộ Dung Úc Giã đùi phải xương đùi nhỏ đánh tới. Rất hiển nhiên Mộ Dung Nghị không có phế địch kinh nghiệm. Cảm thấy đem người xương đùi đánh gãy, người liền phế bỏ. Chân chính đem một người phế bỏ, biện pháp tốt nhất là đánh gãy người này kinh mạch cùng với tứ chi huyết quản. A! Một tiếng hét thảm, Mộ Dung Úc Giã thống tỉnh lại. Nửa người trên của hắn bỗng nhiên gặp lại dọa Mộ Dung Nghị nhảy một cái, trong lòng căng thẳng, trong tay bạch cốt đổng lần thứ hai vung lên, quay về Mộ Dung Úc Giã đầu nện xuống. Gào! Giết lợn giống như gào thét vang lên, bởi này đổng lại nện ở trước hai lần đập cho địa phương. Nhất thời Mộ Dung Úc Giã đã mập mạp đầu, lần thứ hai xương thật nhiều, nhìn qua như là một sừng thịt trường ở trên đầu. Dù vậy, Mộ Dung Úc Giã đầu cũng không có chảy máu, có thể thấy được thân thể của hắn nhiều ma cứng hãn, đầu là nhiều ma cứng rắn. Mà cái kia huyết lân xà, lần thứ hai tập kích tới, lần này từ trong miệng nó, phun ra tia chớp màu tím, so với lúc trước thô rất nhiều. Này đạo thô chớp giật, đang đến gần Mộ Dung Nghị thời điểm, dĩ nhiên chia làm hai đạo, một đạo quay về Mộ Dung Nghị đầu. Một đạo khác quay về Mộ Dung Nghị trái tim. Này điều huyết lân xà, tương đương với nguyên thần cảnh giới cao thủ, nó như vậy dây dưa Mộ Dung Nghị, hiển nhiên là vì hạ phẩm linh trùng tiêu giáp. Mộ Dung Nghị sớm có phòng bị, hơi nhún chân, cả người như là thiết bản như thế nhanh chóng nằm ngang giữa không trung. Xì xì. Hai tia chớp, dán vào thân thể của hắn mà qua, mà ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay bạch cốt đổng, quay về huyết lân xà đầu đánh tới. Huyết lân xà không nghĩ tới Mộ Dung Nghị thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Sợ hãi đến đầu co rụt lại, quay đầu bỏ chạy. Xì. Một đạo mỹ lệ ngân nguyệt đường vòng cung, từ Mộ Dung Nghị trên bàn tay phát sinh. Leng keng. Bất thiên bất ỷ bắn chúng ở huyết lân xà bảy tấc nơi, đòn đánh này bắt bí vô cùng đúng chỗ. Một mảnh huyết quang tản ra, huyết lân xà sát mặt đất, hoành bay ra ngoài, khuấy động lên một mảnh khói bụi. Mà huyết lân xà bảy tấc nơi, tảng lớn vảy màu đỏ ngòm bốc ra, máu tươi ròng ròng mà ra. Huyết lân xà sức sống vô cùng mạnh, gặp nặng như thế sang, dĩ nhiên còn chưa chết, trên đất lộn mấy vòng, bắt đầu chạy trốn. Mộ Dung Nghị nơi nào gặm vung tha nó, bắt bộ cản thiền, trên tay phát ra hào quang màu xanh, nhanh chóng bắt huyết lân xà bảy tấc nơi. Bất luận huyết lân xà sao vậy dãy rủa, cũng không cách nào chạy ra bàn tay của hắn. Không nên lộn xộn, không phải vậy ta bóp chết ngươi. Như huyết lân xà đã có linh tính, tự nhiên có thể nghe hiểu Mộ Dung Nghị lời nói, lập tức đình chỉ dãy rủa, hai mắt toát ra vẻ sợ hãi. Ở Mộ Dung Nghị hung hăng áp bức bên dưới, này điều huyết lân xà dĩ nhiên thần phục. Giải quyết huyết lân xà vấn đề, Mộ Dung Nghị lần thứ hai trở lại Mộ Dung Úc Dã bên cạnh. Xì một thanh âm vang lên, một nho nhỏ minh nguyệt đánh ra, quay về Mộ Dung Úc Dã cái kia thật chân vọt tới. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở hoang cổ xâm lâm bên trong đồng bền. Chương 8, vạn cân thần lực. Mộ Dung Nghị vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tràn ngập quần quận sát ý. Xì xì. Ở đánh gãy Mộ Dung Úc Dã, khác một cái thật chân sau khi, hắn liên tiếp công kích, đem Mộ Dung Úc Dã hai cánh tay đánh gãy. Mộ Dung Úc Dã bị đau nhức làm tỉnh lại, gào gào kêu thảm thiết, trong hai mắt che kín vẻ hoảng sợ. Thật là ác độc tiểu tử, ngươi muốn giết liền cho ta cái thoải mái. Mộ Dung Nghị hừ lạnh muốn cái thoải mái, môn đều không có. Ta muốn đem ngươi thịt từng khối cắt đi, cho ăn huyết lân xà. Huyết lân xà bị hàng phục, quấn quanh ở Mộ Dung Nghị trên cổ tay, chính đang tự mình điều tức dưỡng thương. Nghe được có thịt ăn, ngẩng đầu lên, mắt chử bên trong da tạc quang. Mộ Dung Úc Dã run lên vì lạnh, ngươi tại sao như vậy hả ta? Vấn đề này nên đi hỏi mẹ ngươi. Mộ Dung Nghị nghiến răng nghiến lợi địa đạo giải quyết ngươi, cũng làm cho cái kia ác độc nữ nhân chịu đủ mất đi người thân thống khổ. Mộ Dung Úc Dã nỗ lực chấn định lại, đột nhiên ha cười ha ha. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết ta sao? Vậy thì thử xem. Mộ Dung Nghị lần thứ hai nắm lên cái kia bạch cốt đồng, ta ngược lại muốn xem đầu của ngươi cứng bao nhiêu, ta hay dùng này cái đầu lâu, đánh nát đầu của ngươi. Mộ Dung Úc Dã ánh mắt cực kỳ âm lãnh, ta không ngại nói cho ngươi. Ta thân là Mộ Dung Vương phủ tiểu vương gia, trên người há có thể không có món đồ bảo mệnh. Một khi nguy cơ đến tính mạng của ta, một ít mạnh mẽ cấm chỉ sẽ phát động, đến thời điểm chết sẽ chỉ là ngươi. Cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu bồi tội, nói không chắc tiểu gia ta sẽ lưu ngươi cái toàn thây. Ta ngược lại muốn xem, Mộ Dung Vương phủ có gì mạnh mẽ cấm chỉ bảo vệ ngươi. Mộ Dung Nghị căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, cười gằn giơ lên bạch cốt đồng, quay về đầu của hắn liền đánh. Mộ Dung Úc Dã đầu cực tốc phía diện. Này nhất bạch cốt đồng tầng tầng đánh ở bờ vai của hắn bên trên. Khốn nạn, ngươi không chết tử tế được. Mộ Dung Úc Dã thống gào gào kêu to. Hiện tại ta liền để ngươi không chết tử tế được. Mộ Dung Nghị sự thù hận cuồn cuộn, ra tay tự nhiên không chút lưu tình. Ầm, nhất bạch cốt đồng tầng tầng đánh ở Mộ Dung Úc Dã trên ngực. Phốc, một ngụm máu tươi từ Mộ Dung Úc Dã trong miệng phun ra. Mộ Dung Nghị cuồn cuộn sự thù hận, băng lãnh như chiều, để trên cổ tay huyết lân xả run rẩy không ngớt. Này một tầng kích để Mộ Dung Úc Dã lần thứ hai rơi vào hôn mê. Đột nhiên ở trên người hắn bắn mạnh ra một đoàn kim quang bùng nổ ra sức mạnh to lớn, đem Mộ Dung Nghị xung kích lảo đảo một cái. Một luồng khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt tràn ngập ra. Kim quang rất nhanh biến ảo ra một bóng người, rơi trên mặt đất, bóng người này rõ ràng chính là cái kia ác độc nữ nhân Hỏa Xảo Linh. Đương nhiên này không phải bản thân nàng, chỉ có điều là nàng một tia tinh hồn, bị cầm cố ở Mộ Dung Úc Dã bên trong thân thể. Chỉ cần nguy cơ đến Mộ Dung Úc Dã sinh mệnh, này sợi tinh hồn sẽ bị xúc động, như bảo vệ thần như thế nhảy ra. Ai muốn giết con trai của ta? Nữ nhân vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt như hai cái lạnh lẽo kiếm, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị trong lòng run lên, sự thù hận càng thêm dày đặc. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức nhào tới chém giết, mà là quả đoán vắt chân lên cổ bỏ chạy. Bởi vì hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, tuy rằng nữ nhân trước mắt cũng không phải là ác độc nữ nhân chân thân, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Xì xì xì. Mấy ánh kiếm bay vụt mà đến, không trung ánh lửa chói mắt, chu vi cây rừng không ngừng đổ. Kiếm thế hung mãnh, trong nháy mắt hơn trăm cây đại thụ bị chém đứt. Mộ Dung Nghị đáy lòng bước lên hàn ý, nếu như không phải hắn tránh né đúng lúc, trên người đã bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng. Cô gái kia giống như tiên tử lăng không mà lên, điên cuồng hướng về hắn truy sát mà tới. Hắn sát mặt đất, ở trong rừng qua lại, may là có những này cây rừng ngay ở trước mặt, không phải vậy cũng thật là lành ít dữ nhiều. Trong lòng thầm hận, dưới chân nhưng nhanh như lưu tinh. Cũng may cái kia ác độc nữ nhân tinh hồn được hạ, rời đi Mộ Dung Úc Dã thân thể một khoảng cách, liền chỉ trệ không tiến. Ở xa xôi Thương Quốc, Mộ Dung Vương bên trong phủ. Hỏa Xảo Linh mắt chử vội vàng co rụt lại, hai tử kia có chút quen mắt. Hắn là ai? Lẽ nào là hắn? Nàng ở bên trong vườn vẻ mặt trái lại có chút hưng phấn, hai mắt bày đặt tia sáng. Nếu như đúng là hắn, thực sự là trời cũng giúp ta. Nữ tử ánh mắt thâm độc. Xem ra ta cần, tự mình đi một lần. Mộ Dung Nghị trở lại Ngọc Nữ Phong, cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện báo thủ, cảm giác mình ra tay quá qua loa. Mộ Dung Vương Phủ so với hắn ngẫm lại còn đáng sợ hơn, đồng thời hắn giác đến thực lực của chính mình vẫn là quá thấp, đàm luận báo thủ còn hơi sớm. Bây giờ không thể giết chết Mộ Dung Ốc Dã, nhất định sẽ đối với mình mang đến bất lợi, nói không chắc liền để thân phận của chính mình bại lộ. Một trong số đó, Mộ Dung Nghị danh tự này, cũng đã bại lộ thân phận của chính mình. Chỉ cần Mộ Dung Vương Phủ người một cha, nhất định có thể tra ra bản thân cùng Mộ Dung Vương Phủ ngọn nguồn. Mộ Dung Vương Phủ biết mình không chết, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp chém giết. Đào tẩu sao? Mộ Dung Nghị suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, đào tẩu không phải lựa chọn sáng suốt, tối thiểu ở Thiên Ý Tông, vẫn là an toàn. Mặc kệ Mộ Dung Vương Phủ thế lực nhiều ma mạnh mẽ, ở Thiên Ý Tông là không dám trắng trợn giết người. Đương nhiên sau này cuộc sống của chính mình sẽ không dễ chịu. Nghĩ đến có nhiều vấn đề, Mộ Dung Nghị cũng không có lùi bước, mà là kiên định lưu lại. Tiểu Nghị, ngươi đi đâu vậy? Đại tráng nhìn Mộ Dung Nghị ở vạn cân đỉnh trước đờ ra, hướng về phía hắn hô. Ừ, không đi cái gì địa phương, chỉ là nắm đầu xà chơi đùa chơi đùa. Mộ Dung Nghị lắc lắc trên cánh tay huyết lân xà. Đại tráng nhìn cái kia đỏ như máu con rắn nhỏ, mắt chữ trừng tròn xoe. À, này điều con rắn nhỏ, không đơn giản nha. Mộ Dung Nghị dùng một cái tay khác, ở con rắn nhỏ trên người tìm tòi, nhất thời huyết lân xà trên người tia chớp màu tím lấp lóe. Màu tím đạo văn, mang theo chớp giật một ít hàng nghĩa, không ngừng mà đụng chạm Mộ Dung Nghị thần kinh. Mộ Dung Nghị đột nhiên có cảm giác, cảm thấy thông qua tìm tòi, có thể có thu hoạch. Tuy rằng đại tráng nhìn ra con rắn nhỏ bất phàm, đối với hứng thú của nó cũng không phải quá lớn, một mặt sầu khổ vẻ đạo tiểu nghị, đại sư huynh không chịu đi ra. Chúng ta nghĩ đến rất nhiều biện pháp, hắn chính là không ra phòng của mình xá. Ngươi có hay không cái gì biện pháp? Mộ Dung Nghị trầm ngâm chốc lát nói đại sư huynh khẳng định là bởi vì hướng về người quỳ xuống sự, cảm thấy quá mất mặt, chết sống không chịu đi ra. Hắn nhìn qua Ngũ Đại Tam Thô, cả ngày gào gào kêu gào, kỳ thực rất cần thể diện. Đại sư huynh cũng không thể, cả đời ngốc ở trong phòng không ra chứ. Đại tráng gấp xoay quanh, trên mặt mang theo tự trách, đều là ta quá buồn, nếu như ta rất mạnh mẽ, thì sẽ không bị người cướp đoạt đi linh dược. Đại sư huynh, điều này cũng không trách ngươi. Quái thì trách cái kia Mộ Dung Ốc Dã một nhóm người quá thô bạo bá đạo. Trước hết để cho đại sư huynh tĩnh tu mấy ngày, chúng ta gia tăng khổ luyện, chỉ có để cao mình, mới sẽ không để cho người bắt nạt. Mộ Dung Nghị nói xong, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu này điều huyết lân xà. Rất hiển nhiên này điều huyết lân xà trong cơ thể đạo văn cũng không quá thâm ảo, nhưng cũng có nó ảo diệu. Từ lôi điện cùng chân chính sấm sét bảo thuật cách biệt quá nhiều, nhưng cũng không mất một hạng tốt hơn tiểu thần thông. Huống hồ hắn có thể cảm nhận được này điều huyết lân xà di chuyển thượng cổ thần thú xích long chân huyết. Tuy rằng xích long chân huyết đã rất nhạt, nhưng cũng là thượng cổ thần thú thân thích, từ trên người nó có thể tìm tới một ít xích long cái bóng. Như vậy xà tiềm lực vô hạn, có thể ở tiến hóa bên trong không ngừng mà lột xác, cuối cùng sẽ biến cực kỳ mạnh mẽ, có thể có một ngày sẽ huyết xà hóa long. Mộ Dung Nghị càng là nghiên cứu này điều con rắn nhỏ, càng cảm thấy là kiếm được. Không chỉ bản thân nó giá trị rất lớn, hơn nữa trên người nó tử thần thông xâm xét cũng không phải ở bề ngoài như vậy đơn giản, nếu như hơn nữa không chế, lại trải qua thôi diễn biến hóa, khẳng định ghê gớm. Hắn đang nghiên cứu huyết lân xà tử lôi điện đồng thời, trong óc hắc liên vẫn chậm chậm xoay tròn, mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Huyết lân xà trong cơ thể rất nhiều không tốt lý giải đạo văn, dĩ nhiên rõ ràng thấy ngộ, một hạng tử lôi điện tiểu thần thông, mạnh mẽ bị hắn một buổi trưa tìm tòi thấu triệt. Không chỉ như thế, hắn trải qua chuyên tâm nghiên cứu, dĩ nhiên có tiến bộ rất lớn, để tử lôi điện phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Đến ban đêm, Mộ Dung Nghị cũng không nhàn rỗi, chính hắn chuẩn bị kỹ càng tuổi lửa cùng thủy, bắt đầu chuẩn bị rèn luyện thân thể. Hiện tại tập hợp đủ đột phá vạn cân thần lực các loại linh dược cùng linh trùng, tự nhiên không thể lãng phí đi. Hắn muốn giành giật từng giây tăng cao thực lực của chính mình, như vậy tính mạng của hắn mới có thể thật nhiều bảo đảm. Vạn cân trong đỉnh, vài loại hạ phẩm linh thảo ngao lăn, tỏa ra hóng ánh quang đến, từng trận dị hương từ bên trong đỉnh bay ra. Chờ dược tính rèn luyện gần như thời, hắn đem con kia hạ phẩm linh trùng thiêu giáp từ đặc chế trong hộp lấy đi ra. Thiêu giáp mặc dù là một con sâu, đặc biệt hung mãnh, một đôi khổng lồ hàm răng không ngừng mà va chạm, phát sinh tiếng leng keng. Cho ta vào đi thôi, còn kém ngươi. To bằng nắm tay linh trùng vào đỉnh, nhất thời khuấy lên một phen sóng gió, xích quang vọt một cái cao hơn 3 mét. Mộ Dung Nghị thần sắc bình tĩnh, vận chuyển đạo văn, một luồng sức mạnh to lớn, đem xích quang ép tiến vào bên trong đỉnh. Thiêu giáp ở trong đỉnh, chung quanh xông tới, nhìn qua lại như một con to bằng nắm tay hung thú ở làm loạn, va chạm vạn cân đỉnh không ngừng mà lay động. May là này vạn cân đỉnh đều là đặc thù vật chất chế tạo, hơn nữa còn có khắc một ít đạo văn, bản thân liền có sức mạnh thần bí. Trên đỉnh đạo văn loẹ loẹ tỏa sáng, như là một ít ngôi sao, ở trong đỉnh không ngừng mà vận chuyển, trợ giúp Mộ Dung Nghị trấn áp Thiêu Giáp. Thiêu Giáp hung mãnh hơn nữa cũng chỉ có điều là một con linh trùng, rất nhanh tiêu dừng lại, chìm vào quần quận mở trong nước. Bên trong đỉnh nước thuốc, không ngừng mà biến ảo, một hồi ngân lòng lánh, một hồi xích quang vọt lên, chốc lát sau khi, bảy màu ánh sáng bốc lên. Không chỉ như thế, một luồng sức mạnh mãnh liệt, ở trong đỉnh bốc lên, để đỉnh không ngừng mà vang lên. Là thời điểm. Mộ Dung Nghị không chút do dự mà nhảy vào bên trong đỉnh, vận chuyển đạo văn nằm dày đặc toàn thân, chống đối nhiệt lượng xung kích đồng thời, hấp thu bên trong đỉnh tinh hoa cùng sức mạnh. Hắn biết vậy nên từng luồng sức mạnh, từ bốn phương tám hướng chạy trồm mà đến, thật giống như nhảy vào sức mạnh cội nguồn bên trong. Quần quận nhiệt lượng để thân thể rất không thoải mái, thế nhưng sức mạnh tràn vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể, để thân thể sản sinh biến hóa to lớn, cái cảm giác này vẫn là rất khoan khoái. Theo hắn đem tinh hoa cùng sức mạnh hút vào trong cơ thể, thân thể của hắn tỏa ra hoánh ánh bảo huy. Một luồng tinh bao hàm, ở phía trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, nhìn qua ẩn chứa ảo diệu đạo nghĩa. Các loại quang, không ngừng mà ở đỉnh chu vi minh diệt, nhìn qua rực rỡ cực kỳ, lại như là một đóa to lớn pháo hoa đang tỏa ra. Loại này rực rỡ cảnh tượng, kéo dài hai canh giờ, mới dần dần tiêu ẩn. Mà bên trong đỉnh quang vẫn như cũ sáng tối chập chờn, mãi đến tận thiên sáng choang, đỉnh phía dưới hỏa sớm đã tắt, mà bên trong đỉnh dược lực tinh hoa dịch bị hắn hấp không còn một ngống, liền ngay cả nước thuốc cũng thấy đáy. Hống. Mộ Dung Nghị một bước lên trời, này nhảy một cái chính là hai cao mười mấy mét, hạ xuống thời điểm, phát sinh ầm ầm tiếng, dưới chân một khối to lớn núi đá, bị giẫm đạp chia năm xẻ bảy. Ta thành công. Chương 9, sư phụ trở về. Mộ Dung Úc Giã bị hai cái tùy tùng dùng cáng cứu thương mang tới trở về, cứ việc hắn muốn phong tỏa tin tức, nhưng mà hắn trọng thương sự tình vẫn là lưu truyền đến mức nôn náo. Các ngươi nghe nói không? Mộ Dung Úc Giã bị người đánh gãy hai chân hai tay. Ai như thế lớn mật, dĩ nhiên tập kích Mộ Dung Vương phủ tiểu vương gia. Người này nhất định ghê gớm, có thể dám động Mộ Dung Úc Giã, khẳng định có bối cảnh. Mộ Dung Úc Giã bình thường ở Xích Luyện Phong hung hăng bá đạo, không có mấy người vì hắn trọng thương mà khổ sở. Đa số người cười trên sự đau khổ của người khác. Tuy rằng ở bề ngoài những người này nói đến Mộ Dung Úc Giã không dám làm cản, sau lưng cùng khá là thiết anh em cùng nhau, tổng không nhịn được ha cười ha ha. Ta nếu như biết ai tổn thương Mộ Dung Úc Giã, ta nhất định cùng hắn tám bái vì là giao. Ta nếu là có cái muội muội, ta nhất định đem muội muội ta gả cho hắn. Cũng thật là kỳ quái, tại sao người này dám làm, cũng không dám nhảy ra. Ngươi hiểu cái gì, là Mộ Dung Úc Giã sợ mất mặt, không chịu nói ra người nọ có tên tự. Rất nhiều không êm thai ngôn ngữ, truyền tới Hỏa Vân lộ thai trong mắt. Hỏa Vân 25 tuổi, Mộ Dung Úc Giã biểu ca, Xích Luyện Phong thủ tịch đại đệ tử. Hắn nhìn qua khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực. Hắn tự mình đi tới Mộ Dung Úc Giã biệt viện, nhìn Mộ Dung Úc Giã cái gì tình huống. Khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Úc Giã trên đầu một cái túi lớn như sừng trâu lớn bằng, nhìn lại một chút hắn hai chân hai tay đều đánh cái cả bản, nhất thời tức giận trùng thiên. Ai làm? Quả thực không đem Mộ Dung Vương phủ cùng hỏa tộc để ở trong mắt. Mộ Dung Úc Giã tự nhiên không chịu đem sự tình nói ra khỏi miệng, cũng không thể nói cho biểu ca, chính mình là bị một nhóc con tử ám hại, đây cũng quá mất mặt. Biểu ca, là chính ta không cẩn thận, bị hung thú gây thương tích. Hòa Vân lạnh rên một tiếng, lẽ nào là người kia bối cảnh đặc biệt, ngươi sợ. Ai nói ta sợ, ta chỉ là ăn thiệt ngầm, chờ ta thương được rồi, xem ta không bóp chết hắn. Mộ Dung Úc Giã biệt ở lửa giận trong lòng khó có thể phóng thích. Bị Hỏa Vân một kích nói lỡ miệng. Đã nói sau khi, hắn hối hận không ngớt, lập tức im lặng không tiếp tục nói nữa. Hỏa Vân an ủi Mộ Dung Úc Giã vài câu, bỏ lại một ít chữa thương linh dược, đi ra khỏi phòng. Mộ Dung Úc Giã hai cái tùy tùng đưa Hỏa Vân đi ra, một người trong đó trên mặt thường, còn tử thanh một mảnh. Hỏa Vân ở trong nhà đứng lại, hướng về hai người hỏi dò sao vậy sự việc. Hai người do dự một chút, vẫn là đem thật tình nói ra. Các ngươi xác định là Ngọc Nữ Phong người làm ra. Hỏa Vân trừng lớn hai mắt, có chút không tin. Cái kia bị thương thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi địa đạo tiểu tử kia khuôn mặt ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng, ta điều tra rất rõ ràng, chính là Ngọc Nữ Phong trên Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị? Cũng họ Mộ Dung sẽ không phải cũng là hoàng thất con cháu chứ? Hỏa Vân trên mặt hiển lộ ra nghi ngờ. Hắn nhanh như chớp rời đi Mộ Dung Úc Giã biệt viện, hướng về Ngọc Nữ Phong mà đi. Hỏa Vân đến, để Ngọc Nữ Phong chấn động. Khí thế của hắn quá mạnh, để đại tráng chờ người hô hấp không khoái. Bây giờ Ngọc Nữ Phong môn chủ không ở, đại sư huynh lại không chịu ra khỏi phòng xá, chỉ có một đám trẻ con, đến rồi cái nhân vật mạnh mẽ, mọi người tự nhiên hoảng sợ. Các ngươi ai là Mộ Dung Nghị? Hòa Vân vênh váo hung hăng, chút nào không đem Ngọc Nữ Phong con cháu để ở trong mắt. Đại tráng nỗ lực cho thấy đúng mực dáng vẻ, chúng ta nơi này không có ai kêu Mộ Dung Nghị. Hắn sở dĩ nói như vậy, là Mộ Dung Nghị cố ý giao cho bọn họ, bất luận ai hướng về bọn họ hỏi thăm Mộ Dung Nghị người này, liền nói không nhân vật này. Mộ Dung Nghị như thế làm, tự nhiên là vì bảo vệ mình. Hòa Vân lạnh quét đại tráng một chút, giơ tay ở đại tráng trên bả vai vỗ một cái, nhất thời đại tráng ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng thổ huyết. Mọi người kinh hồn bạt vía, câm như hến, hoảng sợ nhìn Hòa Vân. Các ngươi nghe, muốn gây sự với Xích Luyện Phong liền quang minh chính đại đến, đừng lén lén lút lút sau lưng hại người. Ta lần này tới là cho các ngươi một ít cảnh cáo cùng giáo huấn. Choe Nu A Toại nói, hắn phất tay, đánh ra đầy trời đạo văn. Một luồng sức mạnh to lớn, đem mọi người hất tung ở mặt đất, toàn bộ đều miệng lớn địa thổ huyết, hiển nhiên đều bị chấn động chịu nội thương rất nặng. Tiếng kêu thảm thiết tự nhiên không dứt bên tai, rất nhanh đã kinh động tu với gặp người đại sư huynh. Đại sư huynh vọt ra, nhìn thấy là Hòa Vân, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn gào gào kêu to, Hòa Vân, ngươi khinh người quá đáng. Sao vậy, ngươi muốn cùng ta động thủ? Hòa Vân khỏe miệng mang theo châm chọc nụ cười. Lần trước ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi để lại chút tình cảm. Yêu quý ngươi những sư đệ này, không muốn coi trời bằng vùng, không phải vậy ta liền ngươi đồng thời thu thập. Đại trượng phu quỳ xuống, đó là quỳ. Đại sư huynh náo tu giận dữ hét một mình, ngươi Xích Luyện Phong đại đệ tử, lại là đệ tử tinh anh, tu vi cao hơn bọn họ một đoạn dài, ngươi cũng không cảm thấy ngại hướng về những thằng ngắt con này tử động thủ, ta đều thế ngươi mặt đỏ. Hòa Vân lạnh lùng nở nụ cười, ta chỉ là mang ngươi dạy bọn họ một hồi. Nhìn qua là thượng bất chính hạ tắc loạn, ta cũng có thể làm cho thẳng ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn nhanh như tia chớp ra tay, giơ tay chính là mười mấy đạo đáng sợ ánh lửa. Ánh lửa là có ảo diệu đạo văn tạo thành, làm cho người ta cảm giác như là mười mấy điều thượng cổ hỏa long phục sinh, gào thét tấn công tới. Đại sư huynh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, song trưởng hào quang loẹ loẹ, một tháng quang thuẫn hình thành. Dầm 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 liên tiếp vang động trời, đại sư huynh bị chấn động liên tiếp rút lui, trong miệng không ngừng mà phun máu. Hòa Vân thu rồi thế tiến công, ngạo nghễ đạo lương hổ, ngươi còn kém quá xa. Chúng ta Xích Luyện Phong là nói lý, nguyên là các ngươi không đúng. Cho các ngươi ba ngày, đem Mộ Dung Nghị giao cho trong tay ta, không phải vậy, lần sau ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ai ở ta trên núi hô to gọi nhỏ. Không trung đột nhiên hiện ra một đạo phong tiên cốt nhân vật, hắn hạc phát đồng nhan, tay áo phiêu phiêu, dưới chân tường tản mát phát ra dáng lạnh. Làm cho người ta cảm giác, như là tiên nhân dáng lâm. Hắn thân ở trên hư không trăm mét, nhưng khí thế ép người, khiến người ta không nhịn được quỳ bái. Hắn vẩy tay áo, một đạo chói mắt ánh sáng, hướng về Hỏa Vân bao phủ. Hỏa Vân kinh hãi, đánh ra đầy trời đạo văn chống lại. Nhưng mà sự công kích của hắn trong nháy mắt bị tăng dã, cả người bị lật tung đi ra ngoài, nặng nề ngã tại trên núi đá, trong miệng phun máu. Hỏa Vân cắn răng bò lên, trong lòng có rất nhiều oán hận, nhưng vẫn là cùng kính thi lễ. Hỏa Vân, bái kiến đại sư bá. Vừa nãy là ai nói chúng ta thượng bất chính hạ tắc loạn, hành ta người sư bá này, có thể không chịu đựng nổi ngươi tuần lễ. Ông lão không giận mà uy. Hòa Vân mặt rất năng, lúc trước ngạo cư vẻ quét một cái sạch sành sanh, lo sợ tắt mét mặt mày địa đạo đệ tử nói lỡ, xin mời sư bá tha thứ. Lan, không muốn lại để ta thấy ngươi xuất hiện ở ta trên ngọn núi, không phải vậy quyết không khoan dung. Hòa Vân lau một cái mồ hôi lạnh, như được đại xá, gấp hoảng hoảng lui ra. Ông lão hạ xuống, một đám trẻ con gào gào kêu, hưng phấn vừa khóc vừa cười. Lương Hổ một mặt vẻ xấu hổ, túi đầu không dám nhìn ông lão. Sư phụ, đều là ta vô dụng, các sư đệ được bắt nạt. Ông lão nhưng hòa ái cười, đạo chỉ muốn các ngươi bình an là tốt rồi. Đúng rồi, tiểu nghị đây, sao vậy không gặp tiểu nghị này tiểu hôn cầu. Khi ốm le lưới một cái nói tiểu nghị, đi hậu sơn thác nước dưới rèn luyện thân thể, đến trạng vạng dĩ nhiên là sẽ trở về. Đám hài tử này, vây quanh ông lão hỏi hết đông tới tây, nhìn qua rất thân mật. Ông lão thu đi tới uy nghiêm, quả thực chính là một hiền lành gia gia, mang theo một đám cháu trai đang chơi đùa. Ngọc Nữ Phong hậu phương, có một ngọn núi vô danh phong, tuy rằng cùng thuộc về núi hoang 12 phong hàng ngũ, trên ngọn núi cũng không chi mạch, càng không người ở lại. Chỉ vì ngọn núi này cao hiểm, hơn nữa là đại hung tư thế, không thích hợp chi mạch ở tại trên phát triển, bởi vậy vẫn hoang phế. Bên trên có ba đạo thác nước, như ngân hà từ cửu thiên mà rơi, phát sinh ầm 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 vang động trời thanh. Mộ Dung Nghị chính đang này trên ngọn núi một cái thác nước phía dưới rèn luyện. Thác nước từ mấy ngàn mét trên núi cao lao xuống, sức mạnh to lớn. Nếu muốn ở dòng nước bên trong đứng vững, cần phải cường đại thần lực. Mộ Dung Nghị tuy rằng đột phá vạn cân thần lực, nhưng chút nào không lười biếng. Hắn giải thân thể của chính mình, tiềm lực rất lớn, vạn cân thần lực chỉ là bước ra bước thứ nhất. Hướng về cửu ngũ chí tôn thần lực tiến quân, đương nhiên phải trải qua gian khổ rèn luyện. Thác nước lực lượng là thiên nhiên hồng đại sức mạnh, lấy hắn sức mạnh bây giờ tự nhiên không cách nào chống lại. Hắn đứng thác nước phía dưới, hơi hơi yếu ớt dòng nước bên trong, kiên trì ổn định thân thể của chính mình. Đang cuộn trào dòng nước bên trong, hắn như không có dễ lục bình, không ngừng mà lung lay. Dòng nước như đao rội rửa thân thể của hắn, nếu như không phải hắn thể phách đã rất cường hãn, rất khó kiên trì ba cái hô hấp, liền bị cường đại thủy lưu cuốn đi. Hắn lần lượt bị rội rửa mà đi, sau đó lại bơi tới mạnh mẽ dòng nước ở trong. Trải qua mấy cái canh giờ liên tục phấn khởi chiến đấu, hắn cuối cùng cũng coi như có thể ở dòng nước ở trong đứng lên 10 cái hô hấp vẫn không núp đích. Nhưng mà nơi này dòng nước, cách thác nước tâm tích điểm còn cách một đoạn, nếu muốn đứng thác nước tâm tích điểm, xem ra là một đoạn rất gian khổ đường. Mặt trời chiều về tây, hắn đã luy sức cùng lực kiệt, bị dòng nước rội rửa đến hồ nước bên bờ, ngửa mặt nằm ở thủy trên không chút nào muốn động. Tà dương hình chiếu, ở bích ba mênh mang hồ nước trên lay động, nhìn qua vô cùng mỹ. Một ông lão, chẳng biết lúc nào đứng hồ nước bên bờ, như tiên nhân giáng trần, không dính khói bụi trần gian. Hắn hiền lành mà nhìn ngửa mặt nằm ở trên mặt nước Mộ Dung Nghị lặng im không nói, trong mắt nhưng là vui mừng vẻ. Mộ Dung Nghị nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục một chút khí lực, Long Tinh Hổ đột nhiên từ trong nước nhảy ra. Hắn thấy lao giả, mừng rỡ không thôi, hướng về cái khỉ con ba bính hai khiêu, đánh về phía ông lão. Lao ra hỏa, ngươi thời điểm nào trở về? Tiểu hôn cầu, vẫn là như thế không tôn sư trưởng. Cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Ông lão hiền lành cười, không chút nào nộ. Mộ Dung Nghị vô hụt, vòng tới ông lão phía sau, nhảy đến trên lưng hắn, hai tay ghìm lại cổ của hắn. Lao ra hỏa, lần này trở về, mang đến cái gì ăn ngon? Mộ Dung Nghị nói ngụm nước đều chảy ra. Ông lão nhẹ nhàng run lên, đem Mộ Dung Nghị phủi xuống ở địa, tay vồ một cái như là nhấc lên một con khỉ con. Không sai, ta đi ra ngoài nửa năm này, ngươi tu vi tinh tiến không ít, cái đầu cũng cao lớn lên không ít. Đó là, không ra mấy năm, ta nhất định trưởng cao hơn ngươi. Mộ Dung Nghị rất hưởng thụ bị mang theo, còn ở ông lão trên cánh tay đãng bàn đu dây. Thầy trò hai người, nghiễm nhiên chính là hai ông cháu, vừa nói vừa cười. Chỉ có điều đôi thầy trò này, không chút chính hành, lão già mà không đứng đắn. Tiểu nhân được đà lần tới. Sư phụ, hỏi ngươi cái rất nghiêm trọng, vấn đề rất nghiêm trọng. Mộ Dung Nghị đột nhiên thu đi bất cần đời nụ cười, một bộ rất nghiêm nghị dáng dấp. Ông lão ngắt một hồi mũi của hắn, tiểu hôn cầu, khi còn bé ngươi ở trong nồi đi tiểu. Vào lúc ấy, ngươi liền hỏi qua ta rất nghiêm trọng vấn đề rất nghiêm trọng. Lần này sẽ không ở trong nồi gậy phân chứ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, âm mưu. Mộ Dung Nghị miệng nhỏ một quyết. Một bộ dáng vẻ rất uy khuất, ta có như thế vô liêm sỉ sao? So với tên khốn này sự tình nhiều hơn đều, sư phụ có thể đều cho ngươi nhớ kỹ đây. Ông lão hiền lành cười nói. Sư phụ, ta khôi phục ký ức. Mộ Dung Nghị trên mặt không có nụ cười, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Ông lão nụ cười hiền lành chậm rãi thu lại, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo mặc dù ngươi hận, cũng không thể viết lên mặt, phải đem hận giấu ở trong lòng. Ta nhớ tới ta đã từng hỏi các ngươi, tại sao muốn tu luyện? Lúc đó ngươi nhưng rất khốn nạn nói, tu luyện là vì đi tiểu tắt trong nồi thời, không bị đại sư huynh nắm lấy. Chuyện này, ta lúc đó tuổi nhỏ. Mộ Dung Nghị khỏe miệng có chút co rúm, cảm giác mình tuổi nhỏ thời điểm, xác thực rất hoang đường. Ông lão rất nghiêm túc mở miệng nói ta tới hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn tu luyện? Báo thù rửa hận, giết cái kia nữ nhân ác độc cùng cái kia đáng ghét Mộ Dung Thiên, đoạt đồ vật của ta tất nhiên muốn đoạt lại đến. Mộ Dung Nghị nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ông lão lắc đầu, mục tiêu của ngươi quá nhỏ hẹp. Từ xưa thành tiểu tôn giả nhân vật, hoàn toàn là có lớn lao mục tiêu. Cái gì lớn lao mục tiêu? Mộ Dung Nghị trong lòng run lên, những này hắn vẫn đúng là không nghĩ tới. Ông lão đạo thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? Chính mình ngộ, không người nào có thể nói cho ngươi thiên đạo là cái gì. Mộ Dung Nghị trầm mặc một lúc lâu, dứt bỏ thiên đạo vấn đề, nói sang chuyện khác sư phụ, có một đoạn ký ức, ta căn bản tìm không được. Có thể nói cho ta là sao vậy sống sót sao? Tại sao đầu góc của ta, có đóa kỳ quái hoa sen? Ông lão trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, ta là ở Thương Quốc thủ đô vùng hoang dã nhặt được ngươi, lúc đó ngươi mặt không có chút máu, thoi thoát. Mà ngươi cầu sinh ý niệm đặc biệt mạnh mẽ, chính là ngươi cầu sinh chấp niệm, để ngươi sống lại. Nói hắn đưa tay đặt ở Mộ Dung Nghị trên đầu. Nhất thời một mảnh tinh hoa ánh sáng ở Mộ Dung Nghị trên đầu tản ra, ông lão mới bắt đầu nhìn qua vô cùng bình tĩnh, rất nhanh lộ ra vẻ khiếp sợ. Chốc lát sau khi, tinh hoa ánh sáng biến mất, ông lão thần sắc bất định, mở miệng nói khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Hắc liên dĩ nhiên là đạo hóa pháp liên. Đây là ngươi vận may lớn, chỉ là có chút không tốt truyền thuyết. Ông lão muốn nói lại thôi, đột nhiên cười to nói từ xưa con đường tu hành phòng ngừa không được hung hiểm, chỉ cần chân thật một bước một vết chân tiếp tục đi, bất kỳ vấn đề khó đều không phải vấn đề khó. Cái gì không tốt truyền thuyết? Mộ Dung Nghị trong lòng bất an, rất muốn biết rõ đạo hóa pháp liên lai lịch. Ông lão lắc đầu, nói thật sự ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là vô tình nghe ngươi sư tổ nhắc qua đạo hóa pháp liên. Đương nhiên một ít lời giải thích đều là truyền thuyết, có nói rằng hóa pháp liên rất không rõ, có truyền thuyết đạo hóa pháp liên là chí bảo. Nhưng đến tột cùng thế nào, cũng không ai biết. Có điều, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Chỉ cần nó đối với ngươi hữu ích là tốt rồi. Phải cố gắng hiểu được quý trọng lợi dụng. Mộ Dung Nghị gật gù, rơi vào trầm tư. Căn cứ đạo hóa pháp liên trên ký ức, này liên nguyên bản thuộc về hỏa xảo linh. Nàng tâm thuật bất chính, nghĩ thông suốt quá chính mình máu tươi kích hoạt này liên. Chỉ là này liên vào thể hậu, chuyện quái dị phát sinh, những kia trên giường đá máu tươi, dĩ nhiên chạy ngược về trong cơ thể chính mình. Lại sau khi, là một đoạn trống không, phát sinh chuyện gì hắc liên trên không có ghi chép. Rất nhiều chuyện hắn không nghĩ ra, tỉ như chính mình làm sao chạy ra cái kia ác độc nữ nhân tay, tỉ như này đạo hóa pháp liên tại sao giấu ở chính mình đầu óc, trái lại bị chính mình sử dụng. Lấy hỏa xảo linh cá tính, không thể buông tha chính mình, càng không thể đem đạo hóa pháp liên đưa cho mình. Nghi hoặc như ác mộng như thế dây dưa hắn, để trong lòng hắn trước sau có cái không giải được mụn nhọn. Hắc liên tuy rằng rất tốt, có thể mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là để hắn khó có thể an lòng. Cứ việc sư phụ nói ra tên hắc liên, cái gì đạo hóa pháp liên, nghe vào rất mờ ảo, rất thần bí. Trung quy cái gì lai lịch, sư phụ cũng không nói lên được. Xích Luyện Phong, Hỏa Vân ánh mắt ấm lãnh, chính hướng về Phong Vô Kỵ tố khổ. Sư phụ, ta bị trọng thương không quan trọng, thế nhưng ta biểu đệ bị Ngọc Nữ Phong trên người sử dụng thấp hèn thủ đoạn đánh lén trọng thương, cơn giận này, chúng ta nuốt xuống quá bất ức. Phong Vô Kỵ nhíu chặt lông mày, đúng là Ngọc Nữ Phong trên người tổn thương ốc dã. Đây là chính xác 100% sự tình, ta đi nói lý, đám kia khốn nạn mặt dày mày dạn không thừa nhận. Còn thu về đến động thủ với ta, ta dưới cơn nóng giận, đem bọn họ đả thương. Ai biết đại sư bá đột nhiên xuất hiện, không hỏi đúng sai phải trái, liền đem ta trọng thương. Đại sư bá cũng quá tự bên. Hòa Vân một mặt toan ức bất công dáng dấp. Lão giả này dĩ nhiên trở về. Phong Vô Kỵ đau cả đầu. Việc này vẫn đúng là không dễ xử lý. Phong Vô Kỵ cũng không phải kẻ hồ đồ, nội tâm rõ ràng, quá nửa là chính mình đệ tử treo chọc Ngọc Nữ Phong người. Nếu muốn quang minh chính đại địa đi hương binh vấn tội, đương nhiên phải đưa tới chê trách. Nhưng là Mộ Dung ốc giã tứ chi cốt đoạn, chuyện này để hắn vô cùng căm tức, không mở miệng ác khí, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Hòa Vân con mắt hơi chuyển động, lộ ra hung tàn vẻ mặt. Sư phụ ta ngược lại thật ra có một kế sách, có thể quang minh chính đại ngoại trừ Mộ Dung Nghị cùng cái nhóm này Ngọc Nữ Phong rắc rưởi. Mà đại sư bá nhưng lại không lời nào để nói. Ừ. Nói nghe một chút. Bao năm qua không đều là có đệ tử tinh anh chọn lựa tái sao? Năm nay qua mấy ngày chính là đệ tử tinh anh chọn lựa tái. Sư phụ có thể tìm trưởng lão, sửa chữa một hồi chọn lựa tái quy củ. Hòa Vân âm lãnh nở nụ cười chỉ cần hơi hơi thay đổi, thi đấu sinh tử bất luận, đến thời điểm. Phong Vô Kỵ khiển trách hồ đồ, Thiên Ý Tông lấy nhân ái sừng, bản môn sư huynh, cấm chỉ chém giết. Há có thể để đồng môn tàn sát lẫn nhau. Nay có cái gì, chúng ta môn quy quá cổ xưa. Nếu muốn Thiên Ý Tông phát dương quang đại, nhất định phải đem múc mèo quy củ bỏ. Nghe nói tông chủ, đang có cải cách tâm tư, này chính là một tốt thời cơ. Nhớ ta Thiên Ý Tông truyền thừa ngàn năm, nhưng mà dần dần sa sút, cùng những này múc mèo quy củ có rất nhiều quan hệ. Phong Vô Kỵ đăm chiêu, bồi hồi một lúc lâu. Trịnh trọng gật gù, ngươi nói có đạo lý, Thiên Ý Tông nếu muốn phát triển, thì không nên sợ chảy máu. Con đường tu hành, vốn là hung hiểm đau khổ cùng tồn tại. Chính là những này cổ xưa quy củ, hạn chế Thiên Ý Tông phát triển. Sư phụ anh minh, một khi quy củ bỏ, chúng ta trong môn phái thiếu niên đệ tử, là có thể danh chính ngôn thuận đem Ngọc Nữ Phong trên những tên phế vật này giết chết. Còn cái kia Mộ Dung Nghị, thì có ta biểu đệ tử mình giải quyết. Hòa Vân hai mắt phát tán âm lanh ánh sáng. Trải qua Phong Vô Kỵ nỗ lực, liên hợp cái khác chi mạch môn chủ, Thiên Ý Tông nhân vật thượng tầng mở ra một xưa nay chưa từng có cải cách đại hội. Có thể nói Thiên Ý Tông tông chủ, sớm đã có ý cải cách, chỉ là gặp phải đông đảo trưởng lao phản đối, vẫn chậm chạp chưa dám khai triển. Bây giờ nhiều chi mạch môn chủ động đưa ra yêu cầu cải cách, ở giữa Thiên Ý Tông tông chủ ý muốn. Lần này cải cách đại hội, kịch liệt kéo dài 3 ngày, một ít ôm chặt trưởng lão cùng môn chủ, tự nhiên phản đối cải cách. Có thể nói cải cách thanh, cùng phản đối cải cách thanh đều rất kịch liệt. Mà Thiên Ý Tông tông chủ, lại là cái quả đoán nhân vật, cực lực chấn áp những kia quá mức mốc meo láo ra hỏa, cuối cùng để cải cách thành chắc chắn. nhưng là ai có thể nghĩ đến, trận này biến cách, nhưng nguyên chi với một người thanh niên tư nhân oán hận. Ai có thể nghĩ đến, cải cách Mạc Hậu rỗi tay là Phong Vô Kỵ, càng không có người nghĩ đến, lần này biến cách là xuất phát từ một ít người tư tâm. Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Thiên Ý Tông huyên náo nhôn nháo biến cách, cùng hắn có liên quan lớn lao, là có người muốn trắng trợn diệt trừ hắn, làm ra kinh người như vậy nỗ lực. Đương nhiên, trận này biến cách kỳ thực là vấn đề sớm hay muộn, chỉ có điều là Phong Vô Kỵ nâng lên một cái, để cái này đại hỏa sớm thiêu đốt. Bây giờ Thiên Ý Tông mỗi cái chi mạch đều ở nhốn nháo nghị luận biến cách sự tình, có thể nói tuổi trẻ người nhiệt huyết sôi trào, rất có đại sát tứ phương bốc đồng. Một ít đã có tuổi đệ tử cùng những trưởng lão kia, đều lắc đầu cay đắng, cảm thấy Thiên Ý Tông đã trở trời rồi. Mộ Dung Úc ra biết được đệ tử tinh anh chọn lựa tái có thể bất kể hậu quả, sinh tử bất luận chém giết, không nhịn được ha bắt đầu cười ha hả. Tiểu gia ta đã nín quá lâu, rốt cục có thể trắng trận đi giết những kia dám trêu ta người. Hắn tứ chi bị Mộ Dung Nghị đánh gãy, tự nhiên đối với Mộ Dung Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ đã nằm trên giường 4 ngày, nối xương linh dược đã phát huy tác dụng, rất nhanh sẽ có thể sinh long hoạt hổ, không chút nào làm lỡ đệ tử tinh anh chọn lựa tái. Hắn làm xích luyện phong môn chủ người tâm phúc, tứ chi xương gãy vỡ, tự nhiên sẽ được Phong Vô Kỵ một ít nối xương linh dược. Đối với người bình thường tới nói, thương gân động cốt cần 100 ngày, nhưng đối với người tu hành tới nói, nếu như có tốt nhất chữa thương linh dược, thương gân động cốt cũng là một tuần liền có thể khỏi hẳn. Tâm tình tốt, Mộ Dung Úc Dạ cũng là người ta dơ lên hắn đến trong nhà thưởng thức phong cảnh. To con chờ rất nhiều con cháu cùng Mộ Dung Úc Dạ hai cái tùy tùng, đều cười đầy mặt gió xuân, vây quanh ở Mộ Dung Úc Dạ bên người. Tiểu vương gia nhìn qua ngươi thương tốt lắm rồi, hai ngày nữa ngươi là có thể đứng lên đến rồi. Hừm, đến thời điểm tiểu vương gia lại có thể uy chân bắt phương. Cái kia chết tiệt Mộ Dung Nghị, chờ đệ tử tinh anh tái thời điểm, ta tự tay bóp chết hắn. Cái kia ăn qua Mộ Dung Nghị thiệt lớn tùy tùng phẫn hận địa đạo. Mà lúc này, cửa viện có người thét to ra. Ai nha, nơi này thật đúng là náo nhiệt. To con quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Nghị lấm lấm liệt liệt đi tới, nhất thời run run một cái. Mộ Dung Nghị như là bạn cũ như thế, nhảy lên rất cao, vỗ sợ to con vai. Nhìn qua đại gia đều rất cao hứng, có phải là có chuyện vui nói nghe một chút. Hắn nói lại đi lâu lâu cái kia hận cho hắn nghiến răng nghiến lợi tùy tùng, ha cười ha ha người quen, đều là người quen. Ngươi! Cái kia tùy tùng đầu gân xanh nổi lên, ngươi đến đây làm cái gì? Mộ Dung Nghị cười hì hì tự nhiên là đến thăm Mộ Dung tiểu vương gia. Nha, ngươi sao vậy tứ chi đều đánh băng vải? Ai như thế hung tàn, dưới hát thủ. Mộ Dung Úc Dã hai mắt hầu như phun ra lửa, gầm nhẹ một tiếng ngươi ý định tìm kích thích đúng không, không khỏi khinh người quá đáng. Tiểu vương gia lời này khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải. Đương nhiên phải tới thăm thăm viếng ngươi thương thế, lo lắng ngươi tham gia không được đệ tử tinh anh giải thi đấu. Mộ Dung Nghị cợt nhà địa đạo. Yên tâm, ta tất nhiên sẽ ở trên sàn đấu diệt ngươi. Mộ Dung Úc Dã tức giận phổi đều sắp nổ. Một cái khác tùy tùng, lấy tay đi theo, đè Mộ Dung Nghị vai, thấy hắn như thế hung hăng. Tự nhiên muốn cho hắn một bài học. Nhưng mà Mộ Dung Nghị vai một trận, một tia sáng tím hiện lên, để hắn lập tức mất cảm giác tại chỗ. Mộ Dung Nghị rất không khách khí, thân thủ nắm chặt hắn tay vận chuyển sấm sét màu tím thần thông, để hắn như run cầm cập như thế run rẩy. Người quen, lại là người quen, nhìn thấy ngươi và ta cảm giác thật là thân thiết. Chương 11, trên đường đi gặp ngạo tỷ. Cái kia như run cầm cập thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, có điều nhưng cấp tốc làm ra phản ứng, trong nháy mắt thẳng tắp thân thể. Trên người bắn mạnh ra màu xanh hào quang, tránh thoát mà ra. Mà trên tay của hắn bốc lên một luồng ác liệt khí tức lạnh lẽo như băng, tắt như đao, quay về Mộ Dung Nghị thủ đoạn cắt tới. Mộ Dung Nghị tay cực tốc co rụt lại, đạo văn vận chuyển, đem dấu ở trong ống tay áo huyết lân xà đánh bay ra ngoài. Một đạo đỏ như máu trong nháy mắt vòng quanh thiếu niên cánh tay, chạy vội mặt của hắn mà đi, sắc ở thiếu niên trên lỗ mũi cắn một cái, tiếp theo nhanh như tia chớp rơi vào Mộ Dung Úc Dã giường bên trên. A! Thiếu niên kêu thảm thiết dùng tay bưng mũi, máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuôi mà xuống. Huyết lân xà rơi vào Mộ Dung Úc Dã nằm trúc giường bên trên, cũng không tiếp tục công kích, mà là ngẩng đầu phun ra xà tín, dùng tràn ngập địch ý đỏ như máu mắt chửi nhìn chằm chằm Mộ Dung Úc Dã. Huyết lân xà. Mộ Dung Úc Dã kinh hãi, thân thể chấn động, quên chính mình chính đang dưỡng thương, trực tiếp từ trúc giường bên trên lăn đi. Mộ Dung Nghị trong lòng cười gằn, ở bề ngoài nhìn qua nhưng rất hồi hộp. Tiểu Hồng Nha không muốn cắn tiểu vương ra mũi. Huyết lân xà linh tính 10 phần, tự nhiên rõ ràng Mộ Dung Nghị ý đồ chân chính, như bay bắn về phía Mộ Dung Úc Dã mũi. Sát một cái, nhất thời Mộ Dung Nghị mũi có thêm mấy cái màu máu dấu răng. Nha, không muốn cắn tiểu vương ra mặt. Mộ Dung Nghị lần thứ hai giả vờ giả vịt kêu to. Huyết lân xà đầu co ruôi, sát sát, ở Mộ Dung Úc Dã quai hàm giúp đỡ cắn hai cái. Mộ Dung Úc Dã gào 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 thét, nhưng mà tay chân không thể động, nhưng chỉ có thể mặc cho huyết lân xà sâu xé. Đại gia ngươi! Một cái khác tùy tùng Mộ Dung Úc Dã thiếu niên, gào thét quay về Mộ Dung Nghị phát động công kích. Ngươi dĩ nhiên nắm sủng vật thương tiểu vương gia, quả thực là ở chết sớm. Những người khác nhìn ra huyết lân xà mạnh mẽ, dồn dập tản ra, mới vừa rồi còn xúm lại Mộ Dung Úc Dã, nhìn qua bọn họ so với cha đẻ còn thân hơn, là nguy hiểm đến thời điểm, dồn dập tự vệ, không người nào dám đi vồ giết huyết lân xà. Mộ Dung Nghị nhìn qua một mặt toan ức dáng dấp cực tốc né tránh, cũng không cùng nhào đánh tới thiếu niên so chiêu. Tiểu đệ đệ ngươi trách oan ta, là huyết lân xà uống nhầm thuốc, không liên quan đến việc của ta. Có phải là các ngươi đắc tội quá nó? Rõ ràng là một nhóc con tử, nhưng xưng chính mình tiểu đệ. Thiếu niên kia nhất thời nổi trận lôi đình. Vô liêm sỉ, đem trách nhiệm đẩy không còn một ngống. Hoang cổ xâm lâm sự, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi đến tìm tới cửa, quả thực khinh người quá đáng. Thiếu niên kia vồ hụt, trên bàn tay phát sinh kiếm khí, đem đại địa bổ ra một đạo sâu sắc dấu vết. Một cái khác bị cắn mũi thiếu niên, gào thét cũng công lại đây. Mộ Dung Úc ra mắng to, hai người các ngươi ngu ngốc, nhanh cứu ta. Hai thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, nhanh chóng hướng về chính đang cắn loạn Mộ Dung Úc Dã mặt huyết lân xà nhào đánh tới. Huyết lân xà nhẹ nhàng nhảy một cái mười mấy mét, rơi vào ở ngoài viện, rất nhanh biến mất không có ảnh. Mà hai người thiếu niên, lo lắng sự công kích của chính mình sẽ thương tổn được tiểu vương gia, đều là xung tới, muốn tóm lấy huyết lân xà. Hai người từ đối lập phương hướng vọt tới, tốc độ cùng sức mạnh hầu như ngang nhau, kết quả hai người bịch một cái, đầu đụng vào nhau. Ầm, một thanh âm vang lên, hai người lẫn nhau va choáng váng đầu hoa mắt. Đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày không bỏ lên. Mộ Dung Úc Dã phiền muộn thổ huyết, trên mặt nhìn qua vô cùng thê thảm, gào gào mắng to hai cái ngu ngốc, ngu ngốc. Mộ Dung Nghị ngươi mô mô, ta cùng ngươi không để yên, chờ, đệ tử tinh anh chọn lựa tái thời điểm, ta nhất định tự tay bóp chết ngươi. Mộ Dung Nghị khà khà nở nụ cười hai tiếng, tốt lắm, ta chờ tiểu vương ra bóp chết ta. Ai nha, tiểu hồng, ngươi sao vậy như thế xấu, sao vậy có thể bắt nạt phụ chúng ta cao cao tại thượng tiểu vương ra. Xem ta không nắm lấy ngươi lột da của ngươi ra. A, phúc. Mộ Dung Úc Dã nghe lời, khí huyết công tâm, thổ một ngụm máu tươi hôn mê đi. Mộ Dung Nghị ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thong dong lui ra Mộ Dung Úc Dã tiểu viện, hướng về Xích Luyện Phong vườn thuốc phương hướng đi đến. Hai cái tùy tùng thiếu niên, tỉnh lại, sắc mặt một sò với một khó coi. Sau đó một người gào thét các ngươi bọn khốn kiếp kia, sao vậy không ngăn cản Mộ Dung Nghị tên xúc sinh kia. Xem các ngươi từng cái bất tức dạng, đều cút cho ta. Sau này không cho bước vào tiểu vương ra sân nửa bước. Một đám thùng cơm, quang biết ta rua su nịnh, lúc mấu chốt, từng cái như một đống cất chó. To con đám người, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, tan tác như chim ông, rất nhanh thoát đi Mộ Dung Úc ra sân. Mộ Dung Nghị tuy rằng lần đầu tiên tới Xích Luyện Phòng, tìm tới nơi này linh dược điển cũng không lao lực. Nhìn thấy ba mẫu linh dược mọc không sai, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Tiểu hông trên, khỏe mạnh ăn một bữa. Kỳ thực những linh dược này cũng đi vào cấp bậc, đối với Mộ Dung Nghị tới nói đã không bao nhiêu dùng. Chỉ vì Hỏa Vân cùng Mộ Dung Úc Dã quá kiêu ngạo, Lũ Phạm Ngọc Nữ Phong, Mộ Dung Nghị cảm thấy, không gieo vạ một hồi bọn họ linh dược điển, sao vậy xứng đáng chính mình đại sư huynh cùng sư huynh của hắn đệ. Hắn nhàn nhã ngồi vào một khối to lớn trên núi đá, nhìn huyết lân xà nhảy nhót tưng bừng nuốt chửng linh dược. Đừng xem huyết lân xà hình thể tiểu, khẩu vị tuyệt đối tốt, chỉ là thời gian ngắn ngủi, hơn trăm khỏa linh dược đã tiến vào nó trong bụng. Nó liền ăn mang gieo vạ, một mẫu linh dược bị làm liều xiềng, nhìn qua rất tiêu điều. Mộ Dung Nghị thấy đỡ thì thôi, ở không ai phát hiện trước, bắt chuyện huyết lân xà nhanh chóng rời đi. Ở đường xuống núi trên, huyết lân xà quấn quanh ở Mộ Dung Nghị trên cổ tay, bụng dưới tròn vo, một cái miệng miệng đầy linh dược vị xung ra. Lúc này sơn đạo đối diện đi tới 6 người, 4 nam 2 nữ, nhìn qua đều là 12-13 tuổi tuổi. Trung gian thiếu nữ, nhìn qua cao vút ngọc nữ, ăn mặc cung dung hoa quý. Tuy rằng vóc người còn không phát dục thành thục, cũng đã vừa lộ ra mùi vị của nữ nhân. Loại này mùi vị của nữ nhân có vẻ ngây ngô, nhưng có khác phong tình, chính là hoa quý thiếu nữ nên có ý nhị. Đương nhiên nàng là cô gái đẹp bại hoại, bạn cùng lứa tuổi ở trong, bất luận vóc người cùng hình dạng đều là đặc biệt xuất chúng. Tuy tung nàng mấy người thiếu niên, đều khiến xuất hồn thân thế võ lấy lòng thiếu nữ này. Thiếu nữ nhìn qua có chút kiêu ngạo, rất ít nói chuyện, mắt chữ đều là yêu thích nhìn phía xa xa. Mấy người này cùng Mộ Dung Nghị đi rồi cái chạm trán, bởi sơn đạo rất hẹp, mấy người này đi song song, nếu muốn lẫn nhau thuận lợi thông qua, nhất định phải có người để đạo. Mộ Dung Nghị trừng mắt đen thui sáng sủa mắt to chữ, liếc mắt một cái bị bốn người thiếu niên phủng thành minh nguyệt thiếu nữ. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất đẹp mắt, trong lòng cũng không có ý niệm khác. cái kia bốn người thiếu niên ở trong, một người trong đó quát tiểu quỷ đầu, xem cái gì xem, còn không mau nhanh cho như liếu sư tỷ nhường đường. Mấy vị sư đệ, sư muội là Xích Luyện Phong người sao? Mộ Dung Nghị đối mặt thiếu niên vô lễ, cũng không nổi giận, trái lại ngây thơ cười nhìn bọn họ. Cái gì, ngươi cái thằng nhóc, gọi chúng ta sư đệ, sư muội? Bốn người thiếu niên dồn dập quát mắng, nhìn qua rất có hủy đi Mộ Dung Nghị tư thế. Có lỗi sao? Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng địa đạo, chúng ta đều là Thiên Ý Tông đệ tử, không gọi các ngươi sư đệ, sư muội gọi cái gì? Có chút kiêu ngạo hào hoa phú quý thiếu nữ, rất hứng thú đánh giá Mộ Dung Nghị. Tiểu quỷ đầu, trường ấu có thứ tự, sư đệ, sư muội há có thể là kêu loạn. Quên đi, ta không cùng ngươi tính toán, mang ta đi Mộ Dung Úc Giã tiểu vương ra nơi nào, ta có thưởng. Bốn người thiếu niên nhìn qua tức giận, có người reo lên như liếu sư tỷ, ngươi cũng quá thiệt lương, như loại này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đầu, liền nên cố gắng giáo huấn một phen. Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạn, các ngươi là muốn cho ta thưởng đây, vẫn là cho ta giáo huấn. Nhưng mà, ta có thể không thời gian bồi các ngươi chơi, nhường đường. Tiểu gia ta muốn hạ sơn. Mẹ nó, tên tiểu hôn đàn này, dĩ nhiên để chúng ta nhường đường. Một da rẻ so với người khác hơi hơi đen thiếu niên, nổi giận mắng ta xem ngươi muốn chết. Này có thể không được, Thiên Ý Tông con cháu, nên tương thân tương ái mới đúng, ngươi sao vậy, vừa thấy mặt đã muốn giết ta, cũng quá hung tàn. Mộ Dung Nghị giả dạng làm một mặt khủng hoảng giáng dấp, kêu to ai nha, có người muốn giết người. Khác một cô thiếu nữ hơi nhướng mày, nổi giận nói ngươi tiểu quỷ này đầu, thật không hiểu chuyện, cản mau tránh ra. Không phải vậy thật muốn đánh ngươi. Tại sao không muốn cho ta nhường đường nha, đường như thế rộng, các ngươi tách ra đến đi không được sao? Mộ Dung Nghị trừng mắt một đôi đen thui mắt to chữ, nhìn qua rất là không rõ dáng vẻ. Đường tuy rằng rất hẹp, chỉ cần không phải 5-6 người song song quá, song phương tự nhiên có thể đồng thời thuận lợi thông qua. Để ngươi liền để, thứ đâu tới như vậy nói nhảm nhiều. Da rẻ hơi hơi đen thiếu niên, vượt trước vài bước, đã đi tới Mộ Dung Nghị trước mặt. Tay phải hắn cấp tốc dò ra. Như diều hâu vồ gà con như thế, nắm lấy Mộ Dung Nghị vai phải bàng. Ngươi tránh ra cho ta, không phải vậy ta coi ngươi là tảng đá vụn ném qua. Hắn này một chảo lực lượng, có thể có 4.000 cân thần lực, cự thạch ngàn cân cũng có thể bị quăng bay ra ngoài. Nhưng mà hắn nói ra một hồi, Mộ Dung Nghị chút nào chưa động, nhất thời sắc mặt của hắn đại biến, một cái tay khác nhanh chóng khoát lên Mộ Dung Nghị một cái khác bả vai. Hắn dùng sức toàn lực, muốn đem Mộ Dung Nghị rời, dù cho di động mảy may, cũng không đến nỗi mất mặt ném đến ra. Chương 12, hung hăng ra tay. Nhưng mà Mộ Dung Nghị để thiếu niên thất vọng rồi, không chỉ chút nào chưa động, trái lại không chút biến sắc, trực tiếp đem nắm lấy thiếu niên cánh tay, trực tiếp đem thiếu niên từ đỉnh đầu trên vứt ra ngoài. Đang xem Mộ Dung Nghị chuyện cười ba người thiếu niên, nhất thời hóa đá tại chỗ. Kết quả này đối với bọn họ tới nói quá đột nhiên rất khó tiếp thu. Chờ phục hồi tinh thần lại, nhìn nằm trên đất kêu rên đồng bạn, không thể không tiếp nhận rồi hiện thực này. Hai thiếu nữ, miệng trương thành o hình. Hiển nhiên da đen thiếu niên, bị trước mắt tên tiểu quỷ này đầu từ đỉnh đầu ném qua, đại đại nằm ngoài dự đoán của các nàng. Hoặc là nói, hoàn toàn cùng các nàng tưởng tượng kết quả ngược lại. Loại này tưởng tượng tương phản quá lớn, để mấy người trừ khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ. Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạ, nhìn khiếp sợ thiếu niên thiếu nữ, hắn có phải là muốn như vậy quăng ta? Hắn câu hỏi, để trước mắt mấy người cực kỳ phiền muộn, phảng phất bị nặng nề quăng một bạt hai. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Trong đó một thiếu niên gào thét ngươi có biết hay không, ngươi ở chặn ai đạo. Mộ Dung Nghị trừng mắt đen thui sáng sủa mắt to chữ, nhìn qua đầy mắt đồng thật vẻ. Ta cản đường sao? Các ngươi xem đường như thế rộng, hoàn toàn có thể 3-4 người đồng thời thông qua. Các ngươi lại không phải tên béo, tại sao không muốn cho ta tránh ra? Này không phải rõ ràng bắt nạt ta vị thành niên sao? Ngươi! Thiếu niên kia nhất thời á khẩu không trả lời được, tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt tiểu quỷ, không chỉ khí lực siêu cấp lớn. Hơn nữa miệng lưỡi cũng vô cùng sắc bén. Kiêu ngạo thiếu nữ, lúc này đã không có vẻ khiếp sợ, khôi phục lúc trước kiêu ngạo vẻ mặt. Ngươi có biết hay không, ta là ai? Đừng nói là ngươi cái thằng nhóc, coi như Hỏa Vân sư huynh thấy ta cũng phải lễ nhượng ba phần. Mộ Dung Nghị ba mấy lần mí mắt, có vẻ rất là nghịch ngợm, khóe miệng mang theo xấu xa cười. Ừ, nghĩ đến ngươi là đại nhân vật đi. Đúng rồi, Hỏa Vân sư huynh là ai? Nam nữ. Mọi người mê muội. Cảm giác ngày hôm nay là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Huống hồ bọn họ căn bản không lý, càng thêm nói không rõ ràng. Mộ Dung Nghị cười hì hì sư muội, ngươi thật sự rất nổi danh sao? Ngươi, làm càn. Kiêu ngạo thiếu nữ coi là thật nổi giận. Làm Thiên Ý Tông tông chủ duy nhất tôn nữ, như là một viên lóe sáng minh châu bị mọi người nâng. Nhưng mà trước mắt tiểu quỷ đầu, không chỉ không chút nào kính nể chính mình, trái lại nói đùa giỡn. ta cảm thấy ta rất có lễ phép nha. Mộ Dung Nghị bĩu môi nói mặc kệ ngươi nhiều ma có tiếng, ta có thể không quen biết ngươi, lại nói đường này lại không phải nhà các ngươi, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Nói Mộ Dung Nghị, nhấc chân liền đi, không muốn cùng bọn họ dây dưa. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. Đã sớm nổi trận lôi đình cái khác ba người thiếu niên, cấp trước một bước, che ở Mộ Dung Nghị phía trước. Mộ Dung Nghị cũng không phí lời, trực tiếp đâm đến. Kết quả ba người bị va ngã trái ngã phải, tức giận phổi đều sắp nổ. Thật ngươi cái chết tiệt tiểu quỷ đầu, xem ta không đánh đánh ngươi. Một người trong đó thiếu niên cảm thấy bị một tiểu bất điểm va lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chồng vó, ở mỹ nữ trước mặt quá mất mặt, muốn tìm về mặt mũi, hét lớn một tiếng, vung đầu nắm đấm đập về phía Mộ Dung Nghị hậu bối. Quả đấm của hắn trên long lánh ánh sáng màu xanh, hiển nhiên vận chuyển đạo văn lực lượng. Cú đấm này uy lực to lớn, tuyệt đối không thể khinh thường. Mộ Dung Nghị bản không muốn gây chuyện, cảm giác phía sau hô hấp gió cuốn đến, hơn nữa cảm giác được đạo văn sức mạnh gợn sóng, nhất thời lửa giận trong lòng thiêu đốt. Lẽ nào cùng Mộ Dung Vương phủ dính dáng người đều bá đạo như vậy? Trong lòng hừ lạnh, hắn nhanh chóng tránh về một bên, tiếp theo một lùi bước, gào thét đánh ra một quyền. Thiếu niên kia phía sau đánh lén, dĩ nhiên thất bại, trong lòng căng thẳng, khẩn nói tiếp văn mạnh thêm, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, một quyền quay về Mộ Dung Nghị đầu đánh tới. Thiếu niên này tuy rằng lĩnh ngộ một chút đạo văn, vận chuyển năng lực nhưng không mạnh, vẫn chưa thể cô động đạo văn thành vũ khí hại người. Mộ Dung Nghị cũng không có sử dụng đạo văn sức mạnh, mà là dùng nhục quyền, lấy sức mạnh của bản thân trực tiếp nổ ra. Mộ Dung Nghị cú đấm này đầy đủ có vạn cân thần lực. Song quyền cứng đối cứng, ầm, một thanh âm vang lên, thiếu niên kia trên nắm tay đạo văn bị chấn động đến mức nát tan tán loạn. Nắm đấm phát sinh sát tiếng vang, rất hiển nhiên ngón tay xương bị chấn đoạn. A! Hắn kêu thảm thiết, sợ hãi nhìn Mộ Dung Nghị, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liên tục rút lui. Những người khác nhất thời giật mình trong lòng, cảm giác ngày hôm nay là gặp phải tiểu sát tinh. Không dùng tới đạo văn, dĩ nhiên dựa vào thân thể lực lượng, phá nát nguyên thần cảnh giới nhân vật vận chuyển đạo văn, này không khỏi quá khủng bố. Có nhãn lực tiêu ngạo thiếu nữ, nhìn ra Mộ Dung Nghị đã đột phá vạn cân thần lực, mắt chử hướng lên trên cực tốc vẩy một cái, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Con nhỏ tuổi, dĩ nhiên đột phá vạn cân thần lực. Ngươi là cái nào trên núi đệ tử? Quan ngươi cái gì sự? Mộ Dung Nghị lúc mới bắt đầu đối với cô gái này không thể nói được chán ghét, mà hiện tại đã có chút căm ghét. Người kiêu ngạo không cái gì, có thể ngươi không thể bắt nạt người. Rất rõ ràng này kiêu ngạo nữ tử, dung túng người ở bên cạnh bắt nạt người, điều này làm cho Mộ Dung Nghị hết sức khó chịu, đối với thiếu nữ này sinh ra căm ghét tình. Ngươi! Đừng tưởng rằng chính mình đột phá vạn cân thần lực, ta liền chế phục không được ngươi. Thiếu nữ bị chống đối, một mặt tức giận. Ở trong mắt nàng, phàm là Thiên Ý Tông đệ tử trẻ tuổi, chuyện đương nhiên đối với nàng cung kính lấy lòng. Mà trước mắt tiểu quỷ đầu, người không lớn, nhưng gọi mình sư muội, hơn nữa nhiều lần xúc lông mày của nàng, điều này làm cho kiêu ngạo nàng làm sao có thể được. Nàng tay ngọc chấn động, quải nơi cổ tay một bộ nanh sói trạng, bắt đầu phát sinh chói mắt bạch quang. Bộ này nanh sói vòng tay, hoàng kim chế tạo, mặt trên phân biệt khảm nạm 7 viên trải qua gia công nanh sói. Hiển nhiên là trải qua cao nhân tế luyện ra một bộ pháp khí. Pháp khí bên trong bình thường đều khắc họa đạo văn, một khi thôi thúc, uy lực vô cùng mạnh mẽ, là phòng thân công cụ giết người. Bộ này nanh sói vòng tay bị thiếu nữ vừa khởi động, chu vi khí chàng phát sinh kịch liệt biến hóa, chu vi phong gào thét, trở nên tương đương ác liệt. Mà ở thiếu nữ trước người, một thất bạch quang lang, thân dài 2 mét, thân hình mạnh mẽ, phát sinh ác liệt hùng vĩ, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thiếu nữ bên cạnh mấy người, đều run lên vì lạnh, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, hướng về một bên nhanh chóng tối lui. Hiện tại hướng về ta xin lỗi vẫn tới kịp, sau đó bé ngoan dẫn đường, không phải vậy. Không phải vậy, ngươi sẽ giết ta. Mộ Dung Nghị mắt chử hơi co rụt lại, không có chút sợ hãi nào, trong lòng đối với thiếu nữ căm ghét lại gia tăng rồi rất nhiều. Thiếu nữ cười gằn, trên mặt vẻ kiêu ngạo càng đồng. Ta sẽ không giết người, có điều, ta biết đánh nát cái mông của ngươi, xé nát ngươi một tấm sú miệng. Để ngươi nhớ tới họa là từ miệng mà ra đạo lý. Mộ Dung Nghị lắc lắc đầu, một mặt vẻ chế nhạo. Xin lỗi không có điều ta sẽ dựa theo tâm ý của ngươi đi làm. Ngươi ý gì? Thiếu nữ có chút kinh ngạc, hiển nhiên không lý giải ý của hắn. Mộ Dung Nghị ngây thơ khuôn mặt tươi cười trên nhiều hơn mấy phần cười khẩy, tự nhiên là đập nát cái mông của ngươi, xé nát ngươi sú miệng. A, ngươi khốn nạn. Tuy rằng Mộ Dung Nghị chỉ là nói chuyện, ở Ân Như Liếu xem ra, này đã là đại đại khinh nhẫn. Nàng phẫn nộ tới cực điểm, hai tay lại chấn động, màu vàng đạo văn lóng lánh hào quang. Trên cổ tay một bộ nanh sói vòng tay phát sinh càng thêm nóng rực ánh sáng. Xì. Đầu kia do nanh sói vòng tay pháp khí biến ảo ra đến bạch quang ác lang, mang theo cơn lốc, mang theo như núi cao lực các bách, mang theo làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh, hướng về Mộ Dung Nghị nhào chảo mà tới. Ở Mộ Dung Nghị trên cổ tay huyết lân xà cảm giác được nguy hiểm, hoạch từ thủ đoạn của hắn bên trên nhảy một cái xa 5, 6 mét, rơi vào sườn núi khe đá ở trong, trên người phát sinh tươi đẹp huyết quang, bảo vệ thân thể ngủ đông bất động. Mộ Dung Nghị thân thể nho nhỏ chấn động, cả người ánh sáng màu xanh quanh quẩn, bàn tay phải vung lên, một vòng nho nhỏ minh nguyệt nhanh như tia chớp đánh ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn, nho nhỏ minh nguyệt tỏa ra dài mấy trượng hào quang màu xanh, chém trúng Bạch Quang Lang cái cổ. Xì xì xì. Ánh lửa chung quanh bay vụt, Bạch Quang Lang đầu cùng thân thể phân ra, ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, đem sơn đạo va chạm ra một cái hố to. Loạn thạch bay vụt, cắt bay đá chạy, kinh sợ đến mức những người khác linh hồn đại mạo. Không ít đá vụn, phun ra đến mấy cái trên người thiếu niên, đánh bọn họ gào gào thét lên. May là bọn họ cách năng lượng va chạm nơi có 5 mét có hơn, bằng không đá vụn sẽ xuyên thủng thân thể của bọn họ. Dù vậy, trên người bọn họ có thêm mấy chỗ lô máu, máu tươi vỡ lưu, thống mấy người chết đi sống lại. Bạch Quang Lang chính là nanh sói vòng tay biến thành, bị chém đứt đầu lâu, va chạm ở địa sau khi, trong nháy mắt đạo văn đổ nát, tỏa ra một mảnh mưa ánh sáng. Tiêu ngạo thiếu nữ, nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt tiểu quỷ đầu, lại có thể đánh tan trong tay nàng pháp khí một đòn. Trên mặt nàng vẻ kiêu ngạo biến mất, bị sợ hãi thay thế, thân thể không tự chủ được hướng về hậu rút lui hai bước. Mà lúc này Mộ Dung Nghị như một cái con báo manh đánh tới. Chương 13, đánh đòn. Thiếu nữ cũng có điều 12 tuổi, kinh nghiệm đối địch lại thiếu. Tuổi tác quá nhỏ, không có đại lòng người kế cùng ác độc. Nàng bản ý chính là muốn áp chế Mộ Dung Nghị, để hắn nói xin lỗi dẫn đường. Kết quả vận dụng pháp khí, trong nháy mắt bị Mộ Dung Nghị đánh tan. Khiếp sợ cùng sợ hãi xung kích đầu của nàng trống rỗng, không biết làm sao. Mộ Dung Nghị mặc dù tuổi tác so với nàng còn nhỏ, nhưng mà từ nhỏ ở Ngọc Nữ Phong chính là gây rắc rối tinh, Ngọc Nữ Phong những sư huynh đệ kia, cái kia không bị hắn từng đùa bớt qua. Từ kinh nghiệm đối địch tới nói, hắn vượt xa thiếu nữ. Thêm vào hắn trời sinh tự tin, lạc quan, cùng thiếu nữ đối chiến, không chút nào khiếp đảm. Trong loại tình huống này, hắn tự nhiên không chút lưu tình nào tới. Cũng may là thiếu nữ không có giết hắn chí tâm, bằng không nhất định sẽ gặp vận rủi lớn. Mộ Dung Nghị trong lòng tuy rằng cảm thấy thiếu nữ này có chút đáng ghét, nhưng cũng không là ác độc người, tự nhiên cũng sẽ không dưới sát thủ. Đem thiếu nữ đánh gục sau khi, trực tiếp cướp đoạt trên tay nàng một đôi nanh sói vòng tay. Vòng tay bước lên chói mắt ánh sáng, rung động dữ dội, có điều rất nhanh bị hắn áp chế lại, dùng đạo văn nghiêm phong lại nó uy năng, lưu loát đặt ở trong túi quần. A, ngươi làm cái gì? Thiếu nữ kêu sợ hãi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Thiếu nữ so với Mộ Dung Nghị muốn cao hơn nửa cái đầu, nhưng mà không Mộ Dung Nghị khí lực lớn, bị hắn thô bạo ép trên đất. Một cái tay của hắn kiềm chế lại thiếu nữ hai cái tay, cái mông ngồi ở thiếu nữ trên ngực. Thiếu nữ cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, thêm vào nàng bản thân bộ ngực đã phát dục như hai cái tiểu bánh màn đầu. Lúc này bị một tiểu sát tinh tọa ở phía trên, nổi giận đan sen, hoa nước nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Mộ Dung Nghị chính là một thằng nhóc, tuy rằng tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi cao, nhưng mà đối với chuyện nam nữ, nhưng một chữ cũng không biết. Ở trong mắt hắn, nữ hải cùng nam hải trên thân thể không cái gì khác biệt. Huống hồ ở tại bọn hắn ở độ tuổi này, nếu như không tử quan sát kỹ, xác thực không nhìn ra nam hải nữ hải trong lúc đó khác biệt đến. Hắn bình thường cùng các sư huynh đệ đùa giỡn, đừng nói tôn ép bộ ngực, chính là đầu cũng bị người tọa quá. Đương nhiên theo hắn sau đó trở nên mạnh mẽ, cũng không ít bắt nạt người khác. Mộ Dung Nghị ngây thơ khuôn mặt tươi cười trên lại nhiều hơn mấy phần cười xấu xa, ngươi nói ta có thể làm gì mà. Tự nhiên là xé nát ngươi xú miệng. Nói hắn nhàn rỗi cái tay kia, thật không thương hương tiếc ngọc ở ân nhược liêu bóng loáng trên khuôn mặt nắm lên. Hắn nắm bắt tơ lụa giống như bóng loáng mặt, thầm nói so với khỉ ốm mặt trơn trượt hơn nhiều, thịt cũng nhiều, ngươi nên giảm béo. Đúng rồi, ngươi tìm Mộ Dung Ốc Giã làm cái gì? Ô ô ô, người tên khốn kiếp. Quá bắt nạt người. Ân Nhược Liễu kiêu ngạo tư thái quét một cái sạch sành xanh, khóc lên. Ta bắt nạt ngươi sao? Là ngươi để ta đánh cái mông của ngươi xé nát ngươi xú miệng. Để ta ngửi ngửi, ngươi miệng xú không thúi. Nói hắn thật sự đem mũi đến gần rồi Ân Nhược Liễu miệng. Kinh hồn bạt vía mấy người thiếu niên cùng một thiếu nữ khác, nhìn Mộ Dung Nghị ánh mắt đều ở đăm đăm. Tên khốn này thực sự là quá lưu manh. Phải biết ở trong mắt bọn họ, Ân Nhược Liễu băng thanh ngọc khiết lại như một công chúa. Bình thường những này nam đệ tử, dù cho đụng tới nàng tay nhỏ, liền cảm thấy là một loại khinh nhẫn. Nhưng mà hiện tại, cái này tiểu sát tinh, không chỉ tọa ở tại bọn hắn băng thanh ngọc khiết công chúa ngực, còn dùng tay nắm nàng mặt, càng ghê tởm chính là, còn dùng mũi ngửi nàng miệng xú không thúi. Mấy người thiếu niên hầu như muốn điên mất rồi, tuy rằng cực kỳ sợ Mộ Dung Nghị, nhưng từng cái gào thét vọt tới. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên dùng sức nắm bắt Ân Nhược Liêu khuôn mặt, thống nàng nước mắt lưu càng hoan. Nói cho bọn họ biết không nên lộn xộn, không phải vậy da thịt của ngươi liền muốn thiếu một khối. Hắn câu nói này tự nhiên là uy hiếp mấy người thiếu niên, thiếu nữ, cũng không phải thật sự đe dọa Ân Nhược Liêu. Nhưng mà Ân Nhược Liêu xuất phát từ nội tâm đối với Mộ Dung Nghị sản sinh hoảng sợ, cảm thấy tên tiểu quỷ này đầu quả thực chính là tiểu ác ma. A, các ngươi đừng núp đích. Bốn người thiếu niên cùng một thiếu nữ khác lập tức dừng lại, nhìn qua cực kỳ lo lắng nhìn Ân Nhược Liễu. Rất tốt, nghe lời mới ngoan. Mộ Dung Nghị cười xấu xa sư muội, nói mau ngươi tìm Mộ Dung Úc Dã làm cái gì? Ta là vấn ăn hắn. Ân Nhược Liễu sợ hãi nhìn Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị vừa tàn nhẫn địa ngắt nàng một hồi, ngươi đường đường Thiên Ý Tông tông chủ tôn nữ, đi đút lót một đệ tử bình thường, mất mặt hay không, ta đều vì ngươi cảm thấy e lệ. Nghe thiếu nữ là đến thăm Mộ Dung Úc Dã, điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn sao vậy sẽ là đệ tử bình thường, hắn nhưng là đường đường Thương Quốc Mộ Dung Vương phủ Mộ Dung Vương gia nhi tử. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ân Nhược Liễu âm thanh đột nhiên cao rất nhiều. Coi như hắn là vương gia cùng ngươi có mao tiền quan hệ. Mộ Dung Nghị thực sự không nghĩ ra trong đó liên quan. Ân Nhược Liễu mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi. Mà khác một cô thiếu nữ lại nói ngươi hiểu cái gì, sư tỷ tương lai gả cho Mộ Dung Úc Dã tiểu vương gia, chính là vương phi. Sao vậy có thể không liên quan? Thiên Ý Tông tuy rằng truyền thừa ngàn năm, nhưng là cùng Thương Quốc so ra, bất kể là quyền thế cùng tài lực quả thực không phải một cấp bậc. Ở Ân Nhược Liễu cùng với chúng bao nhiêu thiếu nữ xem ra, mặc dù là Thiên Ý Tông tông chủ tôn nữ thì lại làm sao, cùng những kia đại quốc công chúa, khanh khách môn so với thực sự kém quá xa. Theo các nàng, nếu như có thể gả cho Mộ Dung Úc Dã như vậy trong vương phủ tiểu vương gia, chính là phượng hoàng bay lên đầu cành cây. Cũng chính là bởi vì ý nghĩ này, Ân Nhược Liễu không để ý rụt rè. Dĩ nhiên len lén từ Ngọc Hư Phong chạy đi, một mình tới thăm Mộ Dung Úc Dã. Được nghe thiếu nữ này nói như vậy, Mộ Dung Nghị ánh mắt kịch liệt biến hóa, xem Ân Nhược Liễu một trận sợ hãi. Đó là thế nào ánh mắt? Tràn ngập phẫn hận, xem thường, cùng quật cường, đồng thời còn có nồng nặc vẻ trách cứ. Nên đánh, đập nát cái mông của ngươi đều không quá đáng. Mộ Dung Nghị nhìn qua như uống nhầm thuốc, từ Ân Nhược Liễu ngực nhảy ra, tiếp theo đem xoay chuyển, cái mông hướng lên trời. Hắn không khách khí chút nào vây tay trưởng, đừng mở ra. Một bên đánh còn một bên quở trách, ngươi nói ngươi, một nữ hoa, không để ý xấu hổ, chủ động quyến rũ nam nhân, có đáng đánh hay không? Con nhỏ tuổi, liền như vậy địa bộ, có đáng đánh hay không? Trong mắt tràn ngập con buồn, muốn trèo cao cảnh, có đáng đánh hay không? Không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Vì là nữ không tôn. Hắn quở trách lên, như cuồng phong mưa xối xả, mặc kệ có phải là Ân Nhược Liễu tội, hết thể cho thêm vào. Ở trong mắt người khác là băng thanh ngọc khiết công chúa giống như thiếu nữ, lúc này bị hắn phun so với cất chó còn tiện. Như thế nhiều âu ngôn huế ngữ, như là xú hố phân như thế đem Ân Nhược Liễu nhân chìm. Cái này cũng chưa tính cái gì, Mộ Dung Nghị đến rồi càng tuyệt hơn, bắt đầu loạn điểm viên ương phổ. Mộ Dung Úc Dã chính là cái khoác da sói dương, đừng xem hắn bình thường thô bạo bá đạo như con cua. Kỳ thực chính là một đại người ngu ngốc, đại giác rửa trứng. Bằng không đi đứng cũng sẽ không bị người đánh gãy. Ngươi muốn gả cho hắn, còn không bằng gả cho ta đại trắng ca. Đại trắng ca, hiện nay tới nói ra thế so với Mộ Dung Úc Dã kém như vậy một chút, thế nhưng tiền đồ không thể đo lường. Ngươi có hay không cái gì vật đáng tiền, ta giúp ngươi làm tín vật đính ước đưa cho hắn. Nói hắn không coi ai ra gì, ở Ân Nhược Liêu trên người tìm tòi lên, từ cái mông tìm thấy trước ngực, sau đó đến trên cổ, chảo khối tiếp theo tinh mỹ huyết ngọc vật trang sức. Bị trước mặt mọi người nhục nhã, không chỉ bị tồn ngực, nắm mặt, đánh đòn. Bây giờ lại bị hầu như khắp toàn thân mò một lần, loại khuất nhục này quả thực như dao nhỏ giết người. Ân Nhược Liễu bình thường kiêu ngạo như cái công chúa, gây yếu tiểu tâm linh nơi nào có thể chịu đựng Mộ Dung Nghị như vậy tàn phá, tức giận sôi sục bên dưới, hôn mê đi. Bốn người thiếu niên nghe vào đầu bứt tai, trong mắt trực phun lửa, một người trong đó gấp ở trên vách núi va đầu. Không khéo chính là, hắn va vị trí, vừa vặn là huyết lân xà tránh né núi đá khe hở. Huyết lân xà chịu đến quá nhiều, há mồm phun ra một đạo mang theo linh dược vị chấp giật. Thiếu niên kia trước tiên nghe thấy được một mùi thơm, còn chưa hiểu sao vậy sự việc, một đạo màu tím quang phả vào mặt. Gào. Tiếng kêu thảm thiết rung động tung lũng, cả người thật rất ưỡn lên ngửa mặt ngã xuống, tóc như đâm vị gai như thế nổ lên. Tình cảnh này để những thiếu niên khác vì đó sâu sắc chấn động, đều cảm thấy thiếu niên này có cốt khí, lấy chết minh trí, muốn chứng minh Ân Nhược Liễu băng thanh ngọc khiết. Mà bọn họ bản thân xác thực không chịu được Mộ Dung Nghị đối với Ân Nhược Liễu khinh nhẫn, từng cái quyết tâm nói theo người trước, ầm 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 đầu va về phía vách núi. Huyết lân xà sợ hết hồn, cảm giác đám người kia thực sự là bệnh cũng không nhẹ, sao vậy mỗi một người đều dùng đầu va vách núi? Bọn họ va cái kia tàn nhẫn nha, để xa đều cảm thấy vô cùng thê thảm. Liên tiếp bốn người va vách núi ngất đi, còn lại duy nhất tỉnh táo thiếu nữ hoàn toàn mắt choáng váng. Nội tâm của nàng tràn ngập hoảng sợ, nhìn lại một chút Ân Nhược Liễu bị Mộ Dung Nghị đánh cái mông cái kia thảm, trong lúc nhất thời lo lắng cho mình Minh Khiết khó giữ được, đầu một hồn, cũng theo va vách núi lấy chết đi bảo vệ chính mình Minh Khiết. Mộ Dung Nghị chính đánh không còn biết trời đâu đất đâu, lại nghe được liên tiếp ầm 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 tiếng va chạm, nhìn lại một chút một chỗ người hôn mê người đầy mặt kinh ngạc. Cơ mờ nờ nha, bọn họ đây là sao vậy, lẽ nào bị ta lời vàng ngọc đánh động, từng cái quyết định thay đổi triệt để. Mà lúc này trên núi truyền đến tiếng gào, nhanh, phía trước có người, đừng làm cho thâu linh dược người đào tẩu. Huyết Lân Xà rất có linh tính, nghe được trên núi người tiếng la, lo lắng bị người phát hiện nó cái này kẻ cầm đầu, vạch vạch hướng về bên dưới ngọn núi nhanh chóng bỏ chạy. Mộ Dung Nghị cũng không có trốn, mà là rất bình tĩnh đem này mấy cái hôn mê người, song song bày ra ở trên sơn đạo. Chương 14, Hỏa Vân Tâm Khuất. Rất nhanh người trên núi vọt tới, đi đầu người là Hỏa Vân, từng cái tức giận trùng thiên. Ngươi ở làm cái gì? Hỏa Vân cũng không quen biết Mộ Dung Nghị, nhìn một nhóc con, chính đang đánh một cô thiếu nữ cái mông, bên người đều là hôn mê người, bày ra rất chỉnh tề, cảm thấy hết sức kỳ quái. Ừ, những người này không biết sao vậy, từng cái muốn ồn ào tự sát. Khả năng là làm cái gì đối lý sự. Ta vừa vặn trải qua, đánh ngất bọn họ, đem bọn họ cứu lại. Mộ Dung Nghị nói dối không cần làm bản nháp, trừng mắt một đôi đen thui sáng sủa mắt to chữ, một mặt ngây thơ. Rất khó khiến người ta hoài nghi hắn đang nói dối. Có người lập tức tự cho là thông minh đạo chẳng lẽ bọn họ chính là gieo vạ linh dược điền người, giáp đến không cách nào tránh được chịu tội, liền lựa chọn tự sát. Hừ, dám đánh chúng ta Xích Luyện Phong linh dược chủ ý, chết rồi cũng xứng đáng. Coi như bất tử, chúng ta nắm lấy cũng phải đánh chết bọn họ. Đám người kia mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận, vào trước là chủ, đem Ân Nhược Liễu những người này xem là gieo vạ bọn họ linh dược điền người. Mộ Dung Nghị ở Hỏa Vân trong mắt những người này chính là tiểu bất điểm, huống hồ hắn là lần đầu tới Xích Luyện Phong, ngoại trừ Mộ Dung Úc Giã cá biệt mấy người biết hắn ở ngoài, người khác tuyệt đối không biết hắn chính là vị kia để Mộ Dung Úc Giã thiệt thòi lớn nhân vật thần bí. Đại sư huynh, nếu thâu linh dược tặc đã tìm tới, thẳng thắn tóm lại chậm rãi thẩm vấn. Có người hô. Mộ Dung Nghị theo âm thanh tìm kiếm, từ người nói chuyện ánh mắt tìm kiếm, thấy rõ trong miệng hắn đại sư huynh. Nhìn qua vai hùng bất phàm, nguyên lai ngươi chính là Hỏa Vân. Để đại sư huynh của ta quỳ xuống khốn nạn. Còn chạy đến Ngọc Nữ Phong trên tìm ta, đã thương sư huynh của ta môn, món nợ này ta cho ngươi nhớ rồi. Hắn oan thầm, trên mặt nhưng mang theo nụ cười sán lạ. Các vị sư huynh, các ngươi bận điệu, ta có việc đi trước. Này, tiểu sư đệ, ngươi gọi cái gì tên, cái nào trên núi? Vẫn đúng là đến cố gắng cảm tạ ngươi, giúp chúng ta nắm lấy thâu linh dược tặc. Có người rất hữu hảo nói. Hòa Vân nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Ân Nhược Liễu bóng lưng, cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn bám thân xuống, đưa nàng lăn tới, khi thấy rõ Ân Nhược Liễu mặt, chấn định như hắn, cũng không tự kìm hãm được trong đầu run lên. Như Liễu? Thập? Cái gì? Mọi người đưa mắt rơi vào hôn mê thiếu nữ trên mặt, từng cái hóa đá tại chỗ. Ở Thiên Ý Tông có người không quen biết tông chủ, cũng không kỳ quái, Thiên Ý Tông tông chủ không phải cái gì mọi người có thể nhìn thấy. Thế nhưng nếu là có người không quen biết Ân Nhược Liễu, không phải người này tuổi nhỏ, chính là người này thiếu thông minh. Bởi vì tuổi nhỏ rất nhiều hoạt động không tham lộ thêm, tự nhiên có rất ít khi sẽ xuất hiện ở Thiên Ý Tông phần lớn đệ tử tập hợp hoạt động ở trong, tự nhiên không có cơ hội nhận thức Ân Nhược Liễu. Có thể nói như vậy, Ân Nhược Liễu tên, vang vọng toàn bộ Thiên Ý Tông. Cũng chỉ có Mộ Dung Nghị tay mơ này, không quen biết nha đầu này, chưa từng nghe nói tên của nàng. Đương nhiên trải qua cùng Ân Nhược Liễu đánh một trận, tuy rằng hiểu rõ nàng nội tình cùng thân phận, hắn nhưng chút nào không coi nàng là sự việc. Mọi người nhận ra Ân Nhược Liễu. Cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Bọn họ có thể hoài nghi mình thâu linh dược, cũng sẽ không hoài nghi Ân Nhược Liễu thâu linh dược. Lấy thân phận của nàng, đánh chết người ở chỗ này cũng sẽ không tin tưởng, nàng sẽ thâu linh dược. Như vậy tới nay vấn đề thì có chút phức tạp, có người gãi đầu, rất muốn làm rõ, đến cùng sao vậy sự việc. Hòa Vân thấy rõ Ân Nhược Liễu mặt, nhanh chóng đem ôm vào trong ngực, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Tên khốn kia nhai con, khẳng định đang lừa gạt. Đi mấy người, bắt hắn cho nắm về. Nói hắn ngón cái đặt tại Ân Nhược Liễu người trong huyệt trên, ưm một tiếng, Ân Nhược Liễu tỉnh lại. Khi nàng thấy rõ chính mình nằm ở Hỏa Vân trong lòng, cả người run lên, giấy rủa bò lên. Như Liễu sư muội, phát sinh cái gì sự? Hỏa Vân ân cần hỏi. Ân Nhược Liễu hàm răng khẩn cắn môi, nửa ngày hận hận phun ra vài chữ. Tên khốn kia tiểu quỷ đi đâu? Hắn là ai? Cái nào ngọn núi trên? ngươi là nói cái kia cái đầu không cao, mắt chữ đại mà đen thui sáng sủa đáng yêu nam hài chứ? Hòa Vân Đạo hắn nói hắn vừa nãy ở cứu ngươi, thấy ngươi muốn tự sát, liền đem ngươi cứu lại. A Phi, tên khốn này, vẫn đúng là dám nói. Ân Nhược Liêu tức giận ở tại chỗ xoay chuyển ba vòng, vừa thẹn vừa giận. Ngẫm lại chính mình tiểu độ ngực bị cái mông của hắn tọa, khuôn mặt bị hắn nắm, cái mông bị hắn đánh, quả thực tức bể phổi. Thế nhưng chuyện như vậy quá mất mặt, lại không thể hướng về người nói ra khỏi miệng. Điều này làm cho nàng phiền muộn tới cực điểm, rất muốn giết người. Nàng xoay chuyển vài vòng, tâm tình hơi hơi ổn định lại, trừng mắt một đôi rưng rưng mắt hoạnh, nhìn chằm chằm Hỏa Vân. Mượn ngươi tay dùng một lát. Không chờ Hỏa Vân đồng ý, nàng trực tiếp vồ lấy kéo đến bên miệng, sắt một cái muốn ở Hỏa Vân bàn tay trên ngón cái. Hỏa Vân hít vào một ngụm khí lạnh, đau đớn tận xương. Tuy rằng thân thể của hắn đã rất cường hãn, nhưng cũng không chống đỡ được, Ân Nhược Liêu tiểu cương nha. Chờ nàng khẩu rời, hắn trên ngón cái một vòng huyết nha ấn. Hỏa Vân âm thầm kêu oan, nha đầu của phim, người khác bắt nạt ngươi, ngươi nhưng tìm ta xỉ, ta có oan hay không à? Trong lòng kêu khổ, ở bề ngoài nhưng một bộ lẫm liệt dáng dấp, còn quên lơn. Như Liếu sư muội, nếu như ngươi cảm thấy hả giận, liền nhiều cắn hai cái. Hắn điều này cũng chỉ là mặt mũi thoại, ai ăn no chịu đựng không có chuyện gì khiến người ta cắn thịt của chính mình hả giận. Không phải là độc nhất vô song, Ân Nhược Liêu không thể dùng người thường ánh mắt độ. Hòa Vân làm cho nàng cắn, nàng thật sự không khách khí liên tiếp cắn ba thành, nhìn qua còn chưa hết giận. Nhất thời Hỏa Vân trong lòng vạn thất ép ru ca rủa một thở chạy trồm mà qua, lòng đang rơi lệ nha, âm thầm mắng chính mình ta miệng sao vậy như thế tiện. Chết tiệt, bắt nạt Như Liếu chạy mất dép, nhưng để cho ta tới thế ngươi gánh tội thay, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Cắn mấy cái, Ân Nhược Liêu tâm tình khá hơn nhiều. Nàng trừng mắt Hỏa Vân, mang theo vài phần ngạo khí, chuyện ngày hôm nay không cho nói cho người khác biết. Ta cắn ngươi tay sự tình, cũng không thể nói cho người khác biết, đặc biệt là cha ta. Tuân mệnh. Hòa Vân khuôn mặt tươi cười đón lấy, âm thầm mắng mở ra, xú nha đầu cắn ta còn không cho ta nói. Không phải xem ở ngươi là tông chủ tôn nữ, ta một cái tắt đánh bay ngươi. Phiền muộn nha. Cho ngươi cái nhiệm vụ, nhất định phải đem cái kia tiểu hỗn đản bắt tới, không phải vậy ta cùng ngươi không chơi. Ân Nhược Liễu không phải bình thường không nói lý. Tuân mệnh. Hòa Vân ha 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 cười, vỗ bộ ngực, đạo Như Liễu sư muội, ngươi chờ, ta phái đi mấy cái sư đệ, bảo đảm có thể đem tiểu tử kia bắt sống trở về. Lúc này trong đám người có người nói thầm. Tên tiểu tử kia, ta thật giống ở nơi nào gặp. Ờ, đúng, Ngọc Nữ Phong. Thật giống gọi cái gì Nghị. Hòa Vân chấn động trong lòng Mộ Dung Nghị. Lúc này sơn bên trên xuống tới một Mộ Dung Úc Gia tùy tùng, hắn cũng nghe được Xích Luyện Phong linh dược điển bị người cướp sạch sự tình. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu là hướng Hòa Vân báo cáo, Mộ Dung Nghị xông vào Mộ Dung Úc Gia tiểu viện đảo đánh người lung tung sự tình. Mộ Dung Nghị ở cái kia. Thiếu niên kia nghe có người gọi Mộ Dung Nghị, nghiến răng nghiến lợi cực tốc vọt tới. Thiếu Hàn, ngươi không tuân thủ Úc Giã chạy tới làm cái gì? Hòa Vân xem Thiếu Hàn nhấc lên Mộ Dung Nghị nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, cảm giác được việc không tốt phát sinh. Khỏi nói, Mộ Dung Nghị quả thực coi trời bằng vùng, dĩ nhiên xông đến Tiểu Vương ra sân, dung túng hắn sủng vật xà hại người. Tiểu Vương ra bị hắn tức giận hôn mê đi, này sẽ mới tỉnh lại. Hòa Vân nghe vậy trên trán gân xanh nổi lên, nắm đấm kéo kẹt hưởng. Lại là cái này tiểu hỗn đản, ta nắm lấy hắn không phải bóp chết hắn. Hắn giờ khắc này càng ngày càng kết luận, cái kia mắt to đen thui sáng sủa, cười lên người hiền lành tiểu tử chính là Mộ Dung Nghị. Như vậy kết luận, để hắn phiền muộn địa muốn giết người. Chương 15, xúc động hỗn loạn. Nhanh nhanh rời đi Mộ Dung Nghị, rất nhanh phát hiện có 5, 6 người theo đôi mà tới. Hắn muốn đem mấy người bỏ rơi, phát hiện mấy người này rất khó chơi, lại như là rùa bâu lấy mật, sao vậy bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Như vậy về Ngọc Nữ Phong tự nhiên sẽ cho Ngọc Nữ Phong mang đến phiền phức, hắn suy nghĩ luôn mãi, quyết định chơi thứ đại. Hắn không có về Ngọc Nữ Phong, mà là cực tốc chạy Thanh Điểu Phong mà đi. Nam, 6 người theo sát không nghỉ, nhưng ở Thanh Điểu Phong dưới chân núi, phát hiện Mộ Dung Nghị không gặp. Mấy người sững sờ, trao đổi lẫn nhau một hồi ánh mắt, hướng về Thanh Điểu Phong đuổi theo. Ở một chỗ thấp bé tùng lâm dày đặc nơi, phát hiện Mộ Dung Nghị góc áo. Mấy người lẫn nhau nháy mắt, binh chia làm hai đường. Bọc đánh hướng về Mộ Dung Nghị nào tới. Kết quả bọn họ vô tới, phát hiện chỉ là một bộ y phục, trong lòng cả kinh biết bị lừa rồi. Mà đang lúc này, bọn họ phía sau tiếng gió rít gào, đều gấp quay đầu lại, cảm giác mắt tối sầm lại, đầu bị tầng tầng một đòn, toàn bộ té xỉu trên đất. Mộ Dung Nghị đánh lén vô cùng thành công, hơn nữa sức mạnh, tốc độ tuyệt đối bắt bí vừa đúng, một lần đem mấy tên toàn bộ đánh ngất. Mà trong tay hắn một cây côn gỗ, bị đánh rạn nứt, đây chính là nhiều năm đầu thiết mục một côn, mặc dù có chút mục nát, vẫn như cũ cứng rắn như sát. Bây giờ bị đánh nứt, có thể thấy được mấy tên này đầu sắt thực rất cứng. Đánh ngất mấy tên sau khi, hắn hai tay trái phải, một tay nắm lên một kẻ xui xẻo, nhanh chóng hướng về Thanh Điểu Phong chạy đi. Ở tiến vào Thanh Điểu Phong, hắn đem hai cái hôn mê ra hỏa tàng lên, đợi khi tìm được linh dược điển, đánh lén đánh ngất hai cái xem vườn thuốc đệ tử. Sau đó đem Hỏa Vân Phong hai cái hôn mê đệ tử, làm lại đây ném vào vườn thuốc. Tiếp theo hắn mang theo Thanh Điểu Phong hai cái hôn mê đệ tử, cực tốc xuống núi. Ở an toàn nơi chờ giây lát, châm xuống tay với chính mình sức mạnh, cảm thấy Hỏa Vân Phong hai cái đệ tử gần như nên tỉnh rồi. Liền hắn quay về Thanh Điểu Phong lớn tiếng gọi không tốt, có người trộm linh dược. Hắn giọng như chuông vang, ở Thanh Điểu Phong trên dập dờn, tự nhiên rất nhanh đã kinh động Thanh Điểu Phong các đệ tử. Thanh Điểu Phong đệ tử, chen chúc mà tới vườn thuốc. Hai cái xui xẻo Hỏa Vân Phong đệ tử, vừa vặn tỉnh lại, bị chúng Thanh Điểu Phong đệ tử tóm gọn. Hai người nhìn trước mắt tàn cảnh bại liễu vài mẫu linh dược, nhìn lại một chút một đám nổi giận đùng đùng Thanh Điểu Phong đệ tử, tâm đều cùng nhảy lên. Hai người vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy một bên kêu gào các vị sư huynh, không phải chúng ta làm ra, thật sự không phải chúng ta làm ra. Thanh Điểu Phong đệ tử tức giận bên dưới, nơi nào gặm nghe bọn họ biện giải, điên cuồng đuổi đánh. Ở dưới chân núi hôn mê ba cái Hỏa Vân Phong đệ tử, cũng đều mơ màng tỉnh lại, nhìn Thanh Điểu Phong trên núi khói bụi bay lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đều hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nay một tấm nhìn phát hiện, là chính mình hai cái sư đệ, chính chật vật bị người gọi đánh gọi giết. Cái gì tình huống? Ba người nhìn khí thế hùng hổ Thanh Điểu Phong đệ tử có thể có hơn trăm người, sợ hãi đến chân đều đang run rẩy, nơi nào còn dám lưu lại, gấp hoảng hoảng như chó mất chủ chạy mất dép. Chờ ngọn núi yên tĩnh, Mộ Dung Nghị từ dậy đặc trong bụi cỏ xông ra, mang theo hai cái hôn mê Thanh Điểu Phong đệ tử nhanh chóng xuống núi. Ở buôn ba trong quá trình, hai cái đệ tử tỉnh lại, kết quả lại bị hắn gõ ngất. Hắn bảo chế y theo chỉ dẫn, đem Thạch Kiếm Phong, Bích Loa Phong, Hoàng Vân Phong chờ chút, cái khác chi mạch ngọn núi linh dược điển gieo vạ một lần. Mà những này trên ngọn núi náo loạn, không phải phía trên ngọn núi này đệ tử đuổi theo phía trên ngọn núi kia đệ tử đánh, chính là ngọn núi kia đệ tử đuổi theo người khác ngọn núi đệ tử đánh. Nói chung toàn bộ Thiên Ý Tông ngoại trừ Ngọc Nữ Phong, cái khác chi mạch đều là náo loạn, mà cục diện tương đương phức tạp, đều đang chỉ trích những khắc phong trên đệ tử gieo vạ bọn họ linh dược điển, lẫn nhau chỉ trích tức giận mắng, thậm chí ra tay đánh nhau, làm ra nghiêm trọng chuyện máu me. Sự kiện làm lớn, đã kinh động các chi mạch môn chủ, những môn chủ này môn bình thường diện cùng tâm bất hòa. Hỏi dò chính mình đệ tử tình huống sau khi, từng cái lửa giận ngút trời, trái lại so với những đệ tử này hỏa khí còn lớn hơn. Các ngọn núi lớn, tập hợp đến núi Hoang Cốc, tuy rằng không xưng được người ta tấp nập, nhưng cũng là một lần long trọng hội nghị. Tình cảnh tương đương hỗn loạn, các nói các lý càng loạn. Cuối cùng dĩ nhiên ra tay đánh nhau, đánh hôn thiên ám địa, hơn nữa là quần đầu, chuyện máu me tiếp tục mở rộng. Kinh thiên động địa như vậy nhào xuống, tự nhiên đã kinh động ngọn núi chính Ngọc Hư cung người, các trưởng lão dồn dập xuống núi lắng lại. Mà Ngọc Nữ Phong trên, đại tráng bên trong gian phòng, Mộ Dung Nghị chính đang nói với đại tráng ngôi. Đại tráng ca, ta cho ngươi tìm cái người vợ, ngươi có muốn hay không? Chó má, ngươi có thể tìm cho ta cái gì người vợ? Đại tráng liếc mắt ngươi chạy đi đâu rồi, nửa ngày không thấy ngươi bóng người, đại sư huynh đều phát hỏa. Mộ Dung Nghị bất hảo cười nói cho ngươi cái chuyện thú vị, ngày hôm nay ta ngồi cá nhân, phát hiện nàng độ ngực cùng chúng ta không giống nhau. Cái gì người? Lẽ nào độ ngực mọc sừng? Đại tráng nhíu môi, cầm lấy trên bàn nước sôi uống một hớp. La ân ngực liễu, nàng ngực. Phúc! Đại tráng mới vừa uống một hớp lớn thủy, phun ra ngoài, văng Mộ Dung Nghị một mặt. A, ngươi dĩ nhiên ngồi ở ân ngực liễu bộ ngực. Đại tráng so với Mộ Dung Nghị đại 8 tuổi, đã 16, đối với chuyện nam nữ, tự nhiên so với Mộ Dung Nghị hiểu nhiều lắm nhiều lắm. Mộ Dung Nghị xóa đi đầy mặt thủy, kinh ngạc mà nhìn đại tráng. Ngươi kích động cái mau, lại không phải ngồi ở ngươi trên ngực. Không chỉ ngồi còn sờ soạn đây, có chút nhuyễn, ngươi nói còn thật biết điều. Có thể hay không ân ngực liễu có bệnh, bộ ngực sao vậy dài ra hai cái thịt mụn nhọn. Đại tráng mặt đen như nồi sắt, nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng. Tiểu tử ngươi mới có bệnh, ngươi sao vậy có thể khinh nhờn ân ngực liễu? Đại tráng ca ngươi phát cái gì hỏa, ta sao vậy? Mộ Dung Nghị một mặt mờ mịt, hơn nữa còn có một ít oan ức. Đại tráng cảm giác mình trong lòng nữ thần bị khinh nhờn, tự nhiên vô cùng nổi nóng. Ngẫm lại băng thanh ngọc khiết giống như tiên tử ân ngực liễu, không chỉ bị trước mắt tiểu tử, vừa sờ vừa bóp lại tọa, hắn quả thực có chút vô cùng đau đớn. Ngươi tên lưu manh, xem ta không đánh chết ngươi. Đại tráng phát hỏa. Ở trong mắt hắn, ân ngực liễu vậy cũng là hắn nữ thần. Khinh nhờn nàng chính là đang bắt nạt hắn. Kỳ thực rất nhiều Thiên Ý Tông mê luyến ân nhược liễu nam đệ tử, biết được Mộ Dung Nghị như vậy khinh nhờn ân nhược liễu, đều sẽ có phản ứng như thế này. Chúng ta, nhất định chúng ta. Mộ Dung Nghị cuống quýt nhảy ra, kêu to đi tìm đại sư huynh. Đại sư huynh bản gương mặt, gian dạy hai người. Các ngươi làm ầm ĩ cái gì?
Đại sư huynh, đại tráng hắn bắt nạt người.
Mộ Dung Nghị một mặt dáng vẻ ủy khuất, ta cho hắn tìm cái người vợ, hắn còn muốn đánh ta.
Đại sư huynh nghiêm túc gương mặt đột nhiên như sán lạn đóa hoa tỏa ra, ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi cho tráng tử tìm cái người vợ.
Đúng nha, chính là cái kia Ân Nhược Liễu, bệnh cũng không nhẹ, ngực dài ra hai cái thịt heo liều.
Mộ Dung Nghị một mặt chính kinh, trong mắt có chút tiếc hận vẻ.
Thập,
cái gì?
Đại sư huynh như lôi đánh xuống đầu, ngươi nói nhưng là tông chủ tôn nữ như Liễu sư muội.
Đại tráng hoa hoa kêu to, lại muốn nhào đánh tới.
Người tên lưu manh, khốn nạn, sao vậy có thể nói như vậy như Liễu sư muội?
Đại sư huynh một cái đè lại đại tráng, bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh, nói cho cùng sao vậy sự việc.
Đại tráng nhìn qua vô cùng đau đớn, thống tố đạo ngươi không biết đại sư huynh, tiểu nghị cái này tiểu hỗn đản, quả thực không phải người.
Hắn không chỉ có đem như Liễu sư muội ngực cho ngồi, còn sơ xoắn ngắt, như vậy băng thanh ngọc khiết sư muội.
Trời xanh nha, để ta còn sao vậy hoặc nha.
A, ha ha ha.
Đại sư huynh cười to lên, thật có chuyện này ư?
Mộ Dung Nghị trừng mắt một đôi đen thui sáng sủa mắt to chữ, nhìn thống khổ có chút quá nóng đại tráng, đến rồi một câu.
Có bị bệnh không ngươi, ngươi ngực ta cũng tỏa quá năm quá, cũng không thấy như ngươi vậy đại hống đại khiếu.
Đại sư huynh vỗ Mộ Dung vai cười đến không đứng lên nổi đến.
Ha ha ha.
Ngươi cái tiểu hỗn đản, thật sự dám làm được.
Có biết hay không nữ hải ngực là không thể mò.
Mộ Dung Nghị bĩu môi, có cái gì, lại không phải mò hung thú cái mông.
Trai gái khác nhau.
Khốn nạn ngươi đây cũng không biết.
Đại tráng gào gào giống to.
Mộ Dung Nghị mắt chử vội va chuyển, như là ở dư vị mò Ân Nhược Liễu cảm giác.
Quả thật có chút không giống, khuôn mặt của nàng so với ngươi mặt có thể trơn mềm hơn nhiều.
A, ngươi đến tột cùng còn đối với nàng làm cái gì?
Đại tráng một mặt sự phẫn nộ, lại muốn nhào đánh tới.
Mộ Dung Nghị nhún vai một cái có vẻ một mặt vô tội, kỳ thực này không trách ta, nàng quá hung hăng, tuyên bố muốn đập nát cái mông của ta xé nát ta miệng.
Ta cứ dựa theo nàng nói làm đi.
A, ngươi thật sự đem cái mông của nàng đập nát, miệng xé nát.
Đại tráng cùng đại sư huynh đồng thời kêu sợ hãi.
Chương 16, nhìn ra đầu mối.
Mộ Dung Nghị nhìn bọn họ dáng dấp sốt sắng, cười hì hì đương nhiên không có, chỉ là làm dáng một chút, đánh cái mông của nàng nặn nặn nàng mặt.
Cũng may là ta ở trên người nàng sờ sờ, bằng không sao vậy biết nàng ngực có bệnh.
Dài hai cái thịt heo liệu không phải là chơi vui, đến ý nghĩ cho nàng cắt đi.
Người mới có bệnh.
Đại tráng tức giận hầu như phun lửa.
Người cũng thật là nhược trí, cô gái bộ ngực đều như vậy.
Đó là...
là cái gì?
Mộ Dung Nghị thấy đại tráng biệt mặt đỏ chót, đợi nửa ngày, cũng không gặp hắn nói ra là cái gì, rất là hiếu kỳ.
Đại sư huynh cười hắc hắc nói ta cho ngươi biết, đó là nãi.
Người phụ nữ đều trừng nãi, bằng không sinh em bé, đứa bé làm sao bú sữa nha.
Nãi.
Mộ Dung Nghị trừng lớn hai mắt, sửng sốt nửa ngày, lắc lắc đầu, hiển nhiên vẫn còn có chút không hiểu.
Ngu ngốc, lẽ nào ngươi khi còn bé chưa từng ăn nãi nha?
Đại tráng mang theo vẻ khinh bỉ.
Mộ Dung Nghị lắc đầu, ta không có nương, chưa từng thấy nãi cái gì dạng.
Thiết, không có nương ngươi là tảng đá khe trong nhảy ra nha.
Đại tráng lại khinh bỉ Mộ Dung Nghị một phen.
Xem ra lần sau gặp phải Ân Nhược Liễu, ta đến cố gắng nghiên cứu một chút nãi trưởng cái gì dạng.
Mộ Dung Nghị nhìn qua người rất hiếu học.
Đại tráng giống to, ngươi dám, ngươi lại khinh nhẫn như Liễu sư muội ta cùng ngươi liều mạng.
Đại sư huynh không lại nở nụ cười, có vẻ rất nghiêm túc nói tiểu hôn đảng ngươi nghe, nữ nhân ngực cùng cái mông là không thể mò.
Nếu như sờ soạn chính là chơi đùa lưu manh, bị ngàn người công kích.
Nghiêm trọng nói ngươi đây là phạm lệnh giới, cũng may ngươi tiểu, người không biết không tội.
Không thể có lần sau, không phải vậy ta tuyệt không tha cho ngươi.
Còn có việc này, ngàn vạn không thể nói lung tung, không phải vậy sẽ mang đến họa sát thân.
Như thế nghiêm trọng.
Mộ Dung Nghị vụt sáng mắt to chữ, nhưng là, ta mò cũng sờ soạn. Vạn nhất cái kia như Liễu nha đầu nói ra làm sao đây?
Ngươi biết sợ, lúc trước làm thời điểm cũng không suy nghĩ một chút hậu quả.
Đại tráng thở phì phò đạo như Liễu nhưng là tông chủ tôn nữ, thanh điểu phong môn chủ con gái.
Bất luận bọn họ ai biết như ngươi vậy đối với như Liễu, bọn họ đều sẽ một trường đập chết ngươi.
Mộ Dung Nghị hít vào một ngụm khí lạnh, đánh giá mà thôi, bọn họ không đến nỗi như thế tự bên đi.
Mẹ kiếp, ngươi được kêu là đánh nhau, quả thực chính là chơi đùa lưu manh.
Đại tráng hừ nói.
Đại sư huynh đạo được rồi, việc này chấm dứt ở đây.
Ta tính toán, như Liễu sư muội sẽ không nói cho người khác, chuyện như vậy, sao vậy không ngại ngùng nói ra khỏi miệng.
Đương nhiên vì dự phòng vạn nhất, việc này phải nói cho sư phụ, có cái dự phòng.
Vạn nhất, sư phụ còn có thể bảo đảm ngươi một mạng. Mộ Dung Nghị lúc này cũng cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng, hắn tuy rằng không biết âm là cái gì, lại biết âm giới là vạn ác đứng đầu, Thiên Ý Tông một đại tội. Phàm là phạm vào âm giới đệ tử, cũng bị loạn côn đánh chết, tuyệt không nung chiều. Ra đại sự, ra đại sự. Lúc này Khỉ Ốm ở bên ngoài hô to, tiếng la của hắn, đem một vài đệ tử thu hút mà tới. Đại sư Minh, Mộ Dung Nghị cùng Đại Tráng cũng đi ra phòng xá, hướng đi Khỉ Ốm. Ra cái gì sự? Đại sư Minh mở miệng hỏi dò. Khỉ Ốm há to miệng thở hổn hển, hiển nhiên là vừa chạy đường dài lui. Các đại chi mạch tập hợp đến núi Hoang Cốc, một hồi xưa nay chưa từng có đại hôn chiến. Cái kia tiên máu nhuộm đỏ thung lũng, nếu như không phải trưởng lão môn chạy tới, không biết loạn thành cái gì dạng. Các đại chi mạch hôn chiến. Đây là cái gì tình huống? Mọi người đầu óc mơ hồ. Mộ Dung Nghị trong lòng rõ ràng nguyên nhân, có điều hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy sóng lớn. Khi ốm đạo các chi mạch linh dược điền đều bị phá hỏng, bọn họ lẫn nhau chỉ trích là đối phương đệ tử phá hoại, loạn thành hỗn loạn, nghe ta đầu đều lớn hơn rồi. Các ngươi không biết, hôn chiến thời điểm nhiều ma đáng sợ, nếu như không phải ta chỗ ẩn nút đủ xa, e sợ bị người cho diệt. Các trưởng lão xử lý như thế nào việc này? Mộ Dung Nghị trong lòng thiết hỉ, có điều sự tình huyên náo quá lớn, cũng có chút bận tâm. Các trưởng lão quyết định tự mình điều tra việc này. Khi ốm đạo đều đã kinh động các trưởng lão, việc này náo động đến thật là không nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn họ linh dược điền phá hủy, tại sao lẫn nhau chỉ trích? Là có người động tay động chân. Vân Thủy Thiên từ bên dưới ngọn núi đồng bền mà tới, làm cho người ta cảm giác như là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, quả thực là xúc địa thành thốn, mới vừa rồi còn ở dưới chân núi, trong nháy mắt đã trở lại Ngọc Nữ Phong. Tất cả mọi người kêu lên sư phụ. Hừm, lần này trò khôi hài không liên lụy đến các ngươi là vạn hạnh. Sư phụ xem qua các sơn vườn thuốc, phát hiện thủ pháp như thế, đều là một người gây nên. Có điều Xích Luyện Phong trên phát hiện xà bò qua dấu vết, không khó phát hiện, một cái huyết lân xà từng tới hiện trường. Vân Thủy Thiên tu vi sâu không lường được, từ trên mặt đất lưu dấu vết, là có thể thôi diễn hoàn nguyên là cái gì sinh linh lưu lại. Toàn bộ Thiên Ý Tông, có thể có cỡ này thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may là như vậy, bằng không Mộ Dung Nghị nhưng là thật sự nguy hiểm. Vân Thủy Thiên mục quang rơi vào Mộ Dung Nghị trên người, để Mộ Dung Nghị một cái giật mình, rõ ràng trong lòng, mình đã bại lộ. Nhưng mà Vân Thủy Thiên cũng không có tại chỗ vạch trần Mộ Dung Nghị, mà là sơ tán rồi những đệ tử khác, đơn độc cùng Mộ Dung Nghị nói chuyện. Tiểu hỗn đàn, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ta tại sao giữ ngươi lại đến. Mộ Dung Nghị vung lên khuôn mặt nhỏ, cười rất đáng yêu cùng ngây thơ. Sư phụ, ngươi có phải là có cái gì bảo thuật tuyệt học truyền thụ cho ta? Vân Thủy Thiên tiên phong đạo cốt, ở trước mặt người khác có vẻ thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Nhưng mà ở chính mình đệ tử trước mặt, ngoại trừ nụ cười hiền lành ở ngoài, chính là nhất quán giả mà không đứng đắn. Hắn quả thực chính là một lão ngon đồng. Nhìn những đệ tử khác đều tản đi, hắn cười đến có chút không tử tế. Tiểu hôn đản gieo vạ tốt, những kia chi mạch chính là thích ăn đòn. Sư phụ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mộ Dung Nghị ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Vân Thủy Thiên ở Mộ Dung Nghị trên lỗ mũi quát một hồi, đừng nói cho ta, những kia chi mạch vườn thuốc không phải ngươi gieo vạ. Cái này. Mộ Dung Nghị cười hì hì, sư phụ ngươi đều biết, ta cũng chỉ là vui đùa một chút, không nghĩ tới nháo như thế lại. Vừa rời đi đại sư huynh hấp tấp tuyệt trở về. Sư phụ, ta đã quên một việc lớn. Cái gì sự? Vân Thủy Thiên cười híp mắt nói ngươi tìm tới nhà dưới muốn xuất giá. Đại sư huynh một khoe miệng, sư phụ, ngươi liền vội vã đem ta gả đi đi không? Không phải ta sự, là tiểu nghị xông đại họa. Không phải là gieo vạ cái khác chi mạch vườn thuốc, có cái gì quá mức? Vân Thủy Thiên dửng dưng như không nói. Chuyện này. Đại sư huynh khiếp sợ trừng lớn hai mắt, chuyện này cũng là tiểu nghị làm ra. Vân Thủy Thiên nhướng mắt bì, chẳng lẽ còn có chuyện khác? Mộ Dung Nghị cười hì hì, sư phụ, đại sư huynh các ngươi tán gẫu, ta còn có việc đi trước. Chạy đi đâu, sự tình không nói rõ ràng, nơi nào cũng không cho đi. Đại sư huynh mặc dù là thâu người, nhưng cũng biết Mộ Dung Nghị việc làm không thể đùa bỡn xử lý, không vậy sau quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng không cái gì dễ bàn. Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng đạo nhớ ta ngũ thật thanh niên, những kia hào quang sự tích liền không cần phải nói, làm người phải khiêm tốn lại biết điều. Thí, ngươi ra mặt thật là dày. Đại sư huynh bĩu môi trừng mắt, giơ lên nắm đấm muốn gõ Mộ Dung Nghị. Tên tiểu hôn đàn này, đem ân nhược liếu sư muội cho bất lịch sự. Thập. Cái gì? Vân Thủy Thiên như cái giống như con khỉ nhảy một cái cao bao nhiêu, nào có cao thủ phong độ, nhìn qua hoàn toàn không chú ý hình tượng. Mộ Dung Nghị trừng mắt một đôi đen thui mắt to chữ, nhìn sư phụ phản ứng lớn như vậy rất là không rõ hỏi sư phụ, cái gì thị phi lễ? Vân Thủy Thiên trái lại ha bắt đầu cười ha hả, làm tốt, ta nếu như tuổi trẻ mấy chục tuổi, cũng sẽ như thế làm. Chuyện này, đại sư huynh một trận thẹn thùng. Sư phụ, chú ý hình tượng. Hình tượng cái rắm, Ân Chính Dương bình thường hả hê kính, ngâm lại liền đến khí. Nếu như cho hắn biết, chính mình tôn nữ. Ha ha ha, nhất định sẽ tức giận nổi trận lôi đình. Vân Thủy Thiên cười lông mày râu mép đều chen ở cùng nhau. Có điều hắn rất nhanh không cười, dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Tiểu tử, ngươi chưa đủ lông đủ cánh, dùng cái gì bất lịch sự ân nhược liễu nha đầu kia nha. Nói hắn chừng một chút đại sư huynh Lương Thiên, ngươi ở lừa gạt sư phụ của ngươi đi. Lương Thiên khỏe miệng nở nụ cười cũng gần như, tiểu nghị dùng cái mông ngồi nhân ra bộ ngực, sờ soạng nhân ra cô nương cái mông, lại sờ soạng ngực, này cùng bất lịch sự gần như. Đại sư huynh đến cùng cái gì thị phi lễ nhỉ? Mộ Dung Nghị tương đương không rõ. Cái này không tốt giải thích, chỉ có làm nhân tài rõ ràng. Lương Thiên mặt đỏ lên cười hì hì. Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng đạo tốt lắm, đại sư huynh liền bất lịch sự một lần cho ta xem, lần sau có cơ hội, ta liền bất lịch sự như liếu nha đầu kia tên lừa đảo. Lương Thiên khỏe miệng co quắp một trận, cái này ta cũng không dám, sư phụ sẽ giết ta. Vân Thủy Thiên giả mà không đứng đắn cười ta làm không biết, chỉ sợ ngươi không can đảm kia. Ân Chính Dương tiểu lão bà tuổi trẻ đẹp đẽ, thủ hoạt quả nhiều năm, sư phụ ủng hộ ngươi đi bất lịch sự nàng. A sư phụ, ngươi cũng không thể như vậy, như ngươi vậy làm sao có thể dạy đồ đệ tốt môn. Sư môn bất hạnh a. Lương Thiên giả vờ giả vịt vỗ ngực khóc lớn. Thầy cho ba người chính chơi đùa, Thanh Điểu Phong môn chủ Ân Lệ Hành nổi giận đùng đùng bay tới. Vân Thủy Thiên ngươi cái lao thất phu, lan ra đây cho ta. Mộ Dung Nghị ngươi cái thiên sát tiểu xuất sinh ra đi tìm cái chết. Chương 17, chân đạp cùng đồ. Vân Thủy Thiên nghe được tiếng mắng chửi, lập tức từ lão ngoan đồng hình tượng biến thành thần thánh không thể xâm phạm khuôn mặt. Một cơn gió mạnh thổi lạc, Ân Lệ Hành rơi vào Vân Thủy Thiên 10 mét có hơn. Ân Lệ Hành 40 tuổi, mặt chữ quốc, vóc người khôi ngô, tu vi bất phàm. Thế nhưng nếu bàn về bối phận mà nói, hắn là cái văn bối, nên tôn xưng Vân Thủy Thiên vì là đại sư bá. Lão thất phu cũng là ngươi gọi, cha ngươi bình thường sao vậy giáo dục ngươi, không hiểu được kính già yêu trẻ sao? Vân Thủy Thiên thần uy cuồn cuộn, to lớn uy thế hướng về Ân Lệ Hành ép đi. Lúc này nhìn hắn, hoàn toàn cùng vừa nãy hình tượng như hai người khác nhau. Ngươi dung túng đệ tử bắt nạt con gái của ta, không giao ra cái kia tiểu dã chủng, ngày hôm nay ta liều mạng với ngươi. Ân Lệ Hành ở trước đây không lâu hôn chiến bên trong ăn phòng vô kỵ thiệt lớn, tuy rằng linh dược sự kiện phong ba bị tạm thời ép xuống, thế nhưng cũng không biểu hiện đã xong xuôi. Vừa trở lại trên núi âm lịch hành trong lòng chính cực kỳ phiền muộn, nhưng có đệ tử đến nói cho hắn Ân Nhược Liễu bị người bắt nạt sự tình. Ân Nhược Liễu tự nhiên tu với mở miệng giảng mình bị bắt nạt sự tình nói cho cha, nay không có nghĩa là cùng với nàng đồng thời các sư huynh đệ không nói việc này nói ra. Bình thường Ân Nhược Liễu như hòn ngọc quý trên tay bị Ân Lệ Hành nâng, mà bản thân hắn chính đang nổi nóng, được nghe con gái chịu nhục việc, quả thực nổi trận lôi đình, trực tiếp từ Thanh Điểu Phong phi vọt tới. Ta chỗ này không có tiểu giá chủng, có chính là miêu dễ, cái chính hồng ngũ thật con cháu. Có cái gì sự nói cái rõ ràng, không cần hô to gọi nhỏ. Ngươi sư bá lẽ nào là dọa đại sao? Vân Thủy Thiên chu vi hỗn độn ánh sáng long lánh, tôn lên hắn thần uy cuồn cuộn, lại như là thần tiên hạ phàm. Ân Lệ Hành bị khí thế của hắn ép có chút ngược muộn, đầu óc có chút tỉnh táo. Đại sư bá ngươi nuông chiều dung túng đệ tử, cũng không còn gì để nói đi. Ta nuông chiều ai, dung túng ai? Vân Thủy Thiên cười lạnh nói không cái gì sự không muốn ở chỗ này của ta hồ đồ, mau chóng lui ra, không phải vậy đừng trách đại sư bá trở mặt vô tình. Được lắm trở mặt vô tình. Ân Lệ Hành giận dữ cười Mộ Dung Nghị cái kia tiểu xuất sinh, trước mặt mọi người nhục nhã con gái của ta, quả thực là tội đáng muôn chết. Mộ Dung Nghị cũng không có ý sợ hãi, sự tình ngược lại đến một bước này, cũng không cái gì rất sợ. Thoại cũng không thể như thế nói. Là như liếu sư muội trêu chọc ta, nàng muốn đập nát cái mông của ta, xé nát ta xú miệng. Cái mông của ta khỏe mạnh, tại sao muốn cho người đập nát? Ta miệng hương lắm, làm gì muốn cho người xé nát? Ta chỉ là nho nhỏ trừng phạt nàng một hồi, làm người không thể quá kiêu ngạo, quá tự cho là. Còn có, theo, đệ bối phận tới nói, chúng ta tính được là sư huynh đệ, như thế tính ra, Ân Nhược Liễu cũng là ta nữ. Làm sư thúc giáo huấn nàng một hồi, chẳng lẽ còn có sai sao? Nói được lắm, lẽ ra nên như vậy. Vân Thủy Thiên nói. Ân Lệ Hành nghe thấy lời ấy, nhìn thầy cho hai người rõ ràng một tự bên, một ỷ có dựa vào, căn bản không để cao bản thân. Cậu đảm tiểu nhi, ngươi cũng muốn bỏ bối phận, đi chết đi. Giận dữ bên dưới, hắn sử dụng chim đại bàng thần thông. Nhất thời hắn quanh thân, ánh vàng múa, thần bí đạo văn trên không trung đang dệt, một con to lớn màu vàng chim đại bàng hiện lên ở giữa hư không. Đương nhiên này không phải chân chính đại bàng bảo thuật, mà là tàn khuyết không đầy đủ chim đại bàng thần thông. Dù vậy, thần uy hướng người, chu vi cắt bay đá chạy. Chim đại bàng cánh khổng lồ dương ra, hai vệt kim quang dài đến mười mấy mét, ngang trời chém xuống. Trong hư không, một trận nổ vang, như là sấm nổ ở trên đầu bầu trời vang lên. Mộ Dung Nghị cùng Lương Thiên dù sao tu vi quá thấp, bị chấn động sắc mặt tái nhợt, thậm chí thân thể không có cách nào di động. Ân Lệ Hành cũng coi như một thiên tài, 40 tuổi liền tu luyện tới pháp tướng cảnh giới, có thể cùng Thiên Ý Tông thế hệ trước nhân vật chống lại một, hai. Mộ Dung Nghị có điều là nguyên thần cảnh giới, cùng pháp tướng cảnh giới cách xa nhau, ngưng thần, kim đan hai đại cảnh giới, một cảnh giới thì tương đương với cách tầng một, đừng nói kém hơn ba cái đại cảnh giới. Coi như Lương Thiên cao hơn Mộ Dung Nghị một cảnh giới, cũng thực sự cùng Ân Lệ Hành không cách nào so sánh được. Liên ở tại bọn hắn cảm kích khó thở, tâm thần rung động thời điểm, Vân Thủy Thiên hỗn độn ánh sáng đem hai người bao vây. Nhất thời hai người cảm giác áp lực lớn đại tan mất, thân thể cùng linh hồn đều cảm giác được một loại giải thoát. Vân Thủy Thiên chỉ là hờ hững vung tay lên, không trung đạo văn hiện ra, diễn sinh ra vô cùng đạo chi hàng nghĩa. Đạo văn diễn sinh ra một cái sắc bén hào quang màu xanh chi kiếm, kiếm phát sinh kinh thiên uy lực, để thiên địa thất sắc, mang theo vô cùng chấn động lực lượng, để sơn hà vì đó run rẩy. Hào quang màu xanh chi kiếm phát sinh sấm sét tiếng, hướng về chim đại bàng chém đánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn chim đại bàng bị lực phách hai nửa. Hào quang màu xanh chi kiếm long lánh chói mắt cường quang, uy thế không giảm, hướng về Ân Lệ Hành chậm rãi đánh xuống. Ân Lệ Hành hoàn toàn biến sắc, khiến xuất hồn thân thế võ, đạo văn bay lượn, thần lực như là suối phun như thế dâng lên. Nhưng mà mặc cho hắn pháp lực ngập trời, nhưng không cách nào ngăn cản hào quang màu xanh chi kiếm hạ xuống. Hào quang màu xanh chi kiếm phá toái hư không, như là từ thăm thẳm hoàng cổ mà đến, mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn bá đạo cổ kim khí tức, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đan thấy nó chu vi năng lượng bọt nước lan lộn, chu vi hư không vặn mẹo phá nát, như sơn nhạc nghiền ép mà xuống. Ân Lệ Hành trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, đi đứng đều đang run rẩy, cuối cùng không chống đỡ được, phù phù ngã quỵ ở mặt đất. Vân Thủy Thiên mặt mày khép mở, phát tán ra dài một trượng ánh sáng, khí thế ép người, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lệ Hành, tôn sư trọng đạo là làm người bản phận. Coi như ngươi làm đến Thanh Điểu Phong môn chủ, ngươi vẫn như cũ là ta văn bối, ta vĩnh viễn là ngươi đại sư bá. Ở trước mặt ta bất kính, nên đánh. Tiểu hài tử luận bàn đại gia, cũng không thương tổn được ai, cũng cho tới ngươi hô to gọi nhỏ tìm tới cửa ạ. Như liễu nhưng là cái nữ hoa. Ân Lệ Hành nhìn qua rất là bất ức, hai mắt lửa giận vẫn như cũ. Vân Thủy Thiên ha cười ha ha, tiểu nghị chỉ là cái mao hài tử, căn bản không hiểu trai gái khác nhau đạo lý. Coi như hắn làm ra khác người sự tình, cũng không phải là ngươi suy nghĩ một chút như vậy xấu xa. Là ngươi nghĩ tới quá nhiều. Lại nói, sự tình bắt đầu chưa ta cũng hiểu rõ ràng. Không sai ở tiểu nghị, nếu như ngươi dây dưa nữa, ta quyết không khoan dung. Nói không trung hào quang màu xanh kiếm một trận, một vòng hào quang màu xanh gợn sóng trên không trung dập dờn, trực tiếp đem Ân Lệ Hành đánh bay ra hơn trăm thước, lăn xuống dưới ngọn núi. Ân Lệ Hành vô cùng chật vật ở giữa sườn núi mới ổn định thân hình, tiếp theo lại vọt lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngươi đây là bao che đệ tử, không rõ lý lẽ, chuyện này không thể liền như thế quên đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Thủy Thiên khẽ to mày. Ân Lệ Hành hung tàn trừng mắt Mộ Dung Nghị, ngươi chính là Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị cũng không thối lui, thật 100%. Nếu như hôm nay bị đập nát cái mông, xé nát miệng chính là ta, ngươi còn có thể hô to gọi nhỏ bắt nạt người sao, đòi cái công đạo sao? Bằng cái gì con gái của ngươi, bằng mình thích cho phép ý trừng phạt người khác? Ngươi chính là cái con hoang, có người sinh không ai dưỡng đồ vật, có cái gì tư cách cùng con gái của ta so với? Ân Lệ Hành gào thét. Mộ Dung Nghị trong mắt trong nháy mắt tràn ngập sự thù hận, lời nói như thế này, ở hắn ấu lúc nhỏ, không chỉ một lần gai hắn trái tim. Hắn lạnh lùng thốt mạc bắt nạt thiếu niên cùng, ngươi tốt nhất có thể sống đến ta quật khởi thời điểm, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi biết, trời sinh văn vật, cũng không phải xuất thân danh môn thế gia mới gọi người. Không có trời sinh tướng quân, cũng không có trời sinh nô tài. Vân Thủy Thiên trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói được lắm, tiểu hôn đản ngươi tuổi tác tuy nhỏ, có thể so với một ít cao tuổi rồi người hoặc rõ ràng hơn nhiều. Nói hắn uy nghiêm cực kỳ trừng Ân Lệ Hành một chút, ngươi cảm thấy ngươi rất cao quý thật sao? Ngươi cũng có điều là thân xác thối tha, trăm năm sau khi, cũng phải hóa thành một đất vàng. Ngươi có cái thật cha, có cái gì thật duệ? Ngươi! Lao thất phu! A, Ân Lệ Hành còn không tức giận mắng vạn xong, bị Vân Thủy Thiên một cước đạp đến ở địa. Đối với Mộ Dung Nghị tới nói, Ân Lệ Hành hiện tại chính là một tòa núi cao, hắn hiện tại chỉ có thể núi cao nén xuống phần. Mà đối với Vân Thủy Thiên tới nói, Ân Lệ Hành chính là cái rắm. Hắn tính cách từ trước đến giờ quái, ở chính mình đồ đệ trước mặt chính là cái lao ngon đồng, ở trước mặt người ngoài, chính là một khó chơi lão quái vật. Hắn muốn phát huy, 10 cái ân lệ hành cũng không đủ hắn thu thập. Ta để ngươi mắng. Vốn là ân lệ hành cùng hắn cách xa nhau xa 10 mấy mét, hắn chỉ là cách không một đạp, liền đem đạp ngã xuống đất, có thể thấy được thần thông quảng đại. Thân thể hắn lấp lóe, đã giơ lên chân phải giẫm đến ân lệ hành trên mặt. Hắn chân ở ân lệ hành trên mặt ninh a ninh, phát sinh kẹt kẹt tiếng. Người cao quý mặt, sao vậy chạy ta dưới chân đi tới? Ngươi, lao thất phu, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ân lệ hành gào thét, liều mạng dãy rủa, nhưng mà không cách nào dãy rủa ra Vân Thủy Thiên chân phải. Cha ngươi liền rất trâu sao? Nếu như không phải ta quá thiện lương, ngươi này cao quý đầu liền muốn dọn nhà. Cút cho ta, đỡ phải làm bẩn ta đỉnh núi. Lời nói chưa lạc, chân phải của hắn phát sinh thần uy, hào quang màu xanh loẹ loẹ. Ầm, một cước đem ân lệ hành đá bay lên thiên. Mấy hơi thở sau khi, Hoang Sơn chủ Phong Ngọc Hư Phong một kiến trúc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bị không rõ phi hành vật bắn trúng, trong nháy mắt đã biến thành phế tích. Chương 18, thô bạo lộ ra ngoài. Sư phụ thô bạo lộ ra ngoài, để Mộ Dung Nghị có chút thất thần. Sư phụ đến cảnh giới cỡ nào, thời điểm nào ta có thể như sư phụ như vậy thần thông ngập trời. Lương Thiên trợn mắt ngoát mồm, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Sư phụ, ngươi cũng quá ác điểm đi. Mặc kệ sao vậy nói, ân lệ hành cũng là cái môn chủ. Đánh giám, ở trong mắt ta, hắn chính là chó đánh giám. Ở ta sơn môn hô to gọi nhỏ, cũng không ước lượng bao nhiêu cân lượng. Bình thường ta không ở, bọn họ bắt nạt phụ các ngươi cũng coi như. Ta ở sơn môn, không coi Ngọc Nữ Phong là sự việc, đó là tự tìm đủ. Đi, Tiểu Nghị, tìm ân chính dương tính sổ đi. Nói hắn lôi kéo Mộ Dung Nghị, dưới chân tường vân thăng đẳng, trong chớp mắt người đã bay đến Ngọc Hư cung cái kia mảnh vừa thành phế tích kiến trúc bên. Lương Thiên miệng trương thật lớn, nửa ngày mới hợp lại miệng. Đủ thô bạo, đánh người còn muốn tìm người ra tính sổ. Ngọc Hư cung là Thiên Ý Tông chính rễ, cái là tông chủ và các trưởng lao ở lại nơi. Bình thường coi như có người ở đây chờ nghiêm túc uy nghiêm nơi thả cái hưởng đánh rắm, phòng trừng cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng mà vừa không trung một không rõ phi hành vật đột nhiên rơi dụng, để một tòa trải qua huy hoàng cung điện trong nháy mắt biến thành phế tích, đây là một cái tương đương khiến người ta chấn động sự tình. Một tiếng ầm ầm nổ vang, kinh nát bao nhiêu người tinh tu, có 20 mấy vị trưởng lão, trước tiên hậu chạy tới. Ân Chính Dương mí mắt giật lên, cảm giác có việc không tốt phát sinh, lập tức chạy như bay đến. Những trưởng lão này kỳ thực mới vừa đổi tới, Vân Thủy Thiên đã mang theo Mộ Dung Nghị hạ xuống. Đại sát tinh xuất hiện, để những trưởng lão này dồn dập nhíu mày. Những trưởng lão này mười phân rõ ràng, Vân Thủy Thiên sẽ không dễ dàng bước vào Ngọc Hư Cung, phàm là đến một hồi tất nhiên là một hồi bao táp. Nhìn ra được những trưởng lão này đối với Vân Thủy Thiên có chút kiêng kỵ. Mặc dù nói Ngọc Nữ Phong này một nhánh mạch những năm này ở Vân Thủy Thiên dẫn dắt đi, quả thực là đặc biệt nát, không có xuất sắc thành tích. Thế nhưng Vân Thủy Thiên bản thân, cũng không ai dám khinh thường. Hay là một ít văn bối, đối với cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật biết rất ít, thế nhưng lên chút tuổi người đều biết, Vân Thủy Thiên tuyệt đối là Thiên Ý Tông một đại đồ sinh sự. Hai mười mấy vị trưởng lão, nghiêm nghị nhìn Vân Thủy Thiên, đều không nói một lời. Trong lòng bọn họ đã sáng tỏ, một cung điện đột nhiên biến thành phế tích, khẳng định cùng cái này đại sát tinh không thể tách rời quan hệ. Chốc lát trầm mặc đối lập, tổng với có người không kiềm chế nổi, mở miệng nói Vân Thủy Thiên ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Ân Chính Dương tay háo phiêu phiêu mà đến, nhìn qua khí độ uy nghiêm, tu vi sâu không lường được. Lấy Mộ Dung Nghị tu vi bây giờ, bất kể là những trưởng lão này cùng tông chủ, đều là sâu không lường được. Một khi bọn họ phóng thích uy thế, cũng làm cho hắn cảm giác như núi lớn hoành ở trước mắt. Có điều hắn không có một chút nào vẻ sợ hãi, ánh mắt sáng sủa, không ngừng mà đánh giá những này râu tóc đều trắng lao ra hỏa. Ân, vẫn là sư phụ đẹp trai nhất, đây là hắn đánh giá xong lão ra hỏa này lời bình. Vân Thủy Thiên không nhìn những trưởng lão này, mắt chử nhìn chằm chằm Ân Chính Dương, chỉ vào phế tích đạo sư đệ ngươi dạy dỗ tốt lắm nhi tử liền ở ngay đây. Ân Chính Dương cười híp mắt nhìn Vân Thủy Thiên, đại sư huynh nhiều ngày không gặp, vẫn là như thế lao khí hoành thu, như ông cụ non. Là cái gì phong đem ngươi thổi tới, bình thường xin mời cũng không mời được. Rầm, phế tích bên trong phá ngói chấn động, một con huyết thủ từ đá vụn trong khe hở dò xét đi ra. Các trưởng lão hoảng sợ, đều đưa mắt rơi vào phế tích bên trên. Ngươi hảo nhi tử, đến ta trên núi ngang ngược, ta thế ngươi dạy hắn một phen, sư đệ sẽ không trách tội ta đi. Vân Thủy Thiên trên mặt mỉm cười, ánh mắt nhưng rất thô bạo lạnh lẽo. Thật ngươi cái Vân Thủy Thiên, sư đệ gọi. Đây là đối với tông chủ bất kính. Một vị trưởng lão có vẻ rất là tức giận nói. Vân Thủy Thiên ống tay háo vung lên, một lóng lánh nhạt như nước ánh sáng bàn tay, còn giống như ưu linh bay về phía vị trưởng lão kia. Đùng, một tiếng vang giòn, vị trưởng lão kia bị quăng một bạt tai, hơn nửa khuôn mặt lập tức sưng phù lên. Các vị trưởng lão tức giận, đồng thời trong mắt tràn ngập hoảng sợ, trong lúc nhất thời bị Vân Thủy Thiên thô bạo đè ép, dám nộ cũng không dám nói. Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Vân Thủy Thiên lạnh nhìn bị đánh trưởng lão một chút, vị trưởng lão kia bù mặt, trong lòng kinh hãi vạn phần, thối hậu hai bước, chỉ là tàn nhẫn mà trừng mắt hắn, cũng không dám nhiều lời nữa. Bầu không khí rất là căng thẳng, một cái cửa chủ, ngay ở trước mặt đông đảo trưởng lão cùng tông chủ trước mặt, không hề nể mặt mũi cho một vị trưởng lão một cái tát, này nói lớn hơn chính là trần trụi khiêu khích. Mộ Dung Nghị cảm giác được bầu không khí căng thẳng độ, nhìn sư phụ như vậy thô bạo, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, có như vậy sư phụ còn cầu mong gì? Phế tích bên trong vẫn đang chấn động, đá vụn không ngừng mà lăn lộn, một mặt mày xám xịt kẻ xui xẻo như là từ phần mộ bên trong bò ra ngoài. Người này tự nhiên là Ân Lệ Hành, bò ra phế tích sau khi gào gào kêu cha, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Vân Thủy Thiên lão thất phu này quá đáng ghét. Từ Ân Lệ Hành trạng thái trên xem, bị thương rất nhẹ, chỉ là chịu chút da thịt nỗi khổ. Chính vì như thế, mới để mọi người hoảng sợ. Muốn đả thương người dễ dàng, thế nhưng phải đem một người từ trời cao bỏ xuống, đập ngã một tòa cung điện, hơn nữa tạp cung điện người nhưng bị thương khá khinh, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Bất kể là cường độ, phương vị, cùng với sức mạnh rời đi chờ chút đều cần bắt bí vô cùng tinh chuẩn. Có thể làm được điểm này người, tuyệt đối sâu không lường được. Đương nhiên như vậy thủ pháp, thuộc về cách sơn đảng yêu, đang ngồi các trưởng lão cùng tông chủ tự nhiên cũng biết, thế nhưng là tự nhận là, không có ai có thể như Vân Thủy Thiên làm đẹp như thế. Ân Chính Dương sắc mặt có chút vàng như nghệ, nhìn qua nhẹ như mây gió mặt, không lại như vậy ung dung. Lệ Hành, câm miệng cho ta. Chớ có đối với đại sư bá bất kính. Cha, ngươi không hiểu tình huống. Lao thất phu này. Ân Chính Dương đồng bền thân động, trong nháy mắt đến Ân Lệ Hành trước mặt, đùng đùng chính là hai cái bạt tai. Vô liêm sỉ đồ vật, đưa cho ngươi đại sư bá quỳ xuống bồi tội. Ân Lệ Hành hoàn toàn bị đánh ngông, sững sờ nhìn chằm chằm Ân Chính Dương. Chốc lát hắn lên tiếng cười gằn đường đường một tông chủ, ngươi sợ hắn cái gì? Lao thất phu này không chỉ động thủ đánh người, còn xông đến Ngọc Hư cung đến, đây là đại đại bất kính. Vân Thủy Thiên chỉ là than nhẹ một tiếng, nếu không là ta nhân tử, ngươi hiện tại đã chết rồi 10 lần. Đại sư huynh không nên cùng vãn bối chấp nhặt, đều là ta bình thường quản giáo không nghiêm. Đi, tiến cung bên trong uống chén trà, ta hướng về đại sư huynh bồi tội. Ân Chính Dương bồi tươi cười nói. Mộ Dung Nghị nhìn tình huống trước mắt có chút há hốc mồm, có chút hồ đồ, đến cùng ai là tông chủ? Cố nhiên sư phụ thô bạo, nhưng là làm tông chủ cũng không thể như vậy mềm yếu chứ. Giờ khắc này Mộ Dung Nghị đã vì là hiện nhâm tông chủ chụp cái mềm yếu mũ. Không cần, ta chỉ là đến nói với ngươi minh tình huống. Không phải vậy người ngoài sẽ cảm thấy ta bắt nạt tông chủ. Vân Thủy Thiên nói. Vân Thủy Thiên để các vị trưởng lão phiền muộn cực độ, không ít người âm thầm mắng lao ra hỏa, ngươi này rõ ràng chính là bắt nạt tông chủ mềm yếu. Ân Chính Dương sắc mặt khá là khó coi, nhưng vẫn còn đang cười. Đại sư huynh nói chỗ nào thoại. Sự tình vẫn là nói rõ tốt, miễn đến sư huynh đệ chúng ta sản sinh hiểu lầm. Đây là đồ đệ của ta Mộ Dung Nghị, ngày hôm nay cùng ngươi tôn nữ đánh một trận. Trên thân thể khó tránh khỏi có chút tiếp xúc. Lại nói, không sai ở đồ đệ của ta. Tiểu hài từ sao, đánh nhau đánh sưng mặt sưng mũi, này không tính là đánh giám đại điểm sự. Ân Lệ Hành gào thét lao thất phu ngươi thật sẽ thiên vị ngươi đồ đệ, là đánh một trận như vậy đơn giản sao. Ngươi xuất sinh đồ đệ, cái mông tọa con gái của ta trên ngực, lại đánh đòn lại mò ngực, quả thực chính là xuất sinh. Ân Chính Dương được nghe nhi tử gào thét, khóe miệng rõ ràng giật mấy lần, quét Mộ Dung Nghị một chút, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Hắn nhìn qua không ở như vậy bình tĩnh, gương mặt trắng xám có chút sợ người. Đại sư huynh đây chính là thật sự. Vân Thủy Thiên cười gần sao vậy, ngươi muốn động thủ giết người. Quan hệ này đến tôn nữ của ta danh dự, ta đương nhiên phải cẩn thận xử lý. Ân Chính Dương sắc mặt lạnh xuống. Nếu như tất yếu, ta sẽ xin mời bế quan lão các trưởng lao xuất quan. Thiên Ý Tông không thể không có pháp luật kỷ cương, không thể để cho người không nhìn quy củ. Ha ha ha, nói được lắm. Vân Thủy Thiên cười to. Trong lúc nhất thời song phương bầu không khí càng căng thẳng hơn lên, nhìn qua mềm yếu Ân Chính Dương, đột nhiên ác liệt cực kỳ. Mộ Dung Nghị cảm nhận được không khí chung quanh đều có chút lạnh, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Chương 19, kẻ tình nghi. Vân Thủy Thiên nhìn qua rất cường ngạnh, sư đệ nói đúng lắm, không có quy củ không toa thuốc viên. Con trai của ngươi làm người hung hăng, tôn nữ thô bạo, tài nghệ không bằng người, là to muốn thuần khiết. Ta đều vì ngươi mặt đỏ. Ngươi. Ân Chính Dương nắm đấm nắm kéo kẹt hưởng đại sư huynh ngươi không nên ép ta ra tay. Ta không có buộc ngươi, ta chỉ nói là một sự thật mà thôi. Nghị nhi, ngươi nói xem tình huống lúc đó. Vân Thủy Thiên vô thanh vô tức đem Ân Chính Dương thêm ở Mộ Dung Nghị trên người uy thế cho tan mất. Nhìn qua hai người cũng không có nhúc nhích, nhưng mà trong bóng tối đã giao thủ mấy lần. Mộ Dung Nghị tuy rằng cảm giác được bầu không khí căng thẳng độ, nội tâm nhưng cũng không sợ hãi. Hắn thoải mái đem gặp phải Ân Nhược Liễu sự tình, đầu đôi địa nói ra. Có trưởng lão quát lên Nhược Liễu thân phận cao quý, để ngươi nhường đường còn oan ức ngươi. Thả ngươi nương cho má. Vân Thủy Thiên không hề tình cảm mở miệng liền mắng. Điệu bộ cầu vật, Nghị Nhi cùng Nhược Liễu đều là mẫu thân 10 tháng hoài thai Giáng sinh, ai có thể so với ai khác cao quý. Nếu như người trẻ tuổi đều dựa vào thế hệ trước vầng sáng sinh hoạt, như vậy cao quý không muốn cũng được. Sư phụ thô bạo, nói chuyện nhưng những câu có lý, để Mộ Dung Nghị phân chấn cổ vũ, tâm kiên định hơn. Hắn trừng mắt đen thui sáng sủa mắt to trừ đạo hiểu được tôn trọng người khác, mới sẽ bị người khác tôn trọng. Lại nói, ta xác thực không biết, cô gái cùng con trai là có sự khác biệt. Nếu như ta biết, tuyệt đối sẽ không đi mò như Liễu sư muội cái mông cùng ngực. Ngươi nói cái gì? Con gái của ta khi nào thành sư muội của ngươi? Ân Lệ Hành rít gào một lão không biết xấu hổ, mang theo một tiểu không biết xấu hổ, quả thực khinh người quá đáng. Vân Thủy Thiên bỗng nhiên vung lên ống tay áo, một cơn báo táp, trực tiếp đem Ân Lệ Hành sốc cái té ngã. Ta là ngươi đại sư bá, không hiểu kính già yêu trẻ đồ vật, nếu như không phải ta nhân tử, đầu của ngươi đã sớm dọn nhà. Nói ánh mắt của hắn sắc bén địa nhìn chằm chằm Ân Chính Dương nói như thế nhiều, ngươi nên rõ ràng sự tình bắt đầu cuối cùng. Ngươi cảm thấy sai ở đồ nhi ta. Ân Chính Dương sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn một chút Mộ Dung Nghị tấm kia ngây thơ mặt, đồng thật sự hai mắt, cảm thấy muốn thật cùng một chưa dứt sữa tiểu tử tích cực, cũng thật là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình như Minh Châu giống như tôn nữ, bị tên tiểu hôn đản này, lại là mò lại là đánh, đau lòng co giật. Trầm mặc nửa ngày, hắn vẩy vẩy ống tay áo, hừ lạnh nói dù cho Nhược Liễu có lỗi, nàng dù sao cũng là cái cô gái. Bị tên tiểu tử này. Ai, sau này nàng còn sao vậy là người. Vân Thủy Thiên vỗ đầu một cái, có vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Điểm ấy ta còn thực sự là quên, chuyện như vậy nói ra vẫn đúng là không ếm hay. Vốn là việc này người biết không nhiều, con trai của ngươi này hôn cầu, nhất định phải đến chỗ của ta đại náo, kết quả làm ầm ĩ lớn. Chuyện này ta sẽ để ta đồ đệ phụ trách, như vậy đi, liền để Nhược Liễu nha đầu này gả cho ta đồ đệ được rồi. Ngươi, Ân Lệ Hành quả thực cũng bị tức điên, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày xám xịt muốn xông lại cùng Vân Thủy Thiên liều mạng. Ân Chính Dương sắc mặt tái xanh, trừng mắt Vân Thủy Thiên, phiền muộn có chút thổ huyết. Đại sư huynh ta phát hiện da mặt của ngươi không phải là dày. Có sao, ta cảm thấy da mặt mỏng vô cùng, bình thường đều tu với thấy ngươi. Tốt xấu sư huynh đệ chúng ta một hồi, quá khứ ân oán cũng là theo gió tung bay được. Năm đó ngươi dùng vô cùng u ám thủ đoạn, từ trong tay của ta đoạt được vị trí tông chủ, việc này ta cũng không tính toán với ngươi. Tính ra toán đi, vẫn là ngươi dính quang. Vân Thủy Thiên liếc mắt nhìn chử. Một bộ rất chịu thiệt dáng dấp. Mộ Dung Nghị trong lòng kịch liệt rung động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sư phụ của chính mình đã từng là tông chủ. Đồng thời cũng nghĩ rõ ràng, tại sao hiện tại tông chủ, nhìn qua có chút sợ sư phụ của chính mình nguyên nhân. Việc này không bàn nữa. Ân Chính Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi chuyện của quá khứ ai đúng ai sai tự có phán xét. Ngươi lần nữa coi rẻ bản tọa, không nhìn ta người tông chủ này, ta đã nhận ngươi rất lâu. Thật sự nếu không biết tiến thối, đừng trách ta trấn áp ngươi. Ta cũng không phải loại kia đến lý không tha người người, việc này coi như bỏ qua đi tới. Nếu như ai lại bởi vì lúc này, trêu chọc ta đồ đệ, ta sẽ không thủ hạ khoan dung. Vân Thủy Thiên có vẻ vô cùng tiêu sái cùng phiêu giật, kéo Mộ Dung Nghị muốn chạy. Mà lúc này có cái trưởng lão lớn tiếng nói đại sư huynh dừng chân. Ngươi có chuyện gì? Vân Thủy Thiên hai mắt khép mở, như nhật nguyệt như thế bắn về phía người trưởng lão kia. Trưởng lão trong lòng run rẩy dữ dội, bồi tươi cười nói cũng không rất chuyện khác. Ta chỉ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói đi. Là như vậy, ngày hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện. Các đại chi mạch linh dược điền đều gặp không giống trình độ phá hoại, trải qua ta điều tra phát hiện, liền đại sư huynh đỉnh núi linh dược điền không việc gì. Điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Lời vừa nói ra, các trưởng lão lập tức bắt đầu nghị luận, đều cảm thấy Ngọc Nữ Phong có khả nghi. Ân Lệ Hành gào gào kêu to đây còn phải nói, khẳng định là Ngọc Nữ Phong đệ tử làm ra chuyện tốt, để các ngọn núi lớn lẫn nhau nghi kỵ. Người khác không dám nói, Ân Lệ Hành không chút khách khí lớn tiếng nói ra. Vân Thủy Thiên cũng không có nộ, trái lại ha cười ha ha. Ngươi dội nước bẩn bản lĩnh thật đúng là không bình thường. Ngươi con kia mắt chử nhìn thấy là ta đệ tử gây nên. Ta đỉnh núi linh dược điền không việc gì, đó là chúng ta đỉnh núi biết điều, không trêu chọc thị phi. Nếu như nói linh dược điền không bị phá hỏng đỉnh núi khả nghi, như vậy Ngọc Hư Sơn linh dược điền nên không việc gì. Chiếu các ngươi suy luận. Là tông chủ mang theo các ngươi những trưởng lão này ở phá hoại cái khác đỉnh núi linh dược điền đi. Được kêu là trụ Vân Thủy Thiên trưởng lão nhất thời nghẹn lời, các trưởng lão khác lập tức ngậm miệng lại, như là bị người đập một bạt thai mặt đều rất năng. Mộ Dung Nghị mặc dù hơi nhỏ căng thẳng, nhưng không có sợ sệt, chỉ là yên lặng xem biến đổi. Ngược lại những trưởng lão này cũng chỉ là phỏng đoán cũng không có chứng cứ, hắn cũng không cần sợ sệt, huống hồ có sư phụ cháo, không có cái gì thật sợ hãi. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T chỉ bất quá hắn nghĩ tới sự tình có chút đơn giản, phụ trách điều tra linh dược điển việc trưởng lão cũng không có bởi vì Vân Thủy Thiên thô bạo mà rút lui. Hắn nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị, trên người đột nhiên phóng thích uy thế. Mộ Dung Nghị cả người run lên, uy thế như vậy là hắn loại cảnh giới này rất khó chịu đựng, có điều cảm giác không khỏe rất nhanh biến mất. Có Vân Thủy Thiên ở bên cạnh hắn, tự nhiên rất mau đem tan mất uy thế. Ta đem hết thẻ chi mạch liên lụy linh dược điền sự kiện đệ tử toàn bộ nắm bắt lên, sau đó đơn độc thẩm vấn mỗi người, đều nói mình là bị hoan uổng, là có người đánh lén đem bọn họ ném vào đường sơn linh dược điền. Hiển nhiên này linh dược điền sự kiện, là có người thành tâm mà vì là. Mục đích chính là muốn gây ra hỗn loạn, tâm kế vẫn đúng là đủ sâu. Chỉ là đáng tiếc, không đủ chặt chẽ. Vân Thủy Thiên lạnh nhạt đạo này cùng chúng ta Ngọc Nữ Phong có gì căn hệ, chuyện điều tra là ngươi sự, không có quan hệ gì với ta. Ta lại không phải tông chủ, ngươi không cần thiết cùng ta báo cáo. Mộ Dung Nghị trong lòng có chút tiểu sóng lớn, thế nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ chấn định. Hắn đang suy nghĩ coi như có người nhận ra chính mình, nhưng là lại có ai tận mắt đến chính mình hủy diệt linh dược điển. Việc này đều có thể chống chế quá khứ. Lại nói nếu như bọn họ có bằng cớ cụ thể, còn có thể như vậy yên tĩnh, để sư phụ phát uy sao? Người trưởng lão kia lắc đầu nói đại sư huynh, đệ tử có lỗi, biết sai có thể cải thiện lớn lao yên. Ngươi hả tất như vậy tự bên. Ngươi nói ta người đệ tử kia có lỗi. Có bằng cớ cụ thể liền lấy ra đến, nếu như không có, ngươi sẽ vì lời của ngươi nói trả giá thật lớn. Vân Thủy Thiên vẫn như cũ thô bạo. Mộ Dung Nghị nhìn hắn, nội tâm cảm thấy kỳ quái, sư phụ biết rõ ràng linh dược điển sự tình là chính mình gây nên, nơi nào đến sức lực cùng trưởng lão chơi đùa hành. Muốn chứng cứ đúng không? Ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn chứng cứ. Có điều nói đi nói lại, nếu như chứng thực linh dược điển sự kiện là ngươi đệ tử gây nên, ngươi lại nên làm như thế nào? Trường lão cười gằn, nhìn qua một bộ ngực có 10 phần dáng dấp. Vân Thủy Thiên lườm hắn một cái nếu như chứng thực ta đệ tử gây nên, ai làm ta sẽ một cái tát đập chết hắn. Đây cũng quá không tử tế, nhiễu loạn thiên y tông, chế tạo chuyện máu me, đập chết hắn đều là tiện nghi. Được, ta muốn chính là ngươi câu nói này. Người trưởng lão kia cười to, Thanh Phong, Minh Nguyệt, đem Xích Luyện Phong Hiểm Nghi đệ tử mang tới, ân. Thanh Điểu Phong Hiểm Nghi đệ tử cũng cùng nhau mang tới đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thu hậu tính sổ. Rất nhanh Xích Luyện Phong cùng Thanh Điểu Phong, bị Mộ Dung Nghị đánh ngất ném vào nhân gia vườn thuốc đệ tử bị dẫn theo lại đây. Bốn người nhìn thấy Mộ Dung Nghị, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Trường lão, chính là tiểu tử này, là hắn đem ta đánh ngất quăng tiến vào Thạch Kiếm Phong Linh Dược Điển. Một người trong đó Thanh Điểu Phong đệ tử hô. Xích Luyện Phong hai cái đệ tử cũng chỉ vào Mộ Dung đạo là hắn, chính là hắn đem chúng ta đánh ngất, ném vào Thanh Điểu Phong. Vừa yên tĩnh nhân lệ hành, gào gào kêu to lên lào thất phù, hiện tại ngươi còn có cái gì thoại có thể nói. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Vân Thủy Thiên cũng không có nổi giận, trái lại ha cười ha ha. Tùy tiện tìm mấy cái đệ tử chỉ nhận, đã nghi nói xấu ta đệ tử sao. Nghị nhi, ngươi từng làm. Mộ Dung Nghị nhìn qua rất là bình tĩnh, ở sốt sáng như vậy thời khắc. Hắn lại vẫn cười như vậy sán lạ. Những sư huynh này ta không nhận ra người nào hết. Cũng không đúng, thật giống hai vị này sư huynh ta đã thấy. Theo ý ta nhìn Mộ Dung Úc Giã Tiểu Vương thật ra về trên đường tới, hai người bọn họ trong bóng tối theo dõi ta, muốn đối với ta mưu đồ gây rối. Làm tự vệ, ta liền đem bọn họ đánh ngất. Chỉ cần ngươi thừa nhận là tốt rồi. Trường lão cười gằn, còn nhỏ tuổi, tâm địa liền như vậy ác độc, giữ lại ngươi trùng quy là gieo vạ. Đại sư huynh, lời của ngươi nói ta có thể nhớ kỹ đây. Mộ Dung Nghị lại nói ta thừa nhận cái gì, ta đánh ngất bọn họ cùng linh dược điển sự kiện có mao quan hệ. Ai nhìn thấy ta phá hoại linh dược điển sao? Làm trưởng lão, muốn thẩm tra minh tế, không muốn nhào phong làm ảnh, như vậy đối với ta rất không công bằng. Ngươi, muốn chống chế. Trưởng lão sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới, một tiểu tử chưa giáo máu đầu, dĩ nhiên cùng hắn chống đối. Các trưởng lão khác nhìn Mộ Dung Nghị, trong lòng một trận kinh ngạc, còn nhỏ tuổi. Có loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mục chát khí phách, thực sự là hiếm thấy. Mọi người càng thêm kỳ quái, lấy hắn như vậy tuổi nhỏ, làm sao có thể làm được, đem cao hơn hắn nửa con đệ tử đánh ngất. Trường lão cũng thật là oan uổng ta. Mộ Dung Nghị một mặt oan ức đạo ta như thế tiểu, bọn họ đều lớn hơn so với ta vài tuổi, cái đầu cao hơn ta như thế nhiều. tu vi so với ta cao, ta đánh ngất một hai đúng là may mắn, sao vậy biết đánh nhau ngất như thế nhiều. Lại nói Thanh Điệu Phong, Xích Luyện Phong, Thạch Kiếm Phong, Sơn Diêu Thủy Xa, ta một đứa bé, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem bọn họ quăng đến như thế nhiều linh dược điển. Phụ trách điều tra linh dược điển sự kiện trưởng lão nghe vậy run lên, trái lại cảm thấy Mộ Dung Nghị nói hợp tình hợp lý. Hắn nhiều lần nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị xem, coi như thân niệm xuyên thấu thân thể của hắn, cũng không phát hiện hắn có bao nhiêu mà cường. Mộ Dung Nghị cố ý thu lại khí tức, có thần bí Hắc Liên ở biển ý thức bảo vệ, trưởng lão thần niệm căn bản không dò ra hắn thực lực chân thật.